Chương 355, thế giới cũ đường thủy, đại trường, cầu nguyện phiếu. 2, chương 355, thế giới cũ đường thủy, đại trường, cầu nguyện phiếu. 2, đoạn hình ảnh này phát ra kết thúc. Sân thượng đang lung ánh lửa tựa hồ cũng biến ảm đạm rất nhiều. Cố Thận lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút không hiểu lạnh. Kia phô thiên cái địa tuyết lớn, chỉ sợ có thể đem người trực tiếp đông thành tượng băng. Đúng vậy, bọn hắn lựa chọn lưu tại tòa kia hai cảnh bên trong, mà Duy vừa chuyển tới, chính là đoạn video này. Lão gia tử thần sắc có chút phức tạp. Theo ta được biết, Chu Thế Nhân sở dĩ rời đi Đại Đô, tiến về Phi Nguyệt Thành cứ điểm, là bởi vì Thiên Đồng đưa ra một sợi tóc. Lấy Thiên Đồng thực lực, cũng chỉ có thể đưa ra một sợi tóc, đoạn video này truyền lại, đã là một cái kỳ tích. Bởi vì hai vị đỉnh cấp siêu phàm giả hợp lực, mới mở ra cánh cửa kia. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ thương vong thảm trọng. Cố Kỵ Lân nói, như ngươi thấy, cuối cùng đoạn video này thành công truyền ra ngoài, đã tới tiền tiến thành Chú Tuyết Đại Công trên tay, Bắc Châu đang tiến hành một trận nghiêm khắc quét sạch. Chú Tuyết Đại Công muốn định lấy quét sạch làm chủ đề, tổ chức một trận hội nghị, đoạn video này thành công khiến cho hắn hội nghị trọng điểm phát sinh sửa đổi, tiền tiến thành Su Mật Viện ký tên đồng ý đệ tứ quân đoàn trấn thủ Phi Nguyệt Thành phê ban, đồng thời bắt đầu chuyển di cứ điểm bên trong Bắc Tính. Theo chiến lược trên ý nghĩa đến xem, đồng đẳng với Bắc Châu đang cánh phía tây nhường ra một cái cung điểm. Hắc điểm lại không ngừng quyết tán. Bắc Châu siêu đại hình thái cảnh, bỏ mặc không quan tâm, có thể sẽ ủ thành cực lớn tai nạn. Mà làm ra quyết định này, cũng không phải là bởi vì Chu Tế Nhân cùng La Nhị thân phận tôn quý. Lão gia tử nói khẽ, tại loại này lớn đại tai họa trước mặt, bị nhốt người không có có thân phận tôn ti có thể nói. Cho dù là Chú Tuyết Đại Công còn ở bên trong, tới nên phá hủy thời điểm, vẫn là phải phá hủy. Chỉ có điều sau đó sẽ dựng lên một tòa lớn hơn một chút bia đá. Cố Thận lẩm bẩm nói, đoạn video này bên trong nâng lên. Cựu thế giới đường thủy chuẩn xác mà nói, là không bị hắc điểm quấn quanh cựu thế giới đường thủy. Lão gia tử bình tĩnh mở miệng nói, đây chính là Bắc Châu quân bộ hạ lệnh muốn bảo vệ tòa này hải cảnh nguyên nhân. Đoạn video kia lượng tin tức kỳ thật rất lớn. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Tại video screenshot, cuối cùng một tấm, bắt đầu phóng đại cái kia ngân bạch điểm nhỏ. Tại Trung Duy Sư Minh trong tầm mắt, viên kia bị kẹp ở hai tòa cao ngất đại sơn ở giữa ngân sắc điểm. Cơ hồ nhỏ bé tới không thể nhìn thẳng, nhưng ở gấp mấy trăm lần phóng đại, rõ ràng hóa về sau, mơ hồ có thể thấy được. Kia là một tòa bến đỏ. Theo lý mà nói, hai cảnh hình thành bế bỏng, rất có thể sẽ hiện ra vô biên bát ngát, mênh mông bát ngát loại hình cảnh tượng, cơ hồ sẽ không xuất hiện như thế bến đỏ dạng này nơi trốn, cơ bản có thể bị cho rằng là điểm kết nối. Lão gia tử nói rằng, Trung Duy cuối cùng cung cấp viên kia điểm nhỏ, rất có thể chính là Phi Nguyệt Thành cứ điểm hai cảnh cùng thế giới hiện thực điểm kết nối, có thể thông hướng một nơi khác. Đây chính là đường thủy lối vào. Cố Thận con ngươi có chút co vào. Không sai. Cố Kỵ Lân nói, mà hai cảnh một khi tao ngộ phá hủy, sẽ không còn có phục sinh năng lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi kết nối nhập khẩu. Đây chính là Bắc Châu quân bộ quyết định bảo hộ tòa này hai cảnh nguyên nhân. Trọng yếu nhất là, tòa này hai cảnh nội điểm kết nối rất có thể là ngẫu nhiên xuất hiện. Lão gia tử nheo cặp mắt lại, nói, còn nhớ rõ bị cửa đưa ra tới 6 người kia a. Biển sâu đọc đến hai vị này ngôn mê người ký ức, phát hiện mỗi người bọn họ thấy được khác biệt mộng cảnh, đây chính là lão sư bọn hắn lựa chọn lưu tại hai cảnh bên trong nguyên nhân. Cố Thận một chút liền thông, tự lẩm bẩm, nếu như bọn hắn chọn rời đi hai cảnh, lần nữa bước vào, điểm kết nối có thể sẽ biến mất. Đúng vậy, bởi vì không có ai biết những này hắc điểm có cái gì quy luật. Cố Kỵ Lân trầm giọng nói, có lẽ bọn chúng căn bản cũng không có quy luật, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ngoại giới nhất cử nhất động đều có thể sẽ dẫn đến thai cảnh xảy ra biến hóa. Hiện tại đệ tứ quân đoàn toàn thể đề phòng, chính là vì phòng ngừa tòa này thai cảnh lại cùng bất kỳ sinh linh tiếp xúc, sinh ra dị biến. Cựu thế giới đường thủy Cố Thận đuốt mi tâm, hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì có thể khiến cho Bắc Châu quân bộ coi trọng như vậy? Một vị đại tướng tự mình trấn thủ, đồng thời rút lui nguyên một tòa cứ điểm cư dân, cái này hiển nhiên là muốn đánh lâu dài. Lão gia tử không có trực tiếp trả lời, mà là trái lại hỏi Cố Thận một vấn đề. Ngươi đi qua thanh trùng, hẳn là thấy được nơi đó cự tượng di tích a. Cố Thận giật mình. Ngươi cảm thấy những vật kia là chúng ta thành lập sao? Cố Kỵ Lân ý vị thâm trường mở miệng. Cố Thận lắc đầu. Những cái kia cự tượng, lịch sử quá mức lâu đời. Lại lần nữa lịch bắt đầu tính toán, cũng bất quá hơn 600 năm. Tựa như là chúng ta mỗi người xuất sinh về sau, đều sẽ hỏi một vấn đề. Chúng ta từ đâu đến, phải hướng đi đâu? Cố lão gia tử nhẹ nói, đứng tại lịch sử hồng lưu bên trên, giống nhau sẽ có như thế một vấn đề, nhân loại từ lâu đến, phải hướng đi đâu? Cố Thận có chút đã hiểu, nhưng lại không hoàn toàn minh bạch. Cự tượng di tích là tân lịch trước đó đồ vật, không có ai biết những này pho tượng tảng đá lớn là ai xây. Cố Kỵ Lân cười cười, nói, giống nhau, tân lịch đã hơn 600 năm, không có ai biết cựu thế giới đến cùng là cái gì, kia đại khái chính là chúng ta đến địa phương. Cực kỳ lâu trước kia ta liền nghe tới một cái truyền ngôn, nói là tại Bắc Châu cự bích bên ngoài, những cái kia vỡ vụn, đổ sụp hư giữa không trung, có một tòa lục châu tiên là gánh chịu cựu thế giới hy vọng thánh địa. Mà muốn tìm được nó, cần kinh nghiệm vô tận gặp chắc trở, vượt qua vô số hiểm trở. Cố Thận liên tưởng tới chính mình vừa mới tại siêu đại hình thái cảnh bên trong nhìn thấy cảnh tượng, vô tận phong tuyết, xương hàn như lao. Hắn lại nghĩ tới Lý Thị Thần Từ Sơn, Bắc Châu cứ điểm bên ngoài hắc điểm số lượng nhiều vô số kể, mỗi một tòa sách đi ra, khả năng đều có thể so với một tòa mây đen áp đỉnh Thần Từ Sơn. Tại địa phương như vậy bên ngoài, có lục châu, làm sao có thể? Ngươi nhất định đang suy nghĩ, làm sao có thể? Cố lão gia tử nhún vai, cười nói, ta lúc tuổi còn trẻ cũng nghĩ như vậy, làm ta kiến thức qua Bắc Châu cứ điểm, thấy được kia nhìn không thấy cuối ước vạn mai hắc điểm, nghĩ thầm liền xem như thần, cũng không có khả năng vượt qua Bắc Châu bên ngoài biển đen đến cái gọi là cựu thế giới Lục Châu. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi là, qua nhiều năm như vậy, nhân loại chưa hề buông tha đối Lục Châu tìm kiếm. Ngũ Châu đỉnh cấp siêu phàm giả, làm thực lực đã tới trình độ nhất định, có thật nhiều người sẽ gia nhập điều tra quân đoàn, vượt qua cự bích, đối với ngoại giới tiến hành thăm dò. Cố Kỵ Lân meo cặp mắt lại nghĩ nghĩ, lấy một thí dụ. Ngươi hẳn là nhận biết, Đại Đô khu Cốc Chí. Cố Thận nhẹ gật đầu. Xương Xuyên, Cốc Chí. Đây là thực lực tương đương cao minh phong hào cường giả. Nhớ không lầm, Cốc Chí tiên sinh là tại Bắc Châu cứ điểm trở thành phong hào bởi vì một trận ngoài ý muốn, bị thương, dưới thực lực ngã, mới rời khỏi Bắc Châu, cùng Trần Tăng nghị viên cùng nhau đi vào Đại Đô. Đối Lục Châu khó khăn nhất thăm dò, chính là hắc điểm ngoại trừ thần tọa cùng sứ đồ có thể không nhìn hắc điểm, cưỡng ép buôn ba một khoảng cách, những người khác cơ hồ không cách nào khoảng cách dài tiến lên. Đây chính là thành lập cứ điểm nguyên nhân, kiến trúc cùng sửa chữa công tác hao tốn to lớn tinh lực cùng thời gian, nhưng sự thật chứng minh xây dựng cự bích là hoàn toàn đáng giá, không chỉ là vì đối kháng hắc điểm xâm lấn, càng là vì tìm kiếm ra đầu kia trong truyền thuyết đường thủy. Cố Thận mơ hồ có chút minh bạch. Hắn ở trong lòng yên lặng quan tưởng Bắc Châu địa đồ. Quan sát nhìn lại, bộ kia Bắc Châu to lớn địa đồ, cứ điểm liền chút thành tuyến, là một đầu đốn lượn chập trùng siêu cấp dây dài, mà đầu này dây dài vẹn vẹn mê cung một bên nhập khẩu. Nếu quả như thật có Lục Châu, như vậy đầu này dây dài mỗi một điểm đều có thể là điểm bảo. Lần này phát hiện 10 phần trọng yếu. Nếu như đây là một đầu chân chính đường thủy như vậy, lịch sử loài người rất có thể sẽ nên đón tiệm đột phá mới. Cố lão gia tử nheo cặp mắt lại nói, đương nhiên chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Lão sư của ngươi Chu Tế Nhân có thể muốn tiến hành một đoạn thời gian rất dài đường dài lữ hành, thật lâu đều sẽ không trở về. Sân thượng phong ú thổi qua, không có ai biết hắn lúc nào thời điểm trở về, thậm chí không có người có thể cam đoan hắn nhất định có thể trở về. Cố lão gia tử bình tĩnh nói rằng, kết quả xấu nhất là qua cực kỳ lâu, đi xa ba người này đều không có tin tức, Bắc Châu không thể không có tận cùng bỏ mặc thai cảnh quyết trường, thế là nữ hoàng bệ hạ thân tự ra tay, đánh nát thai cảnh. Hết thảy tất cả đều toàn bộ vỡ vụn. Những lời này nghe rất điểm xấu, nhưng Cố Thận biết, cái này ngược lại là chân thật nhất. Nếu như thai cảnh vỡ vụn, nếu như Chu Tế Nhân đến là chân chính điểm kết nối như vậy thai cảnh vỡ vụn về sau, hắn cần một lần nữa tìm một đầu trở về nhà đường. Cố lão gia tử chậm rãi nói, nếu như hắn vẫn ở vào thai cảnh bên trong, như vậy liền sẽ theo thai cảnh cùng nhau vỡ vụn. Bất luận là loại nào, đều rất tồi tệ. Chẳng qua trước mắt lấy chú Tuyết thái độ đến xem, Bắc Châu rất có kiên nhẫn, đánh nát thai cảnh loại chuyện này xuất hiện khả năng cũng không lớn. Lão gia tử thản nhiên nói, ít ra sẽ chờ tới Phi Nguyệt thành cứ điểm bị triệt để nuốt hết. Nếu như đến lúc đó, Chu Tế Nhân còn chưa có xuất hiện, sợ lo sự tình liền không xong. Hô Cố Thận tâm tình có chút phức tạp. Cái tin tức này có thể sẽ gây nên trường giã bên trong một chút dị động. Cố Kỵ Lân nói rằng, ngươi cũng biết, có ít người nhìn chằm chằm vào lớn tài quyết quan vị trí, mà lớn nhất hai phiền phức hiện tại đều biến mất. Chu Tế Nhân, La Nhị, đối ngươi mà nói, cái này chỉ sợ là hỏng bét tin tức. Cố Kỵ Lân thở dài, nói, ngay tại Bắc Châu tin tức sau khi truyền ra, Đông Châu liên bang khẩn cấp tổ chức một trận hội nghị, tài quyết sở lớn tài quyết quan vị trí cực kỳ trọng yếu, tại Chu Tế Nhân tin tức chưa biết trước đó, cần phải có người tạm thời đại mặt cho. Mà người chọn lựa thích hợp nhất chính là Chu Vọng. Cố Thận meo cặp mắt lại, ta nghe nói trước mấy ngày tuyết cấm thành sự tình, Hàn Dương sau lưng làm một chút nhận không ra người ám chiêu, mặc dù ngươi đánh lại, có thể khó tránh khỏi còn có lần nữa lao ra tử chân tướng phơi bày. Hắn mỉm cười nói, không có mẹ hải tử không khai người chào đón, luôn luôn bị người khi dễ cũng không phải vấn đề. Muốn hay không suy tính một chút, lo cho gia đình có thể bảo kê ngươi. Hôm nay càng bắt chữ, cầu một phiếu cuối tháng. Chương 356, lôi giới hành giả, cầu một phiếu, 1, chương 356, lôi giới hành giả, cầu một phiếu, 1, lại là một đêm tuyết. Mặt trời mọc về sau, tuyết cấm thành mái hiên kết băng, treo lấy vụn băng bị gió thổi qua, rơi trên mặt đất. Bạch Thị Tông Đường, nơi này trang trí phong cách rất là trang nhã, mấy trăm năm chất gỗ phòng cũ tọa lạc có thứ tự, cũng không bị tuế nguyệt tan mòn. Hàng năm tại đông lạnh tuyết về sau, cổ ốc gỗ lim ngược lại sẽ tỏa ra mới sinh cơ. Trong sân trồng một gốc tuổi tác lâu đời ngân hạnh, cây ngân hạnh dưới ghế mây chậm rãi lay động. Một nữ tử ngồi dựa vào trên ghế nghỉ ngơi, tóc dài rối tung, nàng bưng lấy một quyển sách, yên lặng nhìn xem, gió lay động mái tóc đen lên dài, cũng kéo theo trang sách, phát ra rầm rầm tiếng vang. Chỉ nhìn bức tranh này mặt, rất khó để cho người ta tin tưởng. Vị này ngồi Bạch Thị Tông Đường bên trong yên tĩnh đọc sách nữ tử, là có ma nữ danh xưng Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Lộ. Tiểu thư, hôm nay cũng không ngoài ra a. Một vị người phục vụ bưng nước mà đến, nàng có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mấy ngày nay đến, luôn luôn nhìn thấy tiểu thư tại tông đường dưới cây đọc sách, cái này cũng không quá phù hợp. Tiểu thư bình thường tính cách. Không được. Bạch Lộ lắc đầu. Nàng chuyên tâm xem sách, nói khẽ, mấy ngày nay ta ngay tại tông trong đường tĩnh tu, cũng là không đi. Người đem nước để ở chỗ này liền tốt. Người phục vụ buông xuống chén nước về sau, chậm rãi rời đi. Thật sự là lần đầu tiên, cách đó không xa, đến tông đường làm việc hai vị trưởng lao thấy cảnh này, nhịn không được xì xào bàn tán, lên tiếng cảm khái. Bạch Lộ tiểu ma nữ này, từ lúc có thể đi đường về sau, liền không ít đi bên ngoài gây phiền toái, giống hôm nay dạng này, an an tĩnh tĩnh trạch trong sân đọc sách thời gian, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là nói, chưa từng nghe thấy. Ngược lại, bọn hắn là chưa từng nhìn thấy. Tông trong đường ngân hạnh có che chở tà chúc phúc công hiệu, từ Bạch thị tiên tổ chồng mà xuống, đã mấy trăm năm trường thọ chi linh.
Bạch Lộ khép sách lại trang, u đoán thở ra một hơi đến. Trốn ở chỗ này, hẳn là sẽ không tao ngộ cái gọi là chẳng lành tai họa. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đã từng nhiễu đến Tuyết Cấm Thành gà chó không yên Bạch Gia Ma Nữ, bằng lòng tẩy tâm lộ sát trốn ở lão trạch bên trong bế quan đọc sách nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì một đầu ngắn ngủi 10 con số sớm nói. Bạch tiểu thư, ngươi mấy ngày nay bị bất tường chi triệu quấn quanh, tốt nhất đừng đi ra ngoài, nếu không khả năng có tai họa giáng lâm. Có thể hết lần này tới lần khác, nói câu nói này người, là thủ lăng người Thiên Giã đại sư thuật bói toán đệ tử. Cái này có thể liền không phải do Bạch Lộ không tin. Nếu như Bạch Lộ hiện tại biết, câu kia bất tường chi triệu chỉ là Cố Thận thuận miệng nói, dùng tới dọa chính mình, sợ rằng sẽ khí phải lần nữa giết đến tận cửa đi. Bất quá mấy ngày nay tính tu, ngược lại không phải là không có thu hoạch, nàng cảm thấy mình tâm cảnh bình hòa rất nhiều, nhưng lại luôn trong đầu, tránh về bụi gai chi mộng bên trong nhìn thấy cảnh tượng. Màu đen hoa khai, linh hà thiêu tẫn. Khô cạn trên lòng sông, đứng đấy một vị quần trắng còn như thần linh thiếu nữ. Bức tranh này mặt, in dấu khắc ở trong đầu. Bạch Lộ mong muốn quên, lại không thể quên được. Nàng trời sinh trực giác nhạy cảm, rời đi trận kia trong mộng cảnh, nàng trong tiềm thức cảm thấy, bộ này ký ức hình tượng, tựa hồ đối với chính mình có ý nghĩa rất quan trọng. Bây giờ nàng biết đại khái, vị này xuất hiện tại trong trí nhớ mình thiếu nữ thần bí chính là thanh trùng thuật bói toán thứ hai truyền nhân. Đây cũng là nàng bằng lòng tại Bạch Thị Tông đường đọc sách tĩnh tu nguyên nhân. Nàng không thể nào tin được Cố Thận, nhưng nàng bằng lòng tin tưởng. Cái kia mộng cảnh bên trong thiếu nữ thần bí, thế là một cỗ trong minh minh chỉ dẫn, nhường nàng đi vào tông đường, thấm vào chỗ không người. Nàng ý đồ lấy lực lượng của mình, một người yên lặng tìm kiếm trong lòng đáp án. Chỉ có điều đáp án cũng không phải dễ tìm như thế. Đọc sách, ăn chay, tĩnh tu, minh tưởng, mặc dù có thể khiến chính mình tâm cảnh bình thản, một lần nữa trở lại linh hà ký ức trung mặt điểm, có thể từ sau lúc đó, liền rốt cuộc không có bất kỳ thu hoạch gì. Chỉ có thể nói rõ một chút. Cố Thận thực sự nói thật. Vị này thần bí thuật bói toán thứ hai truyền nhân tinh thần lực nhất định phi thường cường đại, có thể im hơi lặng tiếng tiến vào giấc mơ của mình bên trong, hơn nữa xóa đi tất cả vết tích. Đáng tiếc là, Cố Thận không muốn nói càng nhiều. Đối với vị kia thiếu nữ thần bí, Bạch Lộ liền họ gì tên gì, đều không rõ ràng. Nếu như muốn lấy chân dung tìm người, chính mình tại Linh Hà trong trí nhớ nhìn thấy, kỳ thật cũng chỉ là một chương mơ hồ, hiện ra tuyết trắng quang hoa khuôn mặt, căn bản là không có cách mở đất in ra. Cây ngân hạnh dị rào lay động, một mảnh lá rụng chậm rãi phiêu đãng, rơi vào Bạch Lộ trang sách phía trên. Cùng lúc đó, hai của nàng bên cạnh truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Người mấy ngày nay cũng là thái độ khác thường. Người nói chuyện khoảng cách tông đường có mấy dặm xa, tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, có thể tụ lại thành tuyến, vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách đến tông đường cây ngân hạnh. Bạch Lộ bất đắc dĩ cười cười, nàng khép sách lại trang, duỗi lưng một cái, nói, dày vò mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Vi huynh rất là vui mừng, có thể sử dụng sự xưng hô này, chỉ có Bạch Trầm. Bạch Trầm mỉm cười nói, ngươi hẳn là cảm thấy à, từ hôm nay trở đi, tông đường người trở nên nhiều hơn. Bạch Lộ nhẹ gật đầu, lúc này mới lúc nào thời điểm, liền đã có người ra ra vào vào. Mặc dù bọn hắn đều cách cây ngân hạnh có một khoảng cách, nhưng thanh âm khó tránh khỏi có chút ồn ào. Mấy ngày nay trưởng lão sẽ bắt đầu công việc lưu bù lên, hơn nữa tới tế tổ thời điểm, tông đường sẽ không như vậy thanh tịnh, lục tục ngao ngoe còn sẽ có rất nhiều người. Nếu như ngươi cảm thấy tông đường quá ổn, ta có thể dẫn ngươi đổi cái hoàn cảnh. Bạch Trầm truyền âm nói, như thế nào? Nơi này rất tốt. Bạch Lộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngân hạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, an toàn, an toàn. Bạch Trầm nao nao, Cố Thận cho ta tính một quẻ, nói ta gần đây chẳng lành quân thân, tận lực giảm bớt xuất hành. Bạch gia đại tiểu thư đơn giản hoạt động một chút thân thể, giãn ra gân cốt, uống một hớp về sau, lần nữa ngồi xuống, mở ra thư tịch. Nghe được cái này, Bạch Trầm thần sắc có chút biến cổ quái, hắn có chút không nhịn được cười. Mặc dù Cố Thận là Thiên Giã đại sư truyền nhân, có thể lời này thế nào nghe giống như là thuận miệng nói đâu. Bất luận như thế nào, muội muội mình tin cũng coi như là một chuyện tốt. Chính mình mấy ngày nay tại ngục giam chỗ bận tối mày tối mặt, không có vị này mà nữa gây phiền toái, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên ngươi là hạ quyết tâm chờ tại tông đường bên trong, không muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Bạch Trầm chật chật cảm khái, tham dò mở miệng. Ân Bạch Lộ nhàn nhạt mở miệng, không đi ra, trường giã mười mấy năm qua đều là một cái bộ dáng, có gì đáng xem? Phải không? Bạch Trầm ý cười giạt giảo, ra vẻ hơi hờn nói, nhỏ tay áo hôm nay trở về, ngươi xác định không nhìn tới nhìn a? Nói chuyện câu nói này sau, hắn liền triệt hồi tinh thần lực. Có gió thổi qua, ngân hạnh gì rào rơi xuống. Bạch Lộ ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhỏ tay áo trở về. Tin tức này thực sự lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào có chuẩn bị, liên năng cũng chỉ là vừa mới biết được. Cái này hai bộ trận văn cụ thể thế nào phá giải, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Tiềm Long xem đình viện, trên bàn đá bày đầy trang giấy, trùng quỷ ngồi xổm trên băng ghế đá, đối với những này trang giấy vò đầu bứt tai. Trên trang giấy thoa khắp chữ như gà bới, giống như bức họa. Chương 356, lôi giới hành giả, cầu nguyện phiếu 2. Chương 356, lôi giới hành giả, cầu nguyện phiếu 2. Đây là Cố Thận theo trong trí nhớ thắc ấn, viết xuống cổ đại văn tự trở lại thự khu về sau, tận lực đem chủng bị hô đi qua. Gia hỏa này lúc trước phụ trách thanh chủng trận văn xây dựng công tác, thành công đem 2,650 tòa cổ văn trận văn toàn bộ lĩnh hội. Ngươi không rõ ràng? Cố Thận căn bản không tin, xì một tiếng kinh miệt, nếu là ngươi nói mình không rõ ràng trong đó một hai tòa, ngược còn có thể. Tất cả đều không rõ ràng, là thế nào đem thanh chủng xây đi ra? Trên thực tế, chủng bị sát xuất thành công vô cùng cao. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn phá giải thanh trùng trận văn là 100% xác suất thành công, mỗi một tòa trận văn đều có thể vận chuyển, thậm chí mỗi một tòa trận văn đều tinh chuẩn không sai lầm điên đảo. Nếu có một tờ bài thi bị người viết ngược lại đầy câu trả lời chính xác, tên kia có thể là cái gì cũng không hiểu sao. Câu trả lời này tại Cố Thận xem ra có chút giống là khiêu khích. Nói đến kỳ quái, ta nhìn thấy những cái kêu bản vẽ thời điểm sẽ tự chủ đắm chìm vào chủng quỷ trên mặt viết đầy xấu chữ. Hắn ôm đầu gối, ngẩng đầu chân thành nói, về phần tại sao có thể như vậy ta cũng không rõ ràng. Cố Thận thì lâm vào trầm tư. Không nên, dựa theo Thiên Giã đại sư nói tới, thanh trùng trận văn những này cổ đại văn tự nên là bị động hình, lại hoặc là nói căn bản cũng không có chủ động bị động nói chuyện. Nếu như tinh thần lực hoặc là phát động điều kiện đầy đủ, như vậy ai cũng có thể phát động quan tưởng. Nếu như là dạng này, như vậy nhất định phải thừa nhận tại lĩnh hội cổ đại văn tự trong chuyện này, chủ quỷ là so với mình càng có thiên phú gia hỏa. Cố Thận còn cần tỉ mỉ đi xem khả năng hoàn thành giải mộng bước đầu tiên, mà chủ quỷ thì là nhanh chóng hoàn thành phá giải. Mặc dù là ngược, ngươi yên tâm, ta vung không được láo. Chủ quỷ nhìn xem Cố Thận ánh mắt bất đắc dĩ buông tay, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có cái nghi vấn này sao? 10 năm trước lo cho gia đình cùng Hoa Chí sớm liền tiên hạ thủ vi cường, bọn hắn đều đúng ta tiến hành nghiên cứu, cũng đều không có thu hoạch. Nói đến đây, nào đó trên mặt người hiện ra kiêu ngạo đủ cười, nếu như ngươi nhất định phải cái gì giải thích, cái kia có thể là bị thân thể người bên trong cất giấu ghê gớm huyết mạch, đụng phải những văn tự này về sau, đồng nhiên liền huyết mạch đã thức tỉnh. Cố Thận đuốt ve cái cằm, ý vị thâm trường nhìn xem chủ quỷ. Chủ quỷ giật nảy mình, về sau rụt rụt thân thể, ngươi sẽ không coi là thật đi. Ta không có gì huyết mạch, thuận miệng nói một chút, tuyệt đối đừng lại thả ta máu. Lại Cố Thận nhịn cười không được, nghe ngươi giọng điệu này, xem ra ngươi không ít bị lấy máu a. Lo cho gia đình cùng Hoa Chí, có thể đều không phải là kẻ hiền lành gì. Bắt được chủng quỷ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Chỉ sợ những năm này, thằng xui xẻo này trên người thí nghiệm điều tra, thường thường liền sẽ khởi động lại một lần. Lại lấy máu, người liền không. Chủng quỷ nổi giận nói, thôi trung thành tên vương bắt đằng này, mỗi lần gạt ta nói là muốn làm kiểm tra sức khỏe, co lại máu liền rút 400C. Nào có người như thế rút. Hoa Chí đều là hấp huyết quỷ, không có một người là đồ tốt. Vừa mới nói xong, hắn liền trột dạ hạ giọng, cái kia sát bách nữ nhân điên sẽ không nghe được a, ta sẽ như thực truyền cáo. Cố Thận vừa mới mở miệng, chủng quỷ sắc mặt đột biến, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, chỉ thấy một sợi thanh rực rỡ gió cương theo gió đến xem phóng lên tận trời, cao cao rơi xuống. Trôi này đao gỗ lượn lờ phong lam, sau khi rơi xuống đất đông nhiên biến đến vô cùng chậm chạp, nhắm ngay chủng quỷ hai gò má chính là tả hữu khai cùng tới hai cái thanh thúy cái tát. Ba ba, đao gỗ một lần nữa bay trở về, đây hết thảy phát sinh tốc độ cực nhanh, bất quá 3-4 giây, chủng quỷ người hay làm ngộng, hai cái này vỏ đao cái tát đánh cho cũng không đau, nhưng cực kỳ văng dội, vô cùng có vũ nhục tính. Hắn lần này học thông minh, đối với lay động rời đi đao gỗ, nghiến răng nghiến lợi giơ ngón giữa. Sau một khắc, đao gỗ đi mà quay lại, một kích thần long bại vĩ, cho hắn một cái trùng điệp đầu băng, đánh cho hình vân ngã xuống băng ghế đá, ngửa mặt chỉ lên trời. Đánh thật hay. Cố Thận chật chật cảm khái, lập tức phụ họa, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, vô thanh vô tức đập sư tỷ một cái mông ngựa. Tốt cái rắm. Chuẩn bị yên lặng rơi lệ. Nữ nhân này năng lực không phải lam thiết à, lắng nghe phong chi thanh âm, chính mình chỉ là dựng lên một thủ thế, thế nào cũng có thể bị bắt tới. Người khinh thường nàng. Ngoài cửa có người vội vàng mà bảo, là Cố Nam Phong cùng Lang Ngọc, hai người này từ bên ngoài trở về, xem ra phong trần mệt mỏi, hiển nhiên trải qua một phen bận rộn. Lo cho gia đình thiếu chủ liếc mắt gió đến xem không trung đao gỗ, bình tĩnh nói, Lục Nam cận đao ý lĩnh vực đã tiếp cận tiểu thành, toàn bộ lo cho gia đình tự khu, gió thổi cỏ lay, đều tại nàng trong tầm mắt. Về sau muốn nói cái gì không dễ nghe lời nói, đề nghị vẫn là nghẹn dưới đáy lòng. Bất quá ta lớn nhất đề nghị là, ngươi nhất thói quen tốt mỗi ngày bị đánh thời gian. Chuẩn bị trên thân mang theo điểm vợ, những này chẳng lành không cách nào giải trừ, càng không cách nào hóa tán. Mang theo trong người như thế một cái vướng víu, cho dù Cố Nam Phong thân làm phong hảo, một lúc sau cũng khó tránh khỏi gặp được một chút bực mình phiền toái nhỏ, mà hắn dần dần lục lọi ra biện pháp giải quyết, muốn để cho mình trôi qua tốt, kia cũng không để cho chủng quỷ trôi qua tốt. Thường thường gõ gõ đập đập đối chủng quỷ mà nói, chính là kịp thời hóa giải chẳng lành. Bởi vì ăn đòn, chẳng khác nào là tao ngộ bất hạnh. Ngươi tốt, ta cũng tốt. Tiểu Cố Minh, đây là ngươi muốn tư liệu. La Mập Mạp lấy ra một văn kiện túi, ném tới Cố Thận trước mặt, nói, lao ra từ tự mình vận dụng quyền hạn, mới thu vào tay. Ta nhìn lão nhân gia ông ta đặc biệt đi một chuyến sở chỉ huy trung tâm, mới từ kho số liệu bên trong điều ra hồ sơ. La Mập Mạp nhìn xem Cố Thận ánh mắt hết sức kỳ quái. Lần trước, Cố Thận cùng thiếu chủ cùng nhau đi Giang Bắc khách sạn liên hoan về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão gia tử người loại này, vậy mà lại vì Cố Thận tự mình ra mặt, điều lấy hồ sơ. Sống lâu thấy, đây quả thực là chính mình không dám tưởng tượng chuyện. Nghe nói, đêm hôm đó sau khi cơm nước xong, lão gia tử lôi kéo Cố Thận lên Giang Bắc khách sạn sân thượng, đồng thời điểm một chiếc đăng lung không có ai biết hai vị này tại sân thượng hàn huyên cái gì. Chỉ là tiệc tối kết thúc về sau, lão gia tử tận lực dặn dò La Mập Mạp, Cố Thận có yêu cầu gì đều phải đáp ứng. La Mập Mạp luốt luốt mi tâm, hiếu kỳ hỏi, lại nói, ngươi đã không có ý định tham gia người mới chiến, cần gì phải điều tra bạch tụ tư liệu? Giữa hai cái này có liên quan a? Cố Thận cười cười, ta chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Hắn lật ra hồ sơ, tính danh bạch tụ, tuổi tác 19, bình xét cấp bậc chưa tham dự ba chỗ bình xét cấp bậc, không cách nào dự đoán. Năng lực lôi giới hành giả. hồ sơ cũng không có ghi chép bạch tụ xuất sinh chờ tin tức tương quan, mà là trực tiếp theo hắn tu hành về sau bắt đầu ghi chép. Lít nha lít nhít, chiến tích lóa mắt, làm cho người sinh ra sợ hãi. Các loại vượt cấp toàn thắng đối thủ. Bạch tụ tu hành đến thâm thủy khu giai đoạn thứ 2 về sau liền bắt đầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thu về phong ấn vật, đánh giết mất khống chế người, nhiệm vụ sát suất thành công 100 tinh thần lực ổn định trình độ 99. 9 cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bạch tụ không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa còn là một cái tinh thần cùng nhục thân hoàn mỹ cân đối, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mất khống chế nguy hiểm cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Hồ sơ phía dưới cùng nhất viết một hàng chữ. Mặc dù không có tham gia ba chỗ bình xét cấp bậc, nhưng biển sâu đề nghị, người trên vật bình xét cấp bậc ứng định vì S cấp. Đêm nay còn có đại trương. Câu nguyện phiếu. Chương 357, ý mắng hiến mệnh người, đại trương, câu nguyện phiếu, 1, chương 357, ý mắng hiến mệnh người, đại trương, câu nguyện phiếu, 1, xem hết hồ sơ. Cố Thật ung dung phun ra một ngụm trọc khí. Áp lực rất lớn. Bạch tụ hồ sơ thật rất hoàn mỹ, phần văn kiện này ghi chép cặn kẽ hắn chấp hành mỗi một hạng nhiệm vụ. Hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Trường Dã đã có rất nhiều năm, chưa từng xuất hiện như thế hoàn mỹ tuổi trẻ thiên tài. Cố Nam Phong cũng nhìn phần này hồ sơ, hắn nghiêm túc nói, tại ba tạo thành lập trước đó, biển sâu không có thành lập được trung ương kho số liệu, tin tức của chúng ta chả không hết chuẩn bị, đối với quá khứ đám thiên tài bọn họ cũng không tính hiểu rõ. Mà Bạch tụ có thể nói là kho số liệu thành lập về sau, tại Đông Châu phạm vi bên trong, nhìn thấy hoàn mỹ nhất nhân loại. Hoàn mỹ nhất, cái từ này rất quá đáng. Thật là hết lần này tới lần khác dùng tại Bạch tụ trên thân, sẽ không để cho người cảm thấy không thích hợp. Vô cùng cường đại năng lực, cùng vô cùng cường đại tính ổn định. Cái này chính là hoàn mỹ. Lôi Giới hành giả Cố Thận meo cặp mắt lại, chậm rãi hỏi, cái này là dạng gì năng lực? Chúng ta còn không rõ ràng lắm. Siêu phàm hệ thống ra phả đồ bên trong, có lại chỉ có Bạch tụ một ví dụ, cho nên không cách nào tham khảo. Mà bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng không có triển lộ toàn bộ thực lực, tại biển sâu bắt được trong tấm hình, Bạch tụ triển lộ ra đặc chất chính là lôi chi lực. La Mập Mạp nghiêm mặt nói, cái tên này là chính hắn mệnh danh, giai đoạn thứ 3 lĩnh hội lĩnh vực về sau, hắn sửa biển sâu kho số liệu bên trong tin tức, thượng truyền Lôi Giới hành giả cái tên này, cho dù là lao ra tử quyền hạn, cũng chỉ có thể điều ra những này. Nghe được cái này Cố Thận đã hiểu. Bạch tụ chưa hề đem hết toàn lực chiến đấu qua, chỉ sợ ngoại trừ chỉ đạo hắn Bạch gia đại nhân vật, cùng số rất ít thân cận người, không có ai biết Lôi Giới hành giả chân chính năng lực là cái gì. Bất quá cái này cũng hợp lý. Chính mình xích hỏa đồng dạng là siêu phàm hệ thống ra phả đồ bên trong duy nhất năng lực, thậm chí không có đặc thù mệnh danh, tại biển sâu kho số liệu bên trong tin tức chính là xích hỏa nhiệt độ cực cao, thuộc về tinh thần hệ. Nhưng trên thực tế, xích hỏa thôn phệ nguyên chất tiêu hóa năng lực đặc tính, căn bản cũng không có người biết. Cố Thận cũng không có khả năng tùy tiện đem nó bại lộ. Nói như vậy, Lôi Giới hành giả rất có thể không chỉ là tự nhiên hệ năng lực, hắn yên lặng để ý ngươi khả năng không biết rõ, Bạch tụ tại trường ra áp chế lực. La Mập Mạp thần sắc nghiêm trọng, nói, ba chỗ, ngũ đại gia, tất cả thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều bị hắn một người ép tới không ngóc đầu lên được. Vốn chính là có thể vượt giai mà chiến S cấp năng lực, tu hành tốc độ lại nhanh vô cùng, nếu như hắn tham gia người mới chiến, như vậy tất cả những người khác đều chỉ có thể tranh thứ hai. Bất quá tại một năm trước, Bạch tụ rời đi trường giã. Rất nhiều người đều thở dài một hơi. La Mập Mạp đúng bay, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, đây là một cái rất châm chọc chuyện. Bạch tụ rời đi, bọn hắn mới có hy vọng cầu được một sợi hỏa chủng chi mộng, nhìn xem chính mình có khả năng hay không trở thành tương lai thần tọa. Thần tọa vốn là nên trên vạn vạn người người mạnh nhất, bị Bạch tụ ép tới đầu cũng không dám nhất. Người loại này, cho dù lấy được hỏa chủng chi mộng lại thật sự có thể thông qua tinh thần thí luyện a. Dù là đây chỉ là đơn giản nhất một quan, chỉ sợ cũng phải thua thất bại thảm hại. Cố Thận hiếu kỳ hỏi, như vậy Bạch tụ rời đi trường giã là đi làm cái gì? Thí luyện. La Mập Mạp trầm giọng nói, không có ai biết hắn cụ thể đi địa phương nào thí luyện. Bạch gia đối ngoại tuyên bố là trường giã phía bắc đông thổ Hoang Nguyên, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, khó mà sinh tồn. Nhưng ta nghe nói, đây là Bạch tụ chính mình nói lên yêu cầu, hắn mong muốn một người độc hành, nhưng Bạch gia nhất định âm thầm điều động người hộ đạo, tiến hành bảo hộ, đi theo. Dạng này thiên tài, Bạch gia không có khả năng cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dẫn đến bất lạc. Đúng rồi, La Mập Mạp túi người xuống, đối Cố Thận trừng mắt nhìn, Cố đại sư, ngươi điều tra hắn hồ sơ, có phải hay không tính ra cái gì tới? Cố Thận nhíu mày, từ khi bị thủ lăng người quan tuyên trở thành thuật bói toán truyền người về sau, chính mình xưng hô dần dần biến kỳ quái lại thần côn lên rồi. Trong đầu vang lên chữ linh thanh âm, đồng thời điều ra thời gian thực giám sát hình ảnh. Hữu Nghị nhắc nhở, Tuyết Cấm Thành Bắc có rất nhiều người vây tụ, hắn liếc mắt vây tụ đám người, có Bạch Trầm như thế một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Cố Thận trong lòng thở dài, nghĩ thầm năm nay thật đúng là một cái hảo vận năm. Suy nghĩ gì, liền đến cái gì. Bạch tụ thí luyện trở về, hắn nhìn xem La Mập Mạp, bình tĩnh mở miệng, hiện tại mọi người đều tại Tuyết Cấm Thành cổng chờ lấy hắn đâu, đúng không? Không có ý nghĩa. La Ngọc lầu bầu một tiếng, đây là nhất mới xuất lô tin tức, Bạch tụ về Tuyết Cấm Thành tin tức ai cũng không có nói cho, Bạch gia đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Nhìn Cố Thận tiểu tử này thân xác, căn bản không mang kinh ngạc, nhất định là dùng thuật bói toán sớm quái toán. Bạch thị tông đường đẳng cấp sông nghiêm, có dòng chính một mạch cùng mấy chục đầu chi mạch, bởi vì gia nghiệp quá lớn, cho nên dòng chính từ trước đến nay kế thừa vị trí gia chủ, mà chi mạch nhân viên thì là từ trưởng lao sẽ chi phối, khuyết tán tới toàn bộ Giang Bắc. Ngũ đại gia chế độ kỳ thật phần lớn đều là như thế, toàn bộ Đông Châu Giang Bắc kỳ thật đều tại ngũ đại gia cùng nhau trong khống chế. Thời đại sẽ cải biến, mà trong gia tộc chảy xuôi máu tươi, cùng máu tươi bên trong ngưng tụ cộng minh, lại là mấy trăm năm qua chưa từng cải biến. 600 năm phong tuyết tăng thương, Trường Giã vẫn như cũng là Đông Châu cường đại nhất đại khu, mà ngồi cao Tuyết Cấm Thành ngũ đại gia, cũng vẫn như cũng là Giang Bắc chân chính chúa tể người. Hôm nay Tuyết Cấm Thành Bắc cũng không náo nhiệt, tuyết lớn rơi toàn thành đầu. Bởi vì thời gian Bạch Thị mỗi năm một lần tế tổ chi tiết, rất nhiều trưởng lão đều tiến về tông đường, mà biết được Bạch Tụ trở về Trường Giã tin tức, cũng chỉ có chút ít mấy người, thế là ngay từ đầu chờ đám người chỉ có thể coi là lánh lánh thanh thanh. Bạch Thị tông đường hai trưởng lão hất lên tế tổ lúc mặc chế thức đại bảo, đầu đội cao quan, hai tay lung tay áo, mặc như vậy một kiện không hợp nhau cổ lão đại bảo, đứng tại Tuyết Cấm Thành đầu, yên lặng chờ đợi. Nếu như thời gian rút lui rất nhiều năm, dưới cửa thành gào thét mà qua không phải ô tô mà là xe ngựa, có lẽ lối ăn mặc này sẽ rất hợp với tình hình. Nhỏ tay áo lần này làm sao trở về đến như thế vội vàng. Bạch Trầm đi vào đầu tường, cùng hai trưởng lão đứng song vai, cười nói, cũng không trước đó cùng chúng ta chào hỏi. Trường Giã thật là có thật nhiều người ngóng nhìn gặp hắn một lần đâu, dù chỉ là xa xa gặp mặt một lần cũng tốt. Hai trưởng lão thần sắc trang nghiêm. Bạch Trầm nhíu mày, mơ hồ ý thức được không đúng. Có lẽ là bởi vì tuyết lớn chưa hết nguyên nhân. Tuyết Cấm Thành đầu phương xa có mây đen lướt qua, từng kia từng sợi hắc khí nhanh chóng lượn lờ, ngưng tụ, mây đen bao trùm lên không, có lôi minh âm thanh dần dần vang lên. Hai trưởng lão là tông trong đường một tay vun trông Bạch Tụ người, hắn cũng là Bạch Tụ người thân cận nhất. Liên quan tới Bạch Tụ trở về tin tức, chính mình là theo hai trưởng lão cái này cần biết. Không bao lâu, lôi điện hội tụ về sau, rất nhiều người đều biết được Bạch Tụ trở về tin tức, rất nhiều tông đường vội vàng tế tự Bạch gia nhân cũng chạy ra, mọi người chậm rãi hướng về đầu tường dựa sát vào, mong muốn thấy phong thái. Đúng lúc này, nhỏ tay áo hoàn toàn chính xác gặp một ít chuyện. Hắn đã trước vào thành. Hai trưởng lão đối Bạch Trầm nói khẽ, theo ta lại nhiều đứng một lúc a. Hắn mong muốn một người yên lặng một chút. Bạch Trầm trong lòng có chút không tốt lắm cảm giác. Đây là thế nào? Trầm mặc hồi lâu. Hai trưởng lão nói khẽ, Bạch Tụ trên đường trở về, tao ngộ một trận ám sát. Đọc sách, đi ra ngoài. Đọc sách một mảnh lại một chiếc lá, bị Bạch Lộ theo lòng bàn tay lấy ra, tiến hành lựa chọn. Nàng luôn cảm thấy hôm nay trong lòng khó tĩnh, tông đường bên trong người càng ngày càng ít, xem bộ dáng là đều chạy đi nên đón nhỏ tay áo, sao có thể chính mình lại không đọc tiếp cho nổi. Từ nơi sâu xa có dự cảm xấu. Nàng khép sách lại trang, đứng người lên, ngẩng đầu. Tuyết Cấm Thành trên không có mây đèn quân quanh, lôi điện đan sen. Tông trong đường một sát na bị phủ lên thành ban ngày. Sau một khắc, Bạch Lộ chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Một cái thiếu niên áo trắng, nhỏ tay áo. Nàng có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Bạch Thị tông đường bên ngoài trống rỗng, đường phố hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cây ngân hạnh rì rào rung động. Tất cả mọi người rời đi đi nên đón Bạch Tụ. Mà Bạch Tụ thì là lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Tuyết Cấm Thành vô số thiên tài khó thể thực hiện ngọn núi lớn kia. Kỳ thật mọc ra một trương tương đối non nớt mặt em bé. Bạch Tụ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trong ống tay lại có ngưng kết máu tươi. Máu? Bạch Lộ giật mình. Bạch Tụ thấy được nàng, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn trực tiếp hướng về hậu viện tế tổ từ đường đi đến, không có quấy nhiễu tới một sợi gió, một mảnh lá, yên lặng đi vào từ đường về sau. Bạch Tụ nhìn về phía từ đường bảy đồ cúng phụng cái này đến cái khác bảng hiệu. Hắn chỉ là như thế yên lặng nhìn xem. Trong mắt không có phẫn nộ, cũng không có bi thương, cái gì sắc thái cũng không có. Có, chỉ là bình tĩnh. Ám sát. Bạch Trầm không thể tin vào tai của mình. Ta hiểu rõ tin tức cũng rất có hạn. Hai trưởng lão nói khẽ, ta chỉ biết là đối phương kế hoạch rất chu toàn, hơn nữa phong cách hành sự rất kín đáo. Tại Lãnh Nguyên hoang dã ra tay, một kích không thành, liền lui thân ngàn dặm. Thật là nhỏ tay áo cụ thể phương vị, chỉ có Bạch gia mới biết được. Bạch Trầm thần sắc dần dần biến phức tạp. Đúng vậy, đây chính là vấn đề. Hai trưởng lão nói rằng, nói chính xác, nhỏ tay áo tin tức, chỉ có Bạch Thị tông đường như vậy mấy người biết. Có mấy lời, điểm đến là dừng liền là đủ. Không, không có khả năng Bạch Trầm không dám tin. Cao mày nói, tông trong đường tại sao có thể có người loại này? Bạch gia như mặt trời ban trưa, trước có chính mình, ra lại Bạch Tụ, tương lai hai cái mười năm, quả thực là song tinh diệu không. Mà Bạch Tụ thì là so với mình ưu tú hơn, càng nhân vật thiên tài, dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, thậm chí có thể trở thành vị kế tiếp thần tọa. Sự thật bày ở trước mắt, người ta lại không nguyện ý tin tưởng, cũng nhất định phải tiếp nhận. Có người tiết lộ tin tức, đồng thời tổ chức trận này ám sát ngay tại Bạch Thị nội bộ. Chương 357, ý mắng hiến mệnh người, đại trường, cầu nguyện phiếu 2. Chương 357, im ắng hiến mệnh người, đại trường, cầu nguyện phiếu 2. Hai trưởng lão mặt không chút thay đổi nói, lần này ám sát chỉ kém một chút liền thành công. Cử Long thời khắc mấu chốt đứng ra, thay Bạch Tụ ngăn cản một kích, chết tại Lãnh Nguyên, hắn trước khi chết đã thương người hành thích. Bạch Tụ rời đi Trường Giã thời điểm, tông đường phái ra một vị người hộ đạo. Đây là ngũ đại gia mấy trăm năm trước liền thiết lập qua vị trí, theo gia chủ chế lịch đại truyền thừa, cùng loại với tử sĩ hiến sai người bọn hắn đem tính mệnh dâng hiến cho tông tộc, cam nguyện hóa thành quang minh dưới bóng ma. Bạch Thị người hộ đạo, cùng Lý Thị thần từ sơn người hộ đạo, theo chức trách đi lên nói, không quá giống nhau, nhưng chỗ nỗ lực đủ vật lại là xê xích không nhiều. Bọn hắn giống nhau đều là nỗ lực tất cả. Có thể nói, Cư Long còn sống ý nghĩa chính là thay Bạch Tụ chết. Bạch Trầm cái chán mơ hồ có gân xanh nâng lên, nhỏ tay áo hiện tại cái nào? Tông đường. Hai trưởng lão nói khẽ, Bạch Thị người hộ đạo, sinh mà vô âm, chết mà im ắng, sẽ không ở tông trong đường dân địa, cũng sẽ không tại danh sách bên trên lưu danh. Bạch Tụ nói hắn muốn đi xem một cái. Bạch Trầm liền phải khởi hành, hạ giọng, ta đi thăm dò. Thế nào cha? Hai trưởng lão lạnh lùng hỏi, từ chỗ nào cha? Ngươi hiện tại khởi hành, liền có thể tra ra chân tướng. Bạch Trầm trong lúc nhất thời lại cứng miệng không trả lời được. địch nhân đang ở trước mắt đầu đội cao quan lão nhân nhẹ giọng mở miệng, tầm mắt của hắn lướt qua tuyết cấm thành, có bay xuống tuyết lớn, tinh mịn mưa bụi, trắng bệnh lôi đỉnh, cùng một đạo lại một đạo, chờ bóng người. Chớ, đánh cỏ động rắn. Hắn một cái tay rôi ra, chậm rãi đè lại Bạch Trầm bả bay, không có chút rung động nào nói, hôm nay là Bạch tụ hoàn thành thí luyện, về nhà ngày vui, hắn vừa mới phá cảnh, thành tựu tầng thứ 9 viên mãn, trưởng gia ngũ đại gia đều đang ngó chừng nơi này, ngươi mong muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Bạch gia nội bộ xuất hiện trọng đại như thế biến cố a. Bạch Trầm yên lặng cúi đầu, khí tức của hắn chỉ là xuất hiện một sát biến cố, rất nhanh liền khôi phục như thường. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn trở về phần lãnh nguyên ám sát hai trưởng lão cao quan Bắc Mang trong gió phiêu diêu, nói, tại cha rõ thời điểm, nhất định phải đè xuống phong thanh, không thể truyền ra ngoài. Bạch tụ yên lặng đứng tại tông đường trước đó. Phong lôi về sau, chính là mưa to, tuyết lớn. Hắn không có nhập phòng, cũng không có bình phong mở màn mưa, chính là yên lặng đứng đấy. Cái này thân áo trắng kỳ thật đã tại lãnh nguyên ướt đẫm, chỉ chẳng qua hiện nay lần nữa bị dính ướt một lần. Bạch Lộ đứng ở dưới mái hiên, có chút lo âu nhìn xem một màn này. Nhìn thấy áo trắng ống tay áo nhiễm vết máu về sau, Bạch Lộ đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Nàng lấy ra bạch lụa, mong muốn đưa cho nhỏ tay áo. Bạch tụ cũng không có tiếp. Hai người cứ như vậy đứng trong mưa to. Hồi lâu sau, Bạch tụ mở miệng. Thanh âm của hắn có chút ngơ ngẩn, là bởi vì ta xuất thân duyên cớ a. Bạch Lộ không biết trả lời như thế nào vấn đề này, nàng kỳ thật cùng nhỏ tay áo cùng nhau lớn lên, đối với cái này phía sau ở tỉnh, mơ hồ có hiểu biết. Bạch thị gia chủ là từ huyết mạch quyết định, chỉ có dòng chính khả năng kế thừa vị trí gia chủ, mà cùng Bạch Trầm, Bạch Lộ, hai vị này thuận theo thiên mệnh xuất thân đại nhân vật khác biệt, Bạch tụ xuất thân cũng không cao quý. Không, thậm chí có thể dùng đê tiện để hình dung. Hắn xuất sinh chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bạch tụ mẫu thân là Giang Bắc Chi mạch nữ tử, người yếu nhiều bệnh, sinh hạ hắn liền đã dùng hết toàn bộ khí lực, mà phụ thân càng là một cái chính cống hỗn đản, nghe nói bị ném vào trong nước cho cá ăn. Làm Bạch tụ năng lực thức tỉnh, được đưa đến Tuyết Cấm Thành thời điểm, hồ sơ bị trước tiên phong tồn. Không chỉ là bởi vì Bạch gia phát hiện thiếu niên này năng lực cường đại, mong muốn trước tiên bảo hộ, càng bởi vì là Bạch tụ xuất sinh, kỳ thật đối Bạch thị mà nói, là một loại vũ nhục. Lần này, có người vì ta mà chết. Bạch tụ nhẹ nói, mà ta thậm chí không biết rõ hắn họ gì, tên gì. Bạch thị từ đường, cũng sẽ không vì hắn giữ lại địa. Câu nói này, xúc động Bạch Lộ trong lòng tây kia dây cung. Ma nữ trong mắt, có chút lòng chua xót. Nàng không lưu loát nói rằng, người hộ đạo, xưa nay chính là như thế nói đến đây, chính nàng đều nói không được nữa. Theo là như thế, liền là đúng a. Hiện tại Tuyết Cấm Thành bên ngoài, còn có thật nhiều người đang chờ ta. Bạch tụ nói rằng, hai trưởng lão hy vọng ta đừng rêu rao, tốt nhất có thể biểu hiện ra. Cái gì cũng không có xảy ra dáng vẻ. Hắn bảo hôm nay là ngày tháng tốt, ta thí luyện kết thúc, thành công phá cảnh, cho nên ta hẳn là cười. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bạch Lộ. Cặp mắt kia bên trong không có một tơ một hào vui sướng, bi thương, phẫn nộ, tất cả cảm xúc đều bị hắn rất tốt che giấu. Ngươi cảm thấy Bạch tụ mỗi chữ mỗi câu, nhẹ giọng hỏi, ta hẳn là cười a. Xách, đừng nhìn các ngươi những cái kia phá bản vẽ. Tin tức mới nhất, La Mập Mạp một cái thiết thủ, trùng điệp theo trên bàn. Hắn tinh thần phấn chấn, vừa muốn mở miệng. Bạch tụ căn bản cũng không có xuất hiện tại Tuyết Cấm Thành cổng, tất cả mọi người đợi uổng công. Cố Thận ngữ khí bình tĩnh, hơi hợt, đoạt hắn lời nói. La Mập Mạp tức giận đến cái mũi bốc khói, lại dùng thuật bói toán. Hiện tại Tuyết Cấm Thành cửa thành còn có người đang chờ đâu, nói không chừng Bạch tụ chỉ là còn chưa có trở lại. La Mập Mạp nghiến răng nghiến lợi, ngồi xuống, hắn tùy tiện nhặt được một trường chữ như gà bới như thế bản vẽ, thấy mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Sẽ không trở về. Cố Thận ung dung quanh một câu, gia hỏa này hẳn là chạy từ đường. Hơn nữa Phong Đồng là không thấy được, Bạch gia nhất định sẽ vận dụng quyền hạn, biến mất những ngày hành tích. Cái này, ngươi là làm sao mà biết được? La Ngọc giật mình. Bí mật. Cố Thận mỉm cười, nhặt về bản vẽ kia, tiếp tục trong đầu đánh giá lại, phá giải trận văn. Trừ Linh một mực giám sát lấy Tuyết Cấm Thành. Phong Đồng tín hiệu xuất hiện dị thường về sau, nàng liền tiến hành kiểm tra, nên là cùng Lý Thị ngày đó hộ tống chính mình như thế thủ đoạn. Quần tinh lấp lóe, mà ảm đạm chi quỹ, kỳ thật liền là muốn che giấu hành tích. Có chút Phong Đồng mất linh. Đúng lúc là theo Tuyết Cấm Thành cửa đến Bạch Thị tông đường. Lôi giới hành giả mạnh hơn, cũng không có đến chống ra tinh thần lĩnh vực, che đậy Phong Đồng cảm giác tình trạng. Chỉ có thể nói rõ một chút, Bạch tụ đi tông đường, là Bạch gia có người vận dụng quyền hạn. Mà rõ ràng thả ra tin tức, lại ám độ Trần Hương. Cái này không khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Cái này là muốn đem người đều hấp dẫn tới cửa thành a. Vẫn là nói, Bạch tụ lần này trở về Cố Thận cười cười, nói rằng, Bạch gia có lẽ có phiền toái. Trùng Quỷ nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ. La Mập Mạp thì là nhíu mày, có chút không hiểu, Bạch tụ trở về, Bạch gia vì sao lại có phiền toái? Hắn lại nghĩ đến muốn, mơ hồ nộ tới cái gì? Đương nhiên, ta chỉ là thuận miệng nói, không có chứng cứ, lại thế nào đoán cũng chỉ là uổng công. Cố Thận đưa tay đem bản vẽ thu vào, lần trước theo thanh trùng học tập cổ văn, một lần nữa ôn cố một lần, xác nhận tiêu hóa không sai biệt lắm, là thời điểm lại đi một chuyến. Các ngươi tiếp tục ăn dưa, ta liền không phục bồi đăng lung phiêu diêu. Mở nhạt ánh lửa chập chờn tại nước mưa bên trong, chiếu rọi một mảnh đỏ hồng. Tông đường khắp cây phiêu linh, đầy viện đồ trắng. Tuyết Cấm Thành cửa thành nên đón nghi thức hấp dẫn rất nhiều người, mà Bạch tụ cự tuyệt lộ diện, thế là Bạch thị chỉ có thể tùy tiện mượn cớ lấp liếm cho qua. Trên thực tế dạng này khác thường đã đầy đủ gây nên rất nhiều người chú ý, Bạch tụ không quan tâm. Hắn tại tông trong đường chờ lấy Bạch thị các đại nhân vật, mà bây giờ, hắn chờ đến, không có khả năng. Một vị trưởng lão lắc đầu, nói rằng, không có tiền lệ như vậy, người hộ đạo không thể tại tông đường lưu danh. Đây là quy củ. Người hộ đạo hiến mệnh là chỗ chức trách. Một vị khác trưởng lao nói rằng, Cừ Long chết, đó cũng là hắn chết có ý nghĩa. Trưởng lao nhóm kỳ quái mà nhìn xem Bạch Tụ. Vị này Bạch gia mấy chục năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài, vậy mà lại đưa ra như thế yêu cầu kỳ quái. Muốn làm một cái đã định chức vô danh hiến mệnh người. Giữ lại địa. Đều đừng nói nữa. Hai trưởng lão trầm giọng mở miệng. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng, đè xuống mấy người còn lại chuẩn bị mở miệng tình thế. Chúng ta sẽ tra rõ án này, nhất định sẽ đem hung tay nắm lấy. Hai trưởng lão rộng âm thanh ngăn ủi, chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ án này. Cho Cử Long một cái thuyết pháp. Bạch Tụ giống nhau nhìn xem những này trưởng lão nhóm. Bao quát hai trưởng lão ở bên trong, từng cái đảo qua. Ánh mắt của hắn không có rèm pha cũng không có trào phúng, không có hoang mang cũng không có tò mò. Bình tĩnh, như nước bình tĩnh, hoặc là nói, là tĩnh mịch. Bạch Tụ hỏi một vấn đề, tên của hắn là cái gì? Trong viện lập tức tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vấn đề này không có người đáp được đến. Cừ Long chỉ là danh hiệu, không có ai biết tên của hắn. Ai? Có vị trưởng lão thở dài, hắn xoa mi tâm, đau đầu nói rằng, hiến mệnh người đều là Bạch thị chi mạch bên trong tính mệnh không nhiều đồng bào, bọn hắn cam nguyện tính dâng chính mình, trở thành hiến mệnh người về sau, bỏ tất cả nói đến một nửa, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn ý thức được mình nói sai. Những này bừa bãi vô danh người, xuất từ Bạch thị chi mạch, mà Bạch Tụ giống nhau xuất thân từ chi mạch. Hơn nữa nếu bản về thân thế, Bạch Tụ chỉ có thể so với cái kia người càng thêm thảm đạm. Hắn vội vàng dừng lời nói, sau đó nhìn về phía Bạch Tụ, thật to thở dài một hơi. Đối phương thần sắc bên trên cũng không có toát ra phẫn nộ, hoàn toàn như trước đây như mặt gương đồng dạng bừng bức. May mắn, hẳn là Bạch Tụ không có như vậy nhạy cảm. Thế là hắn đem câu nói kế tiếp nói xong, nói tóm lại, không có người sẽ nhớ kỹ tên của bọn hắn. Tốt. Hai trưởng lão lần nữa ra mặt, như là đã trở lại trường dã, kia đã nói, người an toàn. Lãnh Nguyên ám sát chi án, trưởng lão chiếu cố lấy nghiêm khắc nhất thái độ xử lý, chuyện này xử lý đồng thời, hy vọng ngươi đừng rêu rao. Hai trưởng lão thanh âm cũng có chút khẩn trương. Hắn vừa nói, vừa quan sát Bạch Tụ thần sắc, bảo đảm cái sau cảm xúc chưa từng xuất hiện quá chấn động lớn. Thí luyện đã kết thúc, ngươi thuận lợi phá cảnh, cũng coi là một tin tức tốt. Gần nhất đừng có cái gì áp lực, nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ chúng ta điều tra kết quả. Hắn rộng âm thanh an ủi, kế tiếp, chuẩn bị một chút Tuyết Cấm Thành người mới đánh đi. Nếu như có thể cầm xuống kia sợi hỏa chủng chi ngộng có lẽ về sau, ngươi chính là trường giã vị kế tiếp thần tọa. Bạch Tụ lắc đầu. Hắn nhìn xem đầy viện phiêu diêu đồ trắng bạch bảo, chậm rãi mở miệng. Các ngươi, để cho ta quá thất vọng rồi. Một chương này viết thật lâu, tu thật lâu, chờ lâu. Chương 358, sương mù một bên khác, cầu nguyện phiếu, 1, chương 358, sương mù một bên khác, cầu nguyện phiếu, 1, thanh trùng, bên trong lăng. Bốn mùa trên khoáng dã, mây trôi giãn ra. Cổ một khắp cây phiến lá rỉ rào rung động. Áo bào đen treo ngược, tay áo cũng theo gió lay động. Hoa lạp lạp lạp, mang theo mèo hoa mặt nạ thủ lăng người chậm rãi mở mắt, nhìn xem phương xa trong sương mù, từ từ đi tới một thân ảnh. Cố Thận thi lễ một cái. Lĩnh hội tốc độ vẫn rất nhanh. Thiên Giã đại sư mắt trong mang theo ba phần ý cười, vốn cho rằng ngươi còn muốn mấy ngày nữa khả năng đến thanh trùng. Cố Thận cũng cười cười, chủ yếu là phía ngoài những cái kia việc vặt, tương đối hao phí tâm lực. Thiên Giã đại sư, liên quan tới lần trước trận văn cổ văn ta còn có chút hoang mang, hắn lấy ra bản vẽ. Cổ đại văn tự học tập, cũng bình thường quán thâu tri thức khác biệt. Theo lý mà nói, đây là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời một loại tinh thần lao sư tồn tại, cũng không thể tính thực chất trợ giúp học sinh lấy được đột phá, nhưng thỉnh giáo thủ là người, cũng là có thu hoạch. Cố Thận mỗi một lần quan tưởng, đều cần tiêu hao tinh thần lực. Trực tiếp trưởng khống trận văn Thiên Giã đại sư, dùng tinh thần lực nhập mộng chỉ điểm, hiệu suất sẽ nhanh lên rất nhiều. Lại thêm, những này trận văn còn cần phá giải, chắc bá, quá trình này, tự mình một người mình tư khổ tưởng, cùng quan sát phá giải quá trình, lại là hai loại hiệu suất. Thuật bói toán cần cực lớn tính lực. Phá giải trận văn cũng giống như thế. Thủ lăng người tính lực 10 phần khổng lồ, nàng một người ngồi một mình thanh trùng bên trong, nghe nói thuật bói toán xây dựng một trường to lớn mạng nhện, đem toàn bộ ngũ châu đều bao quát ở bên trong. Mà khổng lồ như vậy tính lực, dùng để tiến hành trận văn phá giải, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Có thể nói, đây là cổ văn tu hành trên đường nhất lao sư tốt, không có cái thứ hai. Cố Thận mi tâm nhảy ra một sợi xích hỏa. Xích hỏa đem bản đồ giấy bên trên ký hiệu phát hỏa mà ra, hắn hiện ra chính mình phá giải trận văn cùng chắp vá mạch suy nghĩ. Mà một bên khác, thủ lăng người chăm chú quan sát, sau đó cho giải đáp. Có lẽ, ngươi có thể thử như thế tổ hợp. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lần trước tại thanh trùng chờ đợi 2 ngày 1 đêm, Cố Thận cơ hồ không có thế nào nghỉ ngơi, trước trước sau sau hết thảy phá giải 10 tòa trận văn, cái tốc độ này kỳ thật không tính chậm. Nhưng Cố Thận cũng không hài lòng. Theo chính mình cổ văn lý giải càng ngày càng nhiều, thanh trùng trận văn phá giải cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Hắn hy vọng mình có thể mau chóng nắm giữ toàn bộ thanh trùng trận văn, hoàn toàn tiêu hóa cái này 10 tòa trận văn phá giải mạch suy nghĩ về sau, Cố Thận ung dung thở ra một hơi đến, "Đại sư, ta kỳ thật có một chuyện không hiểu, liên quan tới trùng quỷ." Cố Thận nghiêm mặt nói, vì sao hắn có thể trực tiếp đọc bị động hình văn tự? Cổ văn tồn tại là trên đời này bí ẩn lớn nhất. Thiên Giã đại sư lắc đầu, cho dù là ta, cũng chỉ có thể lý giải có hạn một bộ phận. Tức thanh trùng trận văn bên trong một bộ phận. Liên thủ lăng người, cũng không biết nguyên nhân a. Trùng quỷ là một cái quái thai, một cái chân chính quái thai. Thiên Giã đại sư trầm tư một lát, nói rằng, ta thuật bói toán, không cách nào đối thần tọa, hỏa chủng loại này lĩnh vực cấm kỵ tồn đang tiến hành bài toán, bởi vì lực lượng của bọn chúng quá mạnh. Mà quỷ dị chính là, thuật bói toán giống nhau không cách nào đối chủng quỷ tiến hành quái toán. Phía trước nửa câu, Cố Thận có thể lý giải. Thuật bói toán cùng kỳ nguyên thuật như thế, đều là đồng giá trao đổi chi thuật. Cái trước dùng nhục thân trao đổi tinh thần, cái sau dùng tuổi thọ đổi lấy nhân quả. Mà thần tọa loại này siêu việt phàm tục phạm chủ tồn tại sẽ không bị xem bói, cũng sẽ không bị cưỡng ép chảnh bên trên nhân quả. Cái này rất hợp lý. Có thể nửa câu sau, thật là khiến người chấn kinh. Chủng quỷ không cách nào bị thuật bói toán dự đoán vận mệnh. Câu nói này truyền đi, chỉ sợ lại sẽ khiến không nhỏ náo động. Thằng xui xẻo này cho tới nay đều bị các đại nhân vật nhìn chằm chằm, Trường Gia cũng tốt, Đại Đô cũng được, lo cho gia đình cùng Hoa Chí đều làm rất nhiều thí nghiệm, có thể những thí nghiệm này mục đích chẳng qua là muốn biết rõ ràng kia vùng đi không được chẳng lành. Lui một bước, lo cho gia đình, Hoa Chí đều không có nghĩ qua, chủng quỷ chẳng lành sẽ dính dấp ra bao lớn bí mật. Nhưng hôm nay đến xem, hình vân chẳng lành quấn quanh phía sau trận tướng, chỉ sợ không phải nhỏ thai nhỏ họa cấp bậc có thể hình dung. Ngươi hẳn nghe nói qua cựu thế giới A Thiên Giã đại sư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng chăm chú mở miệng. Nghe nói qua. Cố Thận gật đầu. Lần này, hắn là thật nghe nói qua. Tại Ngũ Châu, không có ai biết cựu thế giới có phải thật vậy hay không tồn tại. Nhưng những năm gần đây, bằng lòng tin tưởng cựu thế giới tồn tại những người kia, còn tin tưởng một vật tồn tại, cái kia chính là đệ bát thần tọa. Thứ 8. Thần tọa. Cái từ này, cũng không phải Cố Thận lần đầu tiên nghe được. Không sai. Trung ương liên bang nắm giữ lấy 7 viên hỏa chủng. Cái này 7 viên hỏa chủng, chế tạo ra Ngũ Châu lớn nhất ỷ vào, cũng chính là trước mắt 7 vị thần tọa. Trong lời đồn nói, Trung ương liên bang nắm giữ hỏa chủng cũng không hoàn chỉnh, có chỗ không trọn vẹn. Thiên Giã đại sư chậm rãi mở miệng, mà hỏa chủng còn xuất lại, ngay tại cựu thế giới đệ bắt thần tọa tức là cựu thế giới thần. Có lẽ có một ngày chúng ta sẽ buôn 3000 dặm, tìm tới cái gọi là cựu thế giới, nhìn thấy thất lạc hỏa chủng, nhưng nếu như thật có đệ bắt thần tọa loại tồn tại này, cũng có thể là hắn trái lại tìm tới chúng ta. Thiên Giã đại sư cùng Thiết Ngũ nói giống nhau như lúc. Chỉ có điều, bởi vì Hoàng Kim thần vực giáng lâm, cùng bốn mùa vùng bỏ hoàng cải tử hồi sinh thần tích, Thiết Ngũ lầm cho là mình là cái gọi là đệ bắt thần tọa. Cố Thận mơ hồ minh bạch thủ lăng người ý tứ, ngài là nói nếu như thuật bói toán, không cách nào quái toán, chỉ có hỏa chủng cùng thần tọa. Thiên Giã đại sư bình tĩnh nói, như vậy chủng quỷ, có khả năng hay không cùng đệ bắt thần tọa có quan hệ đâu? Những cái kia thất lạc, không người có thể xem hiểu cổ văn, chủng quỷ có thể xem hiểu. Không cách nào dự đoán hỏa chủng thuật bói toán, không thể rơi vào chủng quỷ trên đầu. Những này trùng hợp tổ hợp lại với nhau, liền không còn là trùng hợp. Ta minh bạch. Cố Thận hít một hơi thật sâu, xoa mi tâm, cố gắng tiêu hóa lấy cái này khổng lồ lượng tin tức. Đương nhiên, chỉ là phỏng đoán. Qua nhiều năm như vậy, đối với cựu thế giới tìm kiếm, cùng đệ bắt thần tọa nghiên cứu thảo luận, đều chỉ là không chung lâu cát, có lẽ những này đều chỉ là tưởng tượng, mọi người chỉ có điều cố gắng tại huyền hóa lấy căn bản lại không tồn tại đồ vật. Dù sao Bắc Châu cứ điểm sụp đổ về sau, chúng ta làm mất đi sau cùng gia viên. Thủ lăng người nhàn nhạt mở miệng, cùng nó tiếp nhận diệt tộc vận mệnh, không bằng tin tưởng tại xa xôi bị ngạn, tồn tại cựu thế giới như thế một cái hư vô mở mịt lý tưởng hương. Ngài yên tâm, ta sẽ không đối ngoại nói. Cố Thận trầm xuống ký đến, liên quan tới chủng quỷ thân thế, chỉ sợ còn cần càng nhiều chứng cứ. Vẹn vẹn hai điểm này, cũng không thể chứng minh cái gì. Thiên Giã đại sư chậm rãi gật đầu. Thời gian không còn sớm, ta đi sửa bộ trận văn. Chương 358, sương mù một bên khác, cầu nguyện phiếu 2, chương 358, sương mù một bên khác, cầu nguyện phiếu 2. Cố Thận cầm lên cái dương, một lần nữa hướng về bên ngoài lăng đi đến. Kỳ thật ngươi không cần khẩn trương như vậy, văn võ chi đạo, khi nắm khi bông. Thiên Giã đại sư cười, đi thanh trùng bên trong lăng lối vào chỗ a, nơi đó có một tòa trận văn, rất thích hợp ngươi hôm nay phá giải. Thiên Giã đại sư lời nói, thế nào nghe có ý riêng. Cố Thận dựa theo chỉ thị, đi tới bên trong lăng lối vào chỗ. Sương mù tràn ngập. Nơi này là cự tượng di tích lối vào chỗ, bởi vì sương mù quá lớn, cho nên không có thủ lăng người chỉ dẫn, cơ hồ không cách nào phân rõ phương hướng. Cố Thận ổn định lại tâm thần, phóng thích xích hỏa, rất nhanh hắn tìm tới trận văn nơi ở tòa này Thiên Giã đại sư trong miệng rất thích hợp bản thân phá giải trận văn, ngay tại một tòa tiểu sơn trên đồi. Cố Thận bước bỏ tạm niệm, hết sức chăm chú. Hắn tiến vào quan tưởng trạng thái, đồng thời rất thuận lợi bắt đầu ghép lại những này cổ văn. Có lẽ là bởi vì Thiên Giã đại sư nhắc nhở, làm ra tâm lý tác dụng, có lẽ là bởi vì chính mình trải qua một phen chỉ điểm, càng thêm nắm giữ quyết hiếu. Tòa này trận văn quan tưởng, giải mộng, lại đến phía sau phá giải, gây dựng lại, đều mười phần thuận lợi. Bất quá một giờ, Cố Thận liền hoàn thành tòa này trận văn tu bổ, cùng lĩnh hội. Mà lại mở mắt lúc, hắn giật nảy mình. Chẳng biết lúc nào, dưới núi trong sương mù, đứng một cái bóng. Người kia cũng không cao lớn, nhìn có chút gầy eo. Sương mù quá lớn, hắn thấy không rõ dung mạo của đối phương, bất quá xem ra, là cùng mình 5 tuổi không sai biệt lắm người đồng lứa. Gia hỏa này, đến đây lúc nào? Cho dù quan tưởng trận văn, đắm chìm ở trong giấc mộng, chính mình xích hỏa cũng thời điểm duy trì cảnh giác. Lấy tinh thần lực của mình, vậy mà không có phát giác. Bất quá Cố Thận cũng không khẩn trương. Cả tòa thanh trùng đều tại Thiên Giã đại sư trong khống chế, nếu có nguy hiểm gì, nàng sẽ trước tiên thông chi chính mình. Hắn có chút minh bạch, Thiên Giã đại sư lúc trước những cái kia có ý riêng lời nói, là có ý gì. Đại sư tận lực an bài chính mình lại tới đây, là hy vọng chính mình cùng giờ phút này bị dưới núi người gặp một lần. Tiểu sơn không cao, nhưng cách một tầng sương mù. Thế là hai người cứ như vậy cách một tầng sương mù tương vọng. Cố Thận đứng người lên về sau, vị kia tuổi trẻ dưới núi người mở miệng, lúc trước gặp ngươi tại nhập định lĩnh hội, liền không có lên tiếng quấy rầy, là sợ quấy rầy chính mình quá tưởng. Đa Tạ Cố Thận cười cười, ngươi ở chỗ này chờ bao lâu?
Không bao lâu.
Dưới núi người chỉ là lắc đầu, ngựa khi ôn hòa nói, ta muốn gặp một lần Thiên Giã đại sư.
Tại Thanh Trùng, muốn gặp Thiên Giã đại sư người rất nhiều, nhưng bọn hắn tối đa cũng chỉ là đi ra ngoài lăng. Nơi đó là bốn mùa lâu dài mở ra tế tự lăng viên, muốn đi trước bên trong lăng, nhất định phải đạt được thủ lăng người tán thành, nếu không tiến vào tầng này lớn trong sương mù, liền sẽ mất phương hướng, đã định trước không công mà lui. Người trẻ tuổi này phi thường thất thú. Hắn biết, bước vào Thanh Trùng về sau, liền xem như bị Thiên Giã đại sư gặp được. Nếu như đại sư nguyện ý gặp hắn, như vậy tự nhiên sẽ cho chỉ dẫn thanh âm. Nếu như đại sư không muốn, như vậy cho dù bước vào sương mù cũng sẽ không có kết quả. Cho nên hắn liền đứng tại tiểu sơn phía dưới, cách tầng này sương mù, không có tiến lên trước một bước, cũng không lui lại một bước, cùng quan tưởng trạng thái Cố Thận như thế, giống như là một gốc nhập định cây. Cố Thận có chút bất đắc dĩ, dùng tinh thần lực mở miệng, do hỏi, đại sư, ngài còn tại a? Không ngoài sở liệu, không có đạt được đáp lại. Tại chỉ dẫn chính mình đi đến nơi đây, hoàn thành trận văn phá giải về sau, thủ lăng người liền hoàn toàn thu lại âm thanh. Rất hiển nhiên, cái này không cho trả lời chắc chắn thái độ, chính là một loại đáp án. Cố Thận thở dài, đối với núi người nói, chỉ sợ Thiên Giã đại sư không muốn gặp ngươi. Người kia chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ đỉnh núi cái kia đạo bị sương mù bao khỏa thân ảnh. Cặp kia trong đồng tử, sáng lên sáng chói bạch quang, giống như một tia chớp, phản phất muốn đem thanh trùng trùng quanh đêm tối đều xé nát, chỉ tiếc, này đôi con ngươi lại sáng, lại nóng bỏng, cũng không cách nào xuyên thấu sương mù. Giống nhau, Cố Thận cũng thả ra mi tâm xích hỏa. Đối với dưới núi người thân phận, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Chỉ có điều cách sương mù nhìn lại, chỉ là một mảnh hỗn độn. Hai người thử một phen cố gắng, lẫn nhau nhìn ra xa, đều là không có kết quả. Hắn nhìn không thấy hắn đồng bên trong lôi, hắn cũng nhìn không thấy mi tâm của hắn lửa. Dưới núi người nói, không sao cả, ta có thể chờ. Nói xong câu này về sau, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, coi là thật bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Cố Thận còn muốn nói gì? Đã nguyện ý chờ, vậy liền để hắn chờ a. Lúc trước thu liễm thanh âm Thiên Giã đại sư, đông nhiên mở miệng. Nàng đối Cố Thận nói rằng, đi tới một chỗ tu bổ trận văn a. Cố Thận thật sâu nhìn về phía dưới núi người. Hắn mở miệng nhắc nhở, có lẽ đợi thêm một chút, liền có thể chờ tới. Dưới núi người chậm rãi gật đầu. Thời gian nhanh chóng. Rời đi tòa kia tiểu sơn về sau, Cố Thận ở bên trong lăng bên trong hối hả ngược xuôi, dựa theo thủ lăng người thụ ý, tu bổ chân văn, lĩnh hội cổ văn. Theo một tòa cự tượng, đi đến mặt khác một tòa cự tượng. Cố Thận lâm vào vong ngã chi cảnh. Hắn đi tới ngoại vật, trong mắt chỉ có từng mai tối nghĩa cổ văn, cùng bay lượn đồ hình. Mặt trời lên mặt trời lặn. Dòng dã đi qua một ngày, lại là một cái màn đêm buông xuống. Cố Thận hoàn thành 5 tòa trận văn lĩnh hội, tinh thần lực của hắn đã dã rời tới cực điểm, đầu mơ hồ có chút căng đau, đây là lĩnh hội mộng cảnh quá nhiều triệu chứng. Mặc dù có xuân chi hô hấp, cũng không có khả năng luôn luôn duy trì lấy cường độ cao tinh thần lực tiêu hao. Hiện tại, hắn cần nghỉ ngơi. Hôm nay cổ văn học tập liền đến nơi đây, thủ lăng người nói, ngươi có thể đi về, người kia còn đang chờ ngươi. Cố Thận khẽ giật mình. Thủ lăng người đại sư nói tới trở về, chỉ không phải rời đi Thanh Trùng, mà là trở lại lúc trước tòa kia tiểu sơn. Nàng nói, cách sương mù gặp nhau vị kia người trẻ tuổi bí ẩn, là đang chờ mình. Cố Thận mang theo hoang mang, lần nữa tới đỉnh núi. Quả nhiên, trong sương mù ngồi một đạo như lão tăng nhập định tuổi trẻ thân ảnh. Một ngày một đêm đi qua, vậy mà không có một chút xíu Nazi. Cái này Cố Chấp ra hỏa, vậy mà thật đang chờ. Phần này định lực, thực sự để cho người ta kính nể. Mong muốn đến Thanh Trùng thấy Thiên Giã đại sư rất nhiều người, bằng lòng khổ đợi một ngày một đêm người cũng rất nhiều. Khâu tọa cũng không phải là đả động thủ lăng người lý do. Chỉ có điều nhìn cái này tình thế, nếu như mình không xuất hiện, thủ lăng người không mở miệng, hắn liền sẽ một mực chờ xuống dưới. Thiên Giã đại sư đã hạ quyết tâm, không thấy cái này khách tới thăm, cần gì phải muốn để cho mình đến tiểu sơn. Hơi suy nghĩ về sau, Cố Thận lựa chọn mở miệng. Bằng hữu, ngươi khăng khăng muốn gặp Thiên Giã đại sư một mặt, là vì chuyện gì? Thanh âm của hắn xuyên thấu sương mù, xa xa đẩy ra. Nói không chừng, ta có thể giúp được ngươi. Cố Thận lại xuất hiện một phút này. Dưới núi người kia mở mắt ra. Hắn mắt sáng như đuốc, tiếng như hồng trung, ta muốn tại Thanh Trùng bên trong. Câu một khối bịa. Ban đêm còn có một cái đại trương. Câu nguyện phiếu. Chương 359, trên núi người, dưới núi người, đại trương, câu nguyện phiếu. 1. Chương 359, trên núi người, dưới núi người, đại trương, câu nguyện phiếu. 1. Câu một tấm bịa. Cố Thận giật mình. Hắn bạn lần không ngờ. Yêu cầu này, vậy mà đơn giản như vậy. Thậm chí, cái này căn bản cũng không phải là yêu cầu. Thanh Trùng bên ngoài lăng, còn nhiều bia đá. Cố Trường Chí thần tọa an nghỉ về sau, hỏa trùng tán phát lực lượng, ngưng kết ra tòa này loại cực lớn diệu cảnh, cùng Phi Nguyệt Thành cứ điểm cái chủng loại kia hai cảnh khác biệt. Thanh Trùng là hoàn toàn khả khống thần tích chi địa, an táng ở chỗ này người chết, siêu phàm nguyên chất sẽ không tiêu tán, mà là tự phát ngưng kết, rời rạc tại trời cao bên ngoài. Hơn nữa, nghe nói tại xây dựng Thanh Trùng thời điểm, hỏa trùng cùng trận văn sinh ra không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu phản ứng. Chỉ cần an táng ở chỗ này, cho dù là một chút mất đi nhiều ngày siêu phàm giả, thể nội siêu phàm nguyên chất đã ly tán, cũng có thể bị dẫn triệu mà đến. Đương nhiên thuyết pháp này cũng không có đạt được chân chính chứng thực, chỉ là Thanh Trùng bây giờ ngưng tụ siêu phàm nguyên chất, đã vượt xa xây dựng trước đó dự đoán, đây cũng không phải là bình thường an táng người mất có thể mang tới số lượng. Bằng hữu, cái này dường như cũng không cần tận lực thấy thủ lăng người một mặt. Cố Thận có chút bất đắc dĩ. Nếu như chỉ là cầu một tấm bia thạch, như vậy tìm ngũ đại gia, hoặc là ba chỗ, đều có thể hoàn thành. Mặc dù sương mù rất lớn, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy cái này dưới núi người dáng vẻ khí chất, Cố Thận cảm giác đối phương hẳn là xuất thân quý báu, coi như không phải ngũ đại gia chi lưu, cũng không sai biệt nhiều. Lui một vài bước, dù chỉ là một vị bình thường tán tu, chỉ cần tìm được ba chỗ, biểu đạt ra cầu địa ý nguyện, cũng có thể có được thanh trùng an táng quyền trường giã cho tới nay đều tại thu nhận vô tự siêu phàm nguyên chất, ý đồ dùng cái này đem chọn tòa đại khu đều bảo vệ. Cho nên chính là gấp thiếu nguyên chất thời điểm, chỉ cần không có xúc phạm siêu phàm luật pháp, lớn như vậy nhiều có thể tại thanh trùng an táng, chỉ có điều lăng viên bên trong vị trí, có tốt có xấu, dựa theo cống hiến đến sắp xếp, bình thường siêu phàm giả có thể được đến lăng viên vị trí, khả năng không có tốt như vậy mà thôi. Dưới núi người trầm giọng mở miệng, không chỉ là vì cầu địa, ta còn muốn cầu một cái tên. Cầu một cái. Danh tự. Cố Thận càng thêm hoang mang. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, bên hai liền xuất hiện thủ lăng thanh âm của người, đồng thời trong đầu hiện lên một cái tên bút họa phát họa. Nói cho hắn biết, trên tấm bia cái tên đó gọi Tại Buộc. Thủ lăng người nói khẽ, hắn sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình. Thì ra, như thế. Cố Thận thần sắc có chút phức tạp, Thiên Giá đại sư tận lực để cho mình tới này tòa tiểu sơn, chính là vì cùng cái này thần bí người trẻ tuổi gặp một lần, mà bản thân nàng cự tuyệt đáp lại, khăng khăng không thấy, chính là vì làm cho đối phương thiếu một món nợ ân tình của mình. Đây rốt cuộc là người nào? Đáng giá nhường thủ lăng người như thế đối đãi? Đổi một câu nói, lấy chính mình bây giờ thân phận, còn cần ai một cái ân tình sao? Nhưng Cố Thận đối dưới núi người cảm nhận rất không tệ. Coi như Thiên Giá đại sư không mở miệng, hắn cũng sẽ chủ động tương trợ. Danh tự của người kia gọi Tại Buộc, thế là tại trùng sáng buộc. Cố Thận mở miệng lần nữa, đồng thời đưa tay lấy đầu ngón tay chậm rãi ở trong sương mù câu viết bút họa. Lớn như thế sương mù, cũng không biết đối phương có thể không thể nhìn rõ. Mấy giây về sau, dưới núi người không còn ngồi xếp bằng, mà là đứng người lên, đa tạ tương trợ. Hắn có chút không người, đi một cái rất cổ láo lễ tiết. Cái này lễ tiết, Cố Thận tại Lý Thanh Từ trên thân thấy qua. Quả nhiên là ngũ đại gia người a. Cố Thận giống nhau đáp lễ lại. Dưới núi vị trẻ tuổi kia đang muốn khởi hành rời đi lúc, Cố Thận bên thai lần nữa truyền đến thủ lăng thanh âm của người. Hắn con ngươi có chút co bảo, liền vội mở miệng cao giọng quát. Chờ một chút, người trẻ tuổi nao nao quay đầu. Cố Thận mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, muốn người giết người, danh tự bên trong mang một cái tranh không tranh tranh. Cẩn thận một chút. Mặc dù sương mù rất lớn, nhưng Cố Thận mơ hồ cảm giác nghe được câu này, dưới núi người dường như cười. Hai người, một người đứng ở trên núi, một người đứng dưới chân núi. Ly biệt thời điểm, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tối nay, trường dã mưa to, tuyết lớn, lớn lôi. Thật lâu đều chưa từng xuất hiện bết bát như vậy thời tiết. Lôi long hùng ngồi, xí quang ẩn hiện, xa xôi vạn mét không mây, vang vọng trận trận gầm nhẹ. Bạch thị tông đường bên trong, chư vị trưởng lao chính đang thương nghị tế tổ sự tình, bởi vì gần đây khí hậu quá kém, rất nhiều nghi thức cần thay đổi, có lẽ muốn ở trong phòng tiến hành. Đám người chính đang thương nghị thời điểm, tổ từ cửa gỗ bị người đẩy ra. Bạch tụ, hai trưởng lão nhìn thấy thiếu niên xôi áo trắng, nhíu mày hỏi, hôm qua ngươi đi đâu? Toàn bộ tuyết cấm thành đều không có người tin tức, Bạch tụ cũng không trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là ánh mắt đảo mắt, nhìn về phía chư vị trưởng lão, yên lặng trong đầu tìm kiếm danh tự. Rất đáng tiếc, chính mình ngày bình thường cũng không chú ý trong tông thất tin tức, cũng không quan tâm trưởng lão biết cấu thành, ngoại trừ hai trưởng lão Bạch Trạch Sinh bên ngoài, cơ hồ gọi không ra nơi này bất kỳ người nào danh tự. Chỉ có điều, hôm nay cái này bên trong đang họp. Trên bàn dài đứng thẳng từng khối tấm bảng gỗ, phía trên khắc lấy mỗi một cái nhập hội người tính danh. Càng là cổ lão tông tộc càng là chú trọng loại này hư vô mở mịt nghi thức cảm giác, chính thức tông tộc hội nghị thời điểm, mỗi một cái vào chỗ người nhìn thấy tên của mình tấm bảng gỗ, kỳ thật đều là lớn lao cổ vũ. Vì ngồi ở chỗ này, bọn hắn bỏ ra mấy chục năm cố gắng, mà không thể không nói, mọi thứ đều có hai mặt, những này hư vô mở mịt nghi thức cảm giác, cũng không chỉ là vướng víu nào đó chút thời gian, cũng biết cho người ta cung cấp tiện lợi. Thì như, lúc này, Bạch tụ nhẹ giọng mở miệng, ngày mai, ta muốn đi một chuyến Giang Bắc, hoài ấm. Nói câu nói này thời điểm, Bạch tụ không có bất kỳ cái gì thị húy, trực tiếp ngay trước chư vị trưởng lão mặt nói ra. Hoài ấm là Giang Bắc một cái thành nhỏ, rất nhiều người thậm chí chưa nghe nói qua nơi này. Nhưng tòa thành nhỏ này, có Bạch gia lệnh hệ một đầu chi mạch. Vẻ mặt của tất cả mọi người tại cổ quái sau khi, biến có chút ngơ ngẩn. Bạch tụ vì sao lại nâng lên Giang Bắc, tại sao phải đi Hoài ấm? Chỉ có một người thần sắc không giống bình thường. Hai trưởng lão Bạch Trạch Sinh tại nghe được câu này sau, liền hiểu rất nhiều chuyện. Hắn thần sắc phức tạp, chậm rãi nói rằng, ngươi tra được Từ Long tin tức, không phải nghi vấn, cũng không phải hỏi lại, đây là một câu câu trần thuật. Mà Bạch tụ trả lời cũng rất đơn giản. Ân, xem như Bạch thị dốc sức vun trồng đỉnh cấp thiên tài, hắn có được cực cao quyền hạn, Bạch thị các hộ đạo giả hoàn toàn chính xác đều là cái bóng đồng dạng tồn tại, không có họ tên cũng không có hồ sơ, nhưng bọn hắn có trở thành cái bóng trước đó quá khứ. Mong muốn điều tra những này quá khứ, chỉ cần biết cái kia bị xóa đi danh tự. Hai trưởng lão không biết rõ Bạch tụ là làm được bằng cách nào, cũng không muốn biết. Hắn chẳng qua là cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì vì thiếu niên này tại nào đó một số chuyện bên trên ngoài ý liệu chấp nhất, gần như cố chấp. Kỳ thật có một số việc biến mất trong bóng đêm chính là kết cục tốt nhất. Nếu như muốn đem mọi thứ điều tra rõ ràng, chân tướng ngược lại sẽ lộ ra rất khá cười. Bởi vì là Bạch thị mà chết vị kia hiến mệnh người, căn bản cũng không họ Bạch. Tựa như là vì Lý thị vào sinh ra tử cao thiên, cũng tương tự không họ Lý. Mỗi người đều có chính mình kính dâng tất cả lý do. Lý do này không nhất định phải là họ, nếu là tên, nếu là huyết mạch. Chỉ có điều, tại cha rõ ràng chân tướng về sau, người hộ đạo Cử Long chết đi, không cách nào tại tông đường tổ từ lưu danh, chuyện này liền có chân thật nhất đáp án kia. Bởi vì Cừ Long căn bản chính là một cái họ khác người. Một cái họ khác người, đương nhiên không có tư cách tại tổ tử lưu danh. Ngày đó ngươi sau khi đi, ta trước tiên đi trà, liên quan tới Cừ Long thăm hỏi Kim, còn có hắn nên được bồi thường, đều đưa đi hòa ấm. Hai trưởng lão ôn nhu mở miệng, chuyện này đến tiếp sau, ngươi không cần đi quan tâm, ta sẽ làm thỏa. Nếu như ngươi không yên lòng, tùy thời có thể thông qua phong đồng tới truy tung chuyện tiến triển. Nghe được câu này, Bạch Tụ không có gì lớn phản ứng. Hắn yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó tìm cái vị trí, chậm rãi ngồi xuống. Ngay tại tham gia hội nghị nào đó, vị trưởng lão bất đắc dĩ hướng về bên cạnh rời một chuyện. Hắn tư thế ngồi có chút câu nệ, không chỉ là bởi vì Bạch Tụ toàn thân đều bị nước mưa xối, bước vào tông trong đường thất thời điểm, còn tại tích thủy, mà bởi vì Bạch Tụ ngồi xuống về sau, liền vô cùng không khách khí rỗi ra một cái tay, vê lên trước mặt hắn viên kia tượng trưng cho vinh quang cùng địa vị thân phận tấm bảng gỗ, cẩn thận chu đáo. Tông trong đường hoàn toàn yên tĩnh, giọt nước hội tụ mà xuống, theo Bạch Tụ ống tay áo, rơi xuống chất gỗ trên mặt đất. Tí tách, giọt, đắp. Bạch Tụ ánh mắt rất chân thành, hắn lặp đi lặp lại nhìn xem tấm bảng gỗ bên trên danh tự, bất quá chỉ là ba chữ, hắn lại nhìn có vài chục khắc, hơn trăm lần. Tông trong đường tất cả mọi người đều cùng hắn cùng nhau nhìn xem tấm thẻ gỗ này. Rất lâu sau đó, Bạch Tụ đống nhiên cười. Hắn nhìn xem tấm bảng gỗ bên trên danh tự, dường như cái này trên đó viết một chuyện cười. Hồi tưởng đến thanh trùng xương mù bên trong, kia cái đứng tại trên núi ra hỏa, tự đủ. Tấm thẻ gỗ này thật sự chính là một chuyện cười. Muốn người giết ngươi, danh tự bên trong mang một cái tranh không tranh tranh, hắn từng chữ nhẹ giọng đọc lấy vị này trưởng lão danh tự. Bạch không tranh. Ngu sao mà không tranh không giữ được bình tĩnh. Hắn ra tay đoạt lại tấm bảng gỗ, một lần nữa đặt ở trước mặt, lạnh lùng quát lớn, Bạch Tụ. Mặc dù ngươi là Bạch thị dốc sức vun trồng ban bối hậu sinh, có thể xâm nhập tông đường, phá hư hội nghị, trong mắt còn có hay không quý củ. Tấm bảng gỗ biển bị, chính là thân phận cùng đinh quang chi tranh. Dù nói thế nào, ta cũng là Bạch thị tông đường trưởng lão biết một viên, ngươi như thế làm việc, chính là phạm thượng, không coi ai ra gì. Bạch Tụ nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thật có lỗi hắn nói, ta không nên cười, chỉ là ngươi thực sự không giống như là người ta muốn tìm. Ngu sao mà không tranh giật mình. Không ít người cảm thấy mình bị mạo phạm tới. Trận này hội nghị gián đoạn, cùng Bạch Tụ không hiểu thấu náo kịch, khiến cho rất nhiều trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ giận, tùy thời chuẩn bị phát tác. Chỉ có điều hai trưởng lão giơ tay lên. Những này trưởng lão nhóm khắc chế tức giận, vẫn duy trì yên tĩnh. Bạch Trạch Sinh lấy ánh mắt ra hiệu Bạch Tụ nói tiếp. Chương 359, trên núi người, dưới núi người, đại trường, cầu nguyện phiếu. 2, chương 359, trên núi người, dưới núi người, đại trường, cầu nguyện phiếu. 2, kia tên sát thủ rất có kiên nhẫn, giấu ở lãnh nguyên mặt hồ dưới lớp băng, vì chờ ta trải qua. Hắn ít ra đợi 10 ngày, nay 10 ngày từ đầu đến cuối nín hơi, liễm thần, liền một tơ một hào tinh thần lực đều không có tiết ra ngoài, vì cái gì? Chính là đợi đến ta đi qua mặt băng một phút này. Bạch Tụ buông xuống hai mắt. Hắn nhớ lại gặp chuyện ngày đó tình cảnh. Hắn không chỉ có mò thấy lộ tuyến của ta, hơn nữa còn biết năng lực của ta. Cho nên trận này ám sát, lựa chọn khoảng cách gần ám sát, cũng không phải là cự ly xa đánh lén, súng ngắm. Ta lần này bắt thượng, tại tông trong đường có thể điều động phong đồng quyền hạn, có mấy người. Có thể đọc qua ta hồ sơ, lại có mấy người. Đây là tại tra án. Không. Chuẩn xác mà nói, Bạch Tụ thái độ, là tại tập hung. Hắn mỗi một chữ, mỗi một câu, đều tựa như cái đinh đồng dạng. Trực tiếp đem ngu sao mà không tranh, đính tại hung thủ chi vị. Ngu sao mà không tranh thần sắc phẫn nộ, hắn đột nhiên giận đập mặt bàn, đứng người lên, nhìn xuống cái này hùng hổ dọa người vãn bối hậu sinh, lửa giận phảng phất muốn theo trong lồng ngực tuôn ra, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Ngươi hẳn là hoài nghi ta là thích khách. Bạch Tụ chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. So với kia mãnh liệt giận, hắn giận càng bình tĩnh. Trong đầu hiện lên ngày đó ám sát hình tượng, một bước bước qua. Mặt băng vỡ vụn. Đầy trời vụn băng theo đao quang cùng nhau tràn ra, tại 0.1 giây bên trong, ngưng kết thành một tòa thành hình, hơn nữa hoàn chỉnh sát ý lĩnh vực. Nếu như không phải vị kia hiến mệnh người hiện thân, kết quả của mình sợ rằng sẽ vô cùng thảm đạo. Tại buộc thay mình đỡ được chí mạng tổn thương, sau đó đả thương người hành thích. Vụ án này, trưởng lão sẽ ngay tại nghiêm tra. Mọi người đều biết, Từ Long đả thương vị kia người hành thích ngủ sao mà không tranh vén từ bản thân ống tay áo, lại xé mở trước ngực mình quần áo, phẫn nộ nói, chư vị có thể nhìn xem, ta cái này trên thân có thể từng có nửa điểm vết thương. Bạch Tụ chỉ là hơi lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Đích thật là sống an nhàn sung sướng thân thể, nửa điểm vết thương đều chưa từng có. Hắn lắc đầu, không nên hiểu lầm, ta không có nói ngươi là thích khách. Có thể tại Lãnh Nguyên đau khổ chờ đợi 10 ngày, chỉ vì đưa ra tuyệt sát một đao. Ta muốn tìm người kia, đầy đủ giàu hoạt, gian trá, ngoan độc, có thể nhẫn mại giá lạnh, đói khát, dã rời dạng này một vị thích khách, thế nào lại là ngươi dạng này rượu túi gói cơm. Nếu như nói, trước mặt những lời kia là tại dội nước bẩn. Như vậy những lời này, quả thực chính là vũ đụng. Ngu sao mà không tranh trợn mắt trừng trừng, vừa muốn nói gì? Bạch Tụ đột nhiên mở miệng nói, ta bị ám sát vào cái ngày đó, ngươi ở đâu? Ngày đó, ta xác thực rời đi Tuyết Cấm Thành, đi Giang Bắc, bất quá tông đường tế tổ ngày chưa tới. Ta ra ngoài một chuyến, đáng là gì? Ngu sao mà không tranh lạnh lùng mở miệng. Kỹ càng điểm. Bạch Tụ mặt không biểu tình, đổ một chiếc trà nóng. Ta đi Đài Nguyên, Bạch Thị có một khoản nguyên năng giao dịch. Nhà kho ngay tại Đài Nguyên khu đền tháp. Ngu sao mà không tranh cắn răng, ta xuất hành ghi lại ở phong đồng bên trong có thể tra được. Chỉ có điều khoản này nguyên năng giao dịch, cần giữ bí mật, cho nên tại đến Đài Nguyên về sau, ta vận dụng trưởng lão biết quyền hạn đóng lại định vị. Đây đều là có thể thẩm tra. Sau khi nghe xong, Hắn phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của mình đều biến cổ quái. Vì cái gì? Nhìn ta như vậy, ngu sao mà không tranh hồi tưởng đến chính mình lúc trước nói lời? Là nơi nào xuất hiện vấn đề a? Mình nói sai cái gì sao?
Không, không có. Ta không có nói láo. Ta có thể tiếp nhận thôi miên.
Không cần. Bạch tụ bình tĩnh nói rằng, ta tin tưởng ngươi.
Không có nói sai.
Câu trả lời của ngươi rất hoàn mỹ, hẳn là nghĩ qua rất nhiều lần a.
Chỉ tiếc, ta xưa nay chưa có nói với bất cứ ai ta gặp chuyện thời gian, làm sao ngươi biết ta nói ngày đó?
Đến tột cùng là ngày nào?
Ngu sao mà không tranh ngơ ngác đứng tại chỗ.
Trong đầu vang một tiếng, dường như tao ngộ sấm sét giữa trời quang, trống rỗng.
Hắn vô ý thức xin giúp đỡ tính nhìn về phía hai trưởng lão.
Bạch Trạch Sinh mặt không biểu tình, trên gương mặt kia thần sắc lạnh lùng có chút dò người.
Không ngu sao mà không tranh đột nhiên hướng về tông đường cửa gỗ phương hướng phi nước đại.
Siêu một tiếng,
Bạch tụ đầu ngón tay bốc lên sứ ngọn bên trong một giọt nước, hắn bấm tay bắn ra, giọt này nước nóng trong nháy mắt như con đánh đồng dạng bắn ra, mang theo lôi đỉnh đồng dạng gào thét mà ra, ầm rung động, vậy mà tại không trung xuyên lộ ra kinh khủng chấn âm.
Phanh,
coi là thật như con đánh đánh xuyên qua huyết đủ, giống như là bị ngắm bắn thương khoảng cách gần đánh trúng.
Ý đồ tông cửa xông ra ngu sao mà không tranh, một cái chân trong nháy mắt huyết đục văng tung tóe, hắn mất đi cân bằng, hướng về phía trước mạnh mẽ ngã văng ra ngoài, cuối cùng ngã xuống vũng bùn bên trong.
Bạch thị tông đường chư trưởng lao nhóm, thần sắc phức tạp.
Cách cửa gần một chút, trên mặt không thể tránh khỏi dính vào một chút máu tươi.
Kia là ngu sao mà không tranh máu.
Khối kia khắc lấy ngu sao mà không tranh danh tự tấm bảng gỗ, cũng bắn lên máu.
Tĩnh mịch bên trong, tiếng sấm ù ù nếu như hắn thật không có nói sai.
Như vậy khởi hành đi Đại Nguyên, rất có thể là tiếp ứng thích khách.
Bạch tụ buông xuống mặt mày, đem sứ trong chản còn lại nước trà uống xong, bình tĩnh nói rằng, cái kia thích khách bị thương, chạy không xa.
Tức liền không ở đêm hát, cũng khẳng định trốn không thoát Đại Nguyên khu.
Hai trưởng lao hít sâu một hơi, nhìn về phía Bạch tụ, chăm chú hứa hẹn nói, tại tinh thần gột rửa vơ vét ký ức về sau, ta sẽ đích thân đi một chuyến Đại Nguyên.
Bạch tụ khẽ ừ, ngày mai ta muốn đi một chuyến Hoài Ấm.
Hắn lặp lại lần nữa bước vào tông đường lúc câu nói kia, chỉ bất quá lần này hắn nhìn về phía đổ vào vũng bùn trong vũng máu rãy rựa nam nhân, thanh âm không có thương hại, cho nên
đêm nay liền cho hắn một cái chấm dứt a.
Câu nói này để cho người ta có chút không rét mà run.
Nguyên đưa hắn tới tông đường thời điểm,
liền nghĩ kỹ mục đích của chuyến này,
hắn là đến giết người.
Bạch tụ yên lặng đứng dậy, hai trưởng lão cùng nhau đứng dậy, hai người đi ngang qua đình viện.
Bạch Trạch Sinh mắt nhìn ngã xuống đất rên thống khổ, ngu sao mà không tranh.
Một cái bắt đuổi, máu thịt bé bét.
Tại giọt nước bay ra một phút này, cực đoan táo bạo lôi chi lực trong nháy mắt nở rộ, vạn độ cao ấm đem giọt nước thiêu, mà nở rộ lôi lực thì là tạo thành một cái đạn. Cái này mai đạn đánh nát ngu sao mà không tranh cả một đầu đuổi.
Sau bên cạnh huyết đục bị thiêu đốt mở một cái to lớn lỗ máu,
kinh mạch, xương cốt đều bị lôi điện đốt thiêu thành cho tàn.
Bạch Trạch Sinh đưa Bạch tụ tới tông đường môn miệng.
Chuyện này,
tông biểu diễn tại nhà nghiêm túc điều tra.
Hắn than nhẹ một tiếng, nói, đặc thù thời kỳ, hy vọng ngươi không nên chuyển ra ngoài, đúng không?
Bạch tụ nhẹ nói, ta bằng lòng ngươi.
Rời đi tông đường, quẹo vào tiểu hạng, lập tức liền có một đạo chờ đã lâu hiểu điệu thân ảnh theo sau.
Bạch lộ bung rủ, là Bạch tụ che mưa.
Bạch tụ bước chân có chút dừng lại, dường như suy tư một sát, cuối cùng không có cự tuyệt.
Hai người cứ như vậy đi tại dài ngõ hẻm trong.
Ta một mực tại sát vách, tông đường bên trong chuyện, ta đều nghe thấy được.
Bạch gia ma nữ thần sắc phức tạp, nàng nhẹ giọng hỏi, nhỏ tay áo, ngươi là thế nào điều tra ra?
Bạch thị hiến mệnh người, tại ký hiệp nghị về sau,
liền sẽ không còn có bất kỳ ghi chép, triệt triệt để trở thành cái bóng.
Những cái kia hồ sơ, ngược không phải chân chính chui vào biển rộng.
Tại biển sâu kho số liệu bên trong, chỉ cần có quả, liền có thể tìm tới bởi vì.
Nhưng mong muốn làm được loại trình độ này, cần cực cao quyền hạn, cùng loại Bạch gia hiến mệnh người hồ sơ, nếu như là thần tọa cần điều động biển sâu tính lực tiến hành tính toán, khẳng định như vậy là có thể tra ra chân tướng.
Có thể,
vậy cũng cần thời gian.
Bạch thị điều tra tại một ngày trước chính thức khởi động.
Ngục giam chỗ trực tiếp điều động quyền sở hữu hạn phối hợp điều tra, đi tìm ám sát án tương quan manh mối, chỉ có điều cái chỗ kia thực sự quá mức vắng vẻ, người trong cuộc Bạch tụ lại bắt đầu chơi mất tích, không có nói cung cấp bất kỳ tin tức gì.
Cho nên một ngày một đêm xuống tới, tông đường bên này cơ hồ không có lấy được tính thực chất tiến triển.
Bạch tụ chỉ dùng một ngày, đã tìm được Cử Long tên thật, còn khóa chặt Lãnh Nguyên ám sát án mưu đồ người.
Liên quan tới điểm này, nàng thực sự có chút không rõ ràng cho lắm.
Ta Bạch tụ hồi tưởng đến thanh trùng trên núi cái kia đạo vụ ảnh, hắn muốn chỉ chốc lát, chậm rãi nói rằng, tìm một người bạn hỗ trợ.
Lần này, Bạch Lộ càng thêm kinh ngạc.
Nàng mắt vượng sinh huy, kinh ngạc hỏi:
"Bằng hữu,
hơn 10 năm trước, theo Giang Bắc đi vào Tuyết Cấm Thành, bọn hắn liền tại trong một cái viện lớn lên, Bạch tụ nhất cử nhất động, kỳ thật đều trong tầm hiểu biết của nàng.
Lúc nào thời điểm, Bạch tụ giao cho bằng hữu như vậy?
Mặc dù chỉ gặp mặt một lần, nói mấy câu."
Bạch tụ chậm rãi nói: "Bất quá bằng lòng giúp ta chuyện này.
Dùng các ngươi mà nói, cái này nên tính là bằng hữu."
Bạch Lộ càng thêm không nghĩ ra.
Chỉ gặp một lần,
chỉ nói mấy câu.
Nàng đấy lòng than nhẹ một tiếng, chỉ coi đó là cái trò đùa, nhỏ giọng lầu bầu nói, mà thôi.
Không chịu nói coi như xong, ta ở chỗ này chờ ngươi, là có một chuyện rất trọng yếu.
Bạch Lộ đông nhiên dừng lại thân thể, nàng nhìn về phía Bạch tụ, nghiêm mặt nói, mấy ngày nữa người mới chiến báo danh liền phải hết hạn, ngươi năm nay lại không tham chiến, liền chỉ còn lại sang năm một năm, nếu như lấy không được hỏa chủng chi mộng, trưởng lão biết những người kia nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi.
Bạch tụ ánh mắt tiến tĩnh, khẽ ừ rất tốt.
Bạch Lộ lộ ra ý cười, chúng ta cái này đi báo danh a.
Thời gian còn kịp.
Bạch tụ lắc đầu.
Bạch Lộ giật mình.
Nàng có chút nóng nảy, lấy thực lực của ngươi, 2 năm trước liền có thể cầm xuống người mới chiến quan quân, vì sao một mực không tham gia, chẳng lẽ là không quan tâm hỏa chủng chi mộng sao? Làm sao lại thế? Bạch Tụ lần nữa lắc đầu, nếu như tương lai thật sự có một cái hỏa chủng, ta đương nhiên muốn trở thành Cố Trường Chí tiên sinh như thế thần tọa. Chỉ có điều, năm nay ta còn chưa đủ mạnh. Bạch Tụ nói mình không đủ cường đại, câu nói này rất nhiều người sẽ cảm thấy là chuyện tiểu lâm. Nhưng Bạch Lộ biết, hắn là chăm chú. Đây là một cái đối với mình yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc giá hỏa. Ngoại trừ có cường đại thiên phú bên ngoài, còn vô cùng cố gắng. Hắn quan tâm, xưa nay cũng không phải là đoạt giải quán quân vấn đề, mà là hỏa chủng chi mộng, chỉ có một lần lĩnh hội cơ hội. Đang bởi vì trong lòng giấu trong lòng đối thần tọa chi vị tôn kính, cho nên Bạch Tụ muốn bảo đảm chính mình lĩnh hội hỏa chủng chi mộng lúc là cường đại nhất trạng thái đỉnh cao nhất. Không, tình huống lần này không giống như vậy. Bạch Lộ đội vàng giải thích nói, ngươi tại Lãnh Nguyên đợi đến quá lâu, không biết rõ trưởng giả xảy ra chuyện gì. Bạch Tụ thở dài, vây quanh hai tay, bất đắc dĩ nhìn về phía đối phương. Hắn yên tĩnh trở lấy sau văn. Bạch gia ma nữ cắn răng, nói, Tuyết Cấm Thành, tới một cái rất lợi hại thiên tài. Hắn thật rất lợi hại. Chương 360, đối thủ. Bằng hữu. 1. Chương 360, đối thủ. Bằng hữu. 1. Đối Bạch Tụ mà nói, đối thủ hai chữ này là hắn cơ hồ không có suy nghĩ qua đồ vật. Ít ra, lúc trước không có. Thiên phú sau khi giác tỉnh, hắn liền một ngựa tuyệt trần kéo ra tất cả người đồng lửa, trở thành trường gia đúng nghĩa cùng giai vô địch. Thiên tài chân chính, không phải đi siêu việt người khác, mà là đi không ngừng siêu việt chính mình. Hắn sớm đã không còn đối thủ. Nếu như nhất định phải nói một cái, như vậy, cũng chỉ có thể là chính hắn. Vũ Tuyết giao ra, rơi vào trên rủ. Bạch Lộ nhìn xem nhỏ tay áo tấm kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt. Hắn gọi Cố Thận, bị ba chỗ định giá S cấp, không có ai biết hắn chân chính năng lực là cái gì. Vẹn vẹn tu hành nửa năm, liền đánh bại thứ tư thẩm phán quan đệ tử Thẩm Ly ra ngoài tôn trọng. Bạch Tụ một mực yên tĩnh nghe. Nếu như lại cho hắn thời gian một năm, hắn sẽ trưởng thành rất mạnh. Bạch Lộ nghiêm túc nói, cho đến lúc đó, ngươi lại so với năm nay nhiều càng nhiều phiền toái. Mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều phiền toái. Bạch Tụ rốt cục nghe xong, hắn nói khẽ, ngươi nói Cố Thận, đích thật là một thiên tài, thật là. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Gia chủ, lớn trưởng lão, còn có anh ta, đều cho rằng năm nay là tốt nhất một năm. Bạch Lộ khẽ thở dài một tiếng, toàn bộ Tuyết Cấm Thành đều hy nhìn các ngươi đánh một trầu, nếu như năm nay ngươi tham chiến, dư luận thế chiều ảnh hưởng phía dưới, hắn rất khó không tham chiến. Cho dù tại Xuân Vũ Quan đã được đến minh xác trả lời chắc chắn, nhưng Bạch gia vẫn là cho rằng Cố Thận thái độ cũng không có nghĩa là bản thân hắn ý tưởng chân thật. Cho nên, Bạch Tụ yên lặng nhìn xem ma nữ. Cho nên, hai chữ này vừa ra, Bạch Lộ đột nhiên giật mình, nàng đột nhiên có chút không biết rõ chính mình làm như thế nào biểu đạt. Có mấy lời là không thể cầm tới trên mặt bàn, bởi vì Cố Thận cùng Lý Thị quan hệ, Bạch gia đã đem nhận định là tương lai địch thủ, mà đối với địch nhân, Bạch gia từ trước đến nay không lại nương tay. Thiên tài chi chiến, thắng thua thắng bại, đem sẽ ảnh hưởng tu hành tâm cảnh. Chân chính chạy theo hỏa chủng chi mộng mà đi yêu nghiệt nhân vật, nếu như chính diện đối quyết bại trận, về sau con đường tu hành cũng sẽ thay đổi long đong lên. Kỳ thật nàng muốn nói những lời này, Bạch Tụ sao lại không biết? Thời đại này sẽ không ngăn cản bất luận một vị nào thiên tài phát sáng. Bạch Tụ bình tĩnh nói rằng, nếu như muốn thành là chân chính trường giả vô địch dựa vào loại thủ đoạn này, là không lâu dài. Nếu như hắn thật là rất mạnh thiên tài, như vậy ta chờ mong đánh với hắn một trận. Đối ta mà nói, có thể gặp phải một cái thế lực ngang nhau đối thủ, so cầm tới kia sợi hỏa chủng chi mộng càng thêm khó được. Bạch Tụ chậm rãi nói, chỉ có điều, ta thật không có đem hắn nhìn làm đối thủ. Câu nói này nghe rất cao ngạo, nhưng trên thực tế, Bạch Tụ thực sự nói thật. Một cái một lòng chỉ muốn chạy đệ nhất người, là sẽ không để ý sau lưng có bao nhiêu đội theo người. Hắn cũng không có chút nào miệt thị ý vị. Lần này không tham gia người mới chiến, liền chỉ là đơn thuần không muốn tham gia mà thôi. Tốt ta, ta hiểu được. Bạch Lộ kỳ thật cũng chỉ là phụng gia chủ chi mệnh, đến đây quên một chút Bạch Tụ, nếu như nhỏ tay áo khăng khăng muốn giữ lại tới sang năm lại so, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì toàn bộ Bạch gia đều đúng hắn tràn đầy lòng tin. Lại cho Cố Thận một năm, cho dù là cho hắn ba năm, lại có thể thế nào? Hắn là S cấp thiên tài, Bạch Tụ cũng là S cấp thiên tài. Lần này trở về, ngươi dường như thay đổi. Bạch Tụ nhìn về phía Bạch Lộ, nói khẽ, ngươi so trước kia muốn càng nội liễm, đó là cái chuyện tốt. Nói rất tuyển chuyển. Là muốn nói mình biến an tĩnh sao? Nàng lắc đầu cười cười, nói rằng, là bởi vì mấy ngày qua trở tại tông đường nguyên nhân A. Không nên hiểu lầm, ta chưa từng có biến qua, chỉ có điều trước đó vài ngày, cái kia Cố tính một quẻ, hắn nói ta ấn đường biến thành màu đen, có điểm xấu quấn quanh, tốt nhất vẫn là không muốn ra khỏi cửa, để tránh chiêu gây tai họa. Bạch Tụ nao nao. Cố Thận hay là xem bói thuật truyền nhân, hắn vừa mới bị thủ lăng người thu vì đệ tử. Bạch Lộ nhìn thấy nhỏ tay áo thần sắc, đội vàng giải thích, sau đó cao mày nói thầm nói rằng, cũng không biết Thiên Giá đại sư nhìn chúng hắn điểm nào nhất, vậy mà bằng lòng đem thuật bói toán thuật pháp như vậy dốc túi tương thụ. Thuật bói toán, thanh trùng, trên núi vụ ảnh. Bạch Tụ có chút rủ xuống lông mày, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía xa thiên. Ai? Bạch Lộ chỉ tới kịp nói một chữ, mưa to bằng bạc. Một tia chớp rơi xuống, toàn bộ Tuyết Cấm Thành bị nhuộm thành ngân bạch. Áo trắng Bạch Tụ lướt đi dù che mưa, thân hình dường như cùng lôi đỉnh từng dùng, chỉ là một bước, liền biến mất tại thật dài thành ngõ hẻm trong. Thiên Giá đại sư, vừa rồi dưới núi cầu kiến người kia, thực sự rất kỳ quái. Cố Thận trở lại bốn mùa vùng bỏ hoang. Hắn nói mơ hồ cảm nhận được tấm kia mèo hoa dưới mặt nạ ý cười. Đây là có cái gì thật buồn cười chuyện a? vẫn là nói, chính mình vừa mới lời nói, thật buồn cười. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thiên Giá đại sư mỉm cười mở miệng. Cố Thận meo cặp mắt lại. Hắn hồi ức chính mình cố gắng nhìn ra xa về sau nhìn thấy cảnh tượng, sương mù quá lớn, trận văn phức tạp, chính mình cuối cùng ánh mắt có thể nhìn thấy, cũng bất quá là che mục đích sương mù xám. Cho dù là xích hỏa, cũng không cách nào xuyên thấu tầng này sương mù. Bởi vì đây là hỏa chủng ngưng kết diệu cảnh. Mong muốn dọn sạch mắt chướng, liền phải đem bên trong lăng cổ văn tất cả đều lĩnh hội. Ta không có cái gì trông thấy. Cố Thận lắc đầu, hồi đáp, ngoại trừ sương mù, chính là sương mù. Hắn cũng giống vậy. Thiên Giá đại sư nói rằng, hắn cũng cố gắng nhìn ngươi, chỉ có điều, hắn nhìn thấy, cũng là sương mù. Cái này, cười đã chưa? Cố Thận gãi đầu một cái. Đứng tại góc độ của ta, cái này kỳ thật thật buồn cười. Thủ lăng người khó được chăm chú hồi phục. Đến cùng là hạng người gì, sẽ đến tới thanh trùng, cầu một khối bia đá, còn có bia đá bên trên danh tự Cố Thận bất đắc dĩ mở miệng, một người tự nói, muốn an táng một người, lại ngay cả tên của đối phương cũng không biết. Nhìn hắn bộ dáng hẳn là xuất thân ngũ đại gia bên trong nói đến đây. Hắn dường như ý thức được cái gì. Xuất thân ngũ đại gia bên trong. Cái kia gọi tại buộc. Là ngũ đại gia tử sĩ. Cố Thận bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía treo lủng lẳng Thiên Giá đại sư, tấm kia mèo hoa dưới mặt nạ vẫn như cũ là trăng khuyết giống như khuôn mặt tươi cười, phảng phất tại gia hiệu chính mình nói tiếp. Họ Vu. Đây không phải ngũ đại gia bên trong họ. Tựa như là cao thúc như thế, một cái họ khác người, bảo hộ chính tông. Ngũ đại gia người trẻ tuổi bật, ta đều gặp một lần Cố Thận trong đầu lướt qua cái này đến cái khác tính danh. Cuối cùng, loại bỏ chỗ có khả năng. Chỉ còn lại một cái duy nhất đáp án. Dưới núi người kia là Bạch Tụ. Cố Thận thần sắc kinh ngạc, hắn rốt cuộc minh bạch thủ lăng người vì gì mà cười. Nếu như đổi lại chính mình, nhìn thấy vừa mới trên núi dưới núi bộ kia hài hòa trò chuyện với nhau hình tượng, chỉ sợ cũng phải nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Toàn bộ trường giác đều tận sức tại tạo nên hai người dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí. Chương 360, đối thủ bằng hữu 2. Chương 360, đối thủ bằng hữu 2. Cố Thận thậm chí tìm lão gia tử muốn một phần Bạch Tụ tư liệu. Đấy lòng của hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu như vị kia Bắc Thượng thí luyện Bạch Vô Địch một ngày kia trở lại trường giã, hung hăng muốn ép chính mình một đầu, hắn cũng nhất định phải làm tốt cách đối phó. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình phát triển là như thế, không phù hợp lẽ thường. Người so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh một chút, cũng muốn ngu đần độn một chút. Thiên Giá đại sư từ tốn nói, kỳ thật cái kia dưới núi người thân phận, không có khó như vậy đoán. Hoàn toàn chính xác. Toàn bộ trường giã đều biết mình thuật bói toán đệ tử thân phận. Nếu như đến thanh trùng cầu kiến, trông thấy sương mù đỉnh núi đứng đấy một người nam tử, như vậy thì chỉ có thể là chính mình. Theo hành lễ tư thế có thể nhìn ra, đối phương là ngũ đại gia bên trong tử đệ. Mà hết lần này tới lần khác không biết mình thân phận. Chỉ có một cái khả năng. Hắn vừa mới trở lại trường giã, hơn nữa đối Tuyết Cấm Thành tin tức một chút xíu cũng không chú ý, ta cho là ta rất nổi danh. Cố Thận bất đắc dĩ cười một tiếng, chế nhạo nói, xem ra hắn căn bản cũng không quan tâm. Ngươi thật sự rất nổi danh, hắn sớm muộn phải biết. Thiên Giá đại sư hời hợt nói, chỉ bất quá hắn tới rất gấp. Rất vội vàng, không có thời gian hiểu trường giã xảy ra chuyện gì, liền đi tới thanh trùng, muốn gặp ta một mặt. Liên tưởng tới câu bịa, cùng thủ lăng nhiều người cho ra một câu kia nhắc nhở. Cố Thận ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn tao ngộ ám sát. Không tệ. Thiên Giá đại sư cười nói, vạch ra có người muốn giết hắn, tại buộc hy sinh chính mình, cứu được hắn một mạng. Chết không được. Yêu cầu một khối bịa. Tử sĩ là không lưu danh. Cho đến chết đi, Bạch Tụ cũng không biết người kia tính danh. Xem ra dư luận là trên đời này nhất không thể tin đồ vật. Cố Thận nuốt nuốt mi tâm, thần sắc phức tạp nói rằng, tại gặp mặt trước đó, ta đem hắn nghĩ rất xấu, mà nên thành địch nhân lớn nhất. Nhưng chân chính gặp mặt, dù là chỉ có ngắn ngủi vài câu lời nói, hai người lại là lẫn nhau vái chào lễ, trở thành không ký danh bằng hữu. Nhân ngôn đáng sợ, ba người thành hổ. Thiên Giá đại sư nói rằng, đối với chưa từng thấy qua người, vật, chúng ta đều khó tránh khỏi bị ngoại giới ảnh hưởng. Nếu như Bạch Tụ trước hết nghe tới tin tức của ngươi, lại cùng ngươi gặp mặt, chỉ sợ cũng không sẽ như thế thái bình. Cho nên, ngài nhường hắn thiếu một món nợ ân tình của ta. Cố Thận cười khổ một tiếng. Tại trên đỉnh núi, mở miệng nhắc nhở, cũng coi là ngồi vững chính mình thuật bói toán đệ tử thân phận. Có ít người tỉnh, nhìn lớn, nhưng trên thực tế nhỏ. Có ít người tỉnh, nhìn nhỏ, nhưng có thể rất lớn. Thủ lăng người duỗi ra bàn tay gầy guộc, lòng bàn tay của nàng đỗng nhiên bình hiện lên một tầng tầng kim tuyến, giống như là theo vùng bỏ hoang bên trên kéo xuống thiên vân, dắt lên một tầng mạ vàng chi quang, mỗi một cây dây dài dường như đều kết nối vươn hướng vùng bỏ hoang cuối cùng, thế giới tứ chi. Nàng ngay trước Cố Thận mặt, thi triển thuật bói toán. Chỉ có điều, Cố Thận hoàn toàn xem không hiểu. Cái này từng sợi kim tuyến lay động, rung động. Bạch Tụ sẽ trở thành rất người không tầm thường vật. Hắn người tỉnh, về sau sẽ thay đổi rất lớn. Thiên Giá đại sư vê lên một cây dây dài, nghiêm túc nói, mấy câu liền cầm xuống nhân tình này, ngươi kỳ thật rất kiếm. Hoàn toàn chính xác rất kiếm. Cố Thận không khỏi cảm khái. Vận mệnh đích thật là một cái rất kỳ diệu đồ vật, đem hai người đặt ở hai cái khác biệt vị trí an bài gặp mặt, liền sẽ sinh ra không kết cục giống nhau. Theo đối thủ, biến thành bằng hữu. Cố Thận dưới đáy lòng lặng lẽ nghĩ, không có nhân tình này, không có cái này lần gặp gỡ. Nói không chừng, ta cùng Bạch Tụ sẽ đánh nhau. Không. Thực sự cầu thị nói, hẳn là chính mình sẽ bị Bạch Tụ đuổi lấy đánh. Xem hết lôi giới hành giả hồ sơ, Cố Thận cũng không cho rằng chính mình bây giờ cùng gia hỏa này có lực đánh một trận. Thật sự là hắn còn kém rất nhiều, bất quá những này nên tính là tu hành tuổi tác bên trên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Nhận rõ chiến lệnh, không tính là gì mất mặt. Thủ lăng trong tay người cây kia kỳ biến, đột nhiên lại rung động, nàng cười tủm tỉm vân vệ tuyến, hai cây ngón tay nhỏ nhắn đè xuống, đè lại vận mệnh dây dài rung động. Đề nghị ngươi lại đi một lần chỗ cũ. Lớn tin tức, lớn tin tức. Bạch Tụ rốt cục hiện thân. Phong Đồng bắt được tung tích của hắn. Thâm Thủy khu diễn đàn bên trên tiếp mời đổi mới, trong nháy mắt hấp dẫn đại lượng điểm kích, lần này Phong Đồng bắt được cụ thể hình ảnh, Bạch gia không có sử dụng quyền hạn che đậy những này hình ảnh. Lúc trước Bạch Tụ trở lại trường dã, rất nhiều người đợi không, mà bọn hắn đợi rất lâu, cũng không có chờ tới một cái hồi phục. Chúng vọng sở quy nhân vật chính, Bạch Tụ, vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Cái này vừa biến mất, chính là dòng dã một ngày một đêm. Tại thời điểm này, liền có người tại phòng đoán, vị này Bạch vô địch đến tuột cùng là đi làm cái gì. Rất nhanh Bạch gia thả ra Bạch Tụ viên mãn đột phá tin tức, đối ngoại tuyên bố Lãnh Nguyên thí luyện vô cùng thành công, Bạch Tụ bây giờ siêu phàm năng lực đã đạt đến tầng thứ 9 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tầng thứ 10. Sở dĩ một ngày một đêm không có tin tức, là bởi vì Bạch Tụ quá mức dã rời, cần tinh tu. Tin tức này cũng không thể tính rung động, chỉ có thể coi là dự bên trong. Những năm này, trường gia đám người đã thành thói quen Bạch Tụ thuận lợi phá cảnh. Vị này yêu nghiệt thiên mới làm ra cái gì đột phá, mọi người đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Đại gia chú ý chính là người mới chiến. Người mới chiến báo danh liền phải hết hạn, Bạch Tụ tại cái này mấu chốt trở lại trường gia, là rốt cục chuẩn bị xong, muốn tới lấy đi thuộc về mình hỏa trùng chi mộng a. Đúng vậy, toàn bộ Tuyết Cấm Thành cũng cho là như vậy. Hắn mỗi một năm không tham chiến, kỳ thật đều là đối người tham chiến một loại tâm lý tạo áp lực. Đối với giới chức khôi thủ mà nói, đỉnh đầu bọn họ đã có một tòa núi lớn, nếu không có chiến thắng ngọn núi kia, cho dù có thể đoạt giải quán quân cũng chỉ có thể coi là may mắn. Có lẽ là bởi vì tầng này tâm lý ảnh hưởng, lại có lẽ là bởi vì hỏa trùng chi mộng thí luyện quá mức khó khăn, cho tới nay còn không có một vị người mới chiến khôi thủ có thể thuận lợi hoàn thành thần tọa lưu lại tinh thần thí luyện. Bạch Tụ tọa độ không ngừng đổi mới, mà cuối cùng dừng ở một cái tất cả mọi người không tưởng tượng nổi địa phương. Bạch Tụ dừng ở Thanh Trùng Lăng Viên trước cửa. Chờ một chút, hắn tiến vào Thanh Trùng, cuối cùng biến mất tọa độ, dẫn đốt toàn bộ trường giã Thâm Thủy khu diễn đàn. Bởi vì Thanh Trùng nơi này thật sự là quá đặc thù. Nơi này đợi một cái gần đây danh tiếng không kém hơn Bạch Tụ yêu nghiệt giống nhau bị cho rằng là hỏa trùng chi mộng hấp dẫn linh hội người thiên tài, cố thật ai cũng không nghĩ tới, Bạch Tụ đang giải trừ Bạch gia đối mình tin tức bảo hộ về sau khởi hành đi trước thứ một chỗ, lại là Thanh Trùng. Tin tức này, người ở bên ngoài xem ra thật sự là tràn ngập mùi thuốc súng. Bạch Tụ đi Thanh Trùng còn có thể đi làm cái gì? Đây là muốn trực tiếp ước chiến cố thận sao? Hôm nay ban ngày lên cả ngày khóa, đầu có chút bất tỉnh, trễ giờ còn có một trường, cố gắng cam đoan là đại trường, chờ không nổi các bằng hữu có thể không cần đợi, sáng mai tỉnh ngủ liền sẽ có. Chương 361, một mảnh tuyết, đại trường, câu nguyện phiếu. Một chương 361, một mảnh tuyết, đại trường, câu nguyện phiếu. Một thế nhân nhìn thấy thường thường là biểu tượng, bởi vậy thế nhân tin tưởng thường thường là bọn hắn bằng lòng tin tưởng đồ vật. Tất cả mọi người bằng lòng tin tưởng, Bạch Tụ cùng cố thận gặp mặt liền sẽ đánh nhau. Thế là làm Bạch Tụ tiến vào Thanh Trùng một khắc kia trở đi, Thâm Thủy khu diễn đàn liền bắt đầu thảo luận lên vài giờ sau lang viên bên trong tình huống. Tin tức này rất có lực trùng kích, lực trùng kích thể hiện nhưng không cực hạn tại ngục giam chỗ bản khẩu cấp tốc ép khắp cũng bắt đầu báo cáo cuối ngày. Nhưng chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, giờ phút này Thanh Trùng lang viên so ngày xưa bất kỳ một ngày đều muốn yên tĩnh, hơn nữa hài hòa, sương mù lượn lờ. Cố Thận đi vào đỉnh núi thời điểm, dưới núi đã có một thân ảnh đứng, người kia rất có kiên nhẫn đứng tại ban đầu chờ đợi vị trí, tựa hồ là đoán chuẩn Cố Thận nhất định sẽ tới. Ta là tới nói lời cảm tạ. Bạch Tụ lần nữa thi lễ một cái, đa tạ ngươi kia hai cái nhắc nhở, thay ta đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Nếu như không có kia hai cái nhắc nhở, chuyện mặc dù không có tới không có thể giải quyết tình trạng, nhưng thật sẽ rất phiền toái, rất phiền toái. Không cần khách khí. Đã Thiên Giá đại sư muốn giúp chính mình một tay, như vậy nhân tình này, Cố Thận vừa vặn liền thuận nước đẩy thuyền nhận lấy. Hắn mỉm cười hỏi, chuyện đã giải quyết? Giải quyết một nửa. Bạch Tụ chỉ lăng viên bên ngoài, mặt mày giãn ra, nói rằng người kia đêm nay liền sẽ chết, hắn sẽ không vùi vào Thanh Trùng. Người kia chỉ là ngu sao mà không tranh, đây là một cái người đáng chết. Còn có một nửa chuyện không có giải quyết. Thay Bạch Tụ ngăn cản một đao tử sĩ, kia là vốn nên người sống, bây giờ chết, cần an táng. Nếu như ngươi bằng lòng xuống núi lời nói, ta muốn xin ngươi lại rút một chút. Dùng thuật bói toán, bên ngoài lăng chọn lựa một chỗ tốt. Bạch Tụ mở miệng lần nữa, nói rằng ta muốn thay tại buộc an táng, ngay tại đêm nay. Nói chuyện thời điểm, Cố Thận đã bắt đầu xuống núi. Bạch Tụ nhìn trước mắt sơn sương mù chập chờn, từng chút quyết tán, cuối cùng theo kia thác nước tán trong sương mù, dần dần đi ra một đạo cùng mình tuổi tác tương tự áo đen thân ảnh. Hai người kỳ thật không có gì chỗ tương tự, khuôn mặt, thần sắc, khí chất. Càng chuẩn xác mà nói, Cố Thận cùng Bạch Tụ, tựa như là hai người bọn họ giờ phút này chỗ lấy quần áo nhan sắc, hoặc là lĩnh hội xuân chi hô hấp lúc chỗ bắn ra kia hai sợi tinh thần huy quang. Tối sầm, tái đi. Hai người khí tức hoàn toàn tương phản, hơn nữa phản đạo cùng nhau chỉ, thay ngươi ngăn lại một đao mà chết. Người loại này không có tư cách tiến vào Bạch thị từ đường sao? Cố Thận hỏi ra câu nói này sau, nhìn thấy Bạch Tụ trầm mặc, liền minh bạch đáp án. Tại buộc không họ Bạch, đây là một cái họ khác người. Bạch Tụ mi tâm chỗ còn lưu lại ba phần lạnh lẽo sát ý không khó coi ra, mặc dù kia hai cái danh tự nhắc nhở, thay hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, nhưng toàn bộ quá trình vẫn là bạo phát rất nhiều phiền toái. Bạch thị từ đường, không đi cũng được. Bạch Tụ lời ít mà ý nhiều nói rằng, trên thực tế, kia cũng không tính nơi tốt. Thay tại buộc chọn lựa bia đá, cũng không tính khó. Kỳ thật đều không cần vận dụng thuật bói toán. Cố Thận Xích Hỏa có thể nhìn thấy thường nhân chỗ nhìn không thấy đồ vật, thí dụ như siêu phàm nguyên chất lưu động, mà tại thanh chủng tòa này lăng viên bên trong, siêu phàm nguyên chất nồng đậm cùng mỏng manh, chính là đại trận đi hướng một loại thể hiện. Cái gọi là vị trí tốt chính là nguyên chất nồng đậm chi địa. Trên thực tế, nhìn thấy cái này cũng không khó. Cố Thận biết, tại như thế ngắn ngủi thời gian, bạch tụ đi mà quay lại đến thanh chủng, hẳn là vì lại thấy mình một mặt, mà chọn lựa bia đá. Chẳng qua là mời mình rời núi gặp nhau lý do mà thôi. Ngay ở chỗ này a. Cố Thận đi tới bên ngoài lăng một mảnh trong núi rừng, nơi này không có cái gì cái khác bia đá đứng sừng sững, rất là an bình, màn mưa rủ xuống lâm đều bị lâm dựng ngăn, đại trận lâu dài vận chuyển bên ngoài, cực đoan ác liệt khí hậu cũng sẽ không giáng lâm tại mảnh này lăng viên bên trong. Đứng ở trong rừng, sẽ có một loại u tĩnh trống trải cảm giác. Tốt. Bạch tụ nhẹ gật đầu, hắn không có trắng trợn vận dụng năng lực của mình, mà là vẹn vẹn ngưng tụ một sợi lôi quang, đào móc bùn đất, đào ra một khối thô ráp tảng đá lớn, hai tay của hắn khép lại, chậm rãi cắt chém mặt đá. Cố Thận meo cặp mắt lại. Lôi giới hành giả hẳn là tự nhiên hệ lôi chi lực. Trong không khí mơ hồ xuất hiện rực sáng bạch quang. Một sợi không ổn định lôi đỉnh hồ quang, bị bạch tụ áp chế vô cùng phục tùng. Mặt đá bị cắt chém hoàn chỉnh, rất nhanh liền điêu khắc thành địa. Bạch tụ cũng chỉ khắc xuống tế tên và khoảng buộc chi danh, khắc ở bia đá phía trên. Sau đó, hắn lòng bàn tay lôi quang từ từ tiêu tán. Cứ như vậy bưng lấy bia đá, đem nó chậm rãi cắm vào bùn bên trong, sau đó dùng bàn tay phủi đi cho bụi, cẩn thận quét sạch. Ta nghe nói, thanh trùng bên trong trận văn, cùng Cố Trường Chí tiên sinh hỏa trùng có liên hệ thần bí. Cho dù không có di thể, cũng có thể dẫn triệu nguyên chất. Bạch tụ ngồi xổm ở trước tấm bia đá, không quay đầu lại, thì thào hỏi, thật có chuyện này sao? Thiên Giá đại sư thanh âm tại Cố Thận trong đầu quanh quẩn. Không có. Thế là Cố Thận lắc đầu. Kia nếu như ta mang về di thể, siêu phàm nguyên chất đã tan hết, có thể tiến hành dẫn triệu sao? Bạch tụ có chút tiếc nuối, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định. Cố Thận hỏi thăm một chút. Cái này không có vấn đề. Thủ Lăng người nói, trên đời này nguyên chất là tuân theo dẫn triệu định luật, có tán liền có tụ. Cho dù là người mất, vẫn như cũ có thể dẫn triệu chính mình nguyên chất, nhưng khoảng cách quá xa, hư vô mở mịt dẫn triệu, cần rất nhiều thời gian. Cố Thận nhẹ gật đầu. Hắn giống nhau ngồi xổm ở trước tấm bia đá, nói khẽ, có thể, nhưng cần thời gian rất lâu, khả năng hoàn thành dẫn triệu. Siêu phàm nguyên chất ngưng tụ, tựa như là một trận mưa. Hạt mưa hạ xuống, rơi trên mặt đất, trải qua bức hơi, một lần nữa lên cao, tụ lại biến trở về mây mưa. Cái này cần rất nhiều thời gian. Không sao cả, hắn hiện tại có rất dài thời gian rất dài. Bạch tụ nói rằng, chỉ cần có thể trở lại chính xác địa phương, liền tốt. Nơi này là so Bạch thị từ đường càng thêm thích hợp an nghỉ nơi ngủ say. Tại biết thân phận của ngươi trước đó, ta liền muốn một lần nữa thanh trùng Bạch tụ chậm rãi nói, nhưng ta khi đó không có nghĩ qua mời ngươi xuống núi, chỉ là muốn chuyên biểu đạt một chút cảm tạ. Quả nhiên, mình biết rồi Bạch tụ thân phận. Bạch tụ cũng biết thân phận của mình. Cố Thận nghĩ nghĩ, báo ra một cái tên người, Bạch Lộ. Đây coi như là thuật bói toán đoạt được. Tốt hơn theo liền đoán. Bạch tụ nheo cặp mắt lại, hắn nhìn về phía Cố Thận, hai người khoảng cách rất gần, vẹn vẹn cách không đến một mét. Cố Thận có thể nhìn thấy Bạch tụ con ngươi đen nhánh chỗ sâu, sáng lên một sợi mảnh khảnh, tuyết ánh sáng trắng. Cái này sợi quang cũng không chướng mắt. Trước đây không lâu, hắn hẳn là cách sương mù, như thế nhìn về phía mình. Có lẽ ánh mắt so cái này rực sáng mấy chục lần. Đương nhiên là đoán Cố Thận lạnh nhạt nói, kỳ thật ta sẽ không chiếm bút thuật. Có đôi khi, nói thật người, ngược lại sẽ không bị tin tưởng. Cố Thận nói tới mỗi một câu, đều quá phù hợp thuật bói toán truyền nhân thân phận. Trước giữ lại câu tiếp theo chẳng lành chi ngôn đem Bạch Lộ trấn tại tông đường. Sau đó tất cả, theo sát tại tông trong đường bộ phát, mà thân phận của mình, trước mắt đến xem, dường như cũng là nhiều ngày trước đó liền chôn xuống tốt phục bút. Ta càng muốn tin tưởng, đây hết thảy đều tại ngươi trong tính toán. Bạch tụ cười cười, nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem Bạch Lộ chế đến như thế phục tùng, cam tâm tại tông đường bên trong đọc sách tính tu. Bạch tụ chăm chú nhìn Cố Thận mấy chục giây sau, trong mắt của hắn kia sợi tinh tế bạch quang chậm rãi tiêu tán, giống như là nấp tại trong đêm dập tắt viên kia dựng thẳng đồng. Cố Thận mi tâm chập chờn xích hỏa, cũng chậm rãi diệt đi. Nàng nói ngươi là một cái thiên tài chân chính. Bạch tụ nhẹ giọng cảm khái nói, cho nên ta muốn gặp ngươi, bọn hắn đều nói ngươi mới thật sự là thiên tài. Cố Thận cười nói, cho nên ta cũng một mực muốn gặp ngươi. Bạch tụ khẽ giật mình, ngươi thật sự cùng ta lúc trước người nhìn thấy cũng không giống nhau. Hắn chợt cười nói, ta nhìn không thấu được ngươi, cũng nhìn không thấu kia sợi lửa. Đây coi như là tán dương sao? Đương nhiên. Như vậy, đa tạ tán dương. Nếu như ngươi tại trường giã đợi đến lâu một chút, liền sẽ biết tất cả mọi người đang chờ chúng ta đánh một trận. Cố Thận tâm tình có chút vi diệu, hắn vừa cười vừa nói, ta vốn cho rằng chúng ta thật sẽ đánh một trận. Nghe rất có ý tứ. Bạch tụ nói rằng, nhưng bây giờ cũng không tính là thời cơ tốt. Câu nói này nói rất huyền chuyển. Cố Thận bắt đầu siêu phàm tu hành thời gian quá muộn. Hai người đã có rất lớn một đoạn khoảng cách chênh lệch. Muốn đuổi kịp đã là muôn vàn khó khăn, lại càng không cần phải nói. Bây giờ thực lực cách xa đánh nhau một trận, siêu phàm tu hành là chuyện rất lớn, thắng thua thắng bại là chuyện rất nhỏ. Bạch tụ đứng người lên, nói, ta sẽ tham gia sang năm người mới chiến. Ban đầu nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì tự ta muốn dùng trạng thái tốt nhất đi nghênh đón hỏa trùng chi mộng. Hắn buông tay, nói, mà bây giờ, nguyên nhân lại thêm một cái. Câu nói này mang ý nghĩa đối thủ, cái tay này mang ý nghĩa bằng hữu. Cố Thận giống nhau đứng người lên. Hắn cùng Bạch tụ đơn giản bắt tay. Sau đó nghiêm túc nói, thật có lỗi, ta sẽ không tham gia người mới chiến. Năm nay sẽ không, sang năm cũng sẽ không. đánh không thắng ngươi sẽ không, đánh thắng được ngươi cũng sẽ không. Cái này ngoài Bạch Tụ dự kiến. Chính như lời ngươi nói một câu kia, siêu phàm tu hành là chuyện rất lớn, thắng thua thắng bại là chuyện rất nhỏ. Cố Thận chậm rãi nói, đây chính là ta không tham gia nguyên nhân. Đây là không tranh.
Không,
đây là một loại khác tranh. Tuyết Cấm Thành bên trong tất cả mọi người tại tranh cái này người mới chiến khôi thủ. Có thể Cố Thận cũng không để ý cái này hư danh, hắn càng quan tâm chính mình cổ văn học tập cùng Thần Từ Sơn những cái kia hát hoa. Hắn sớm chiều tranh chấp nói không tại Tuyết Cấm Thành. Ta, Minh Bạch. Bạch Tụ như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, khó trách Thiên Giá đại sư sẽ thu ngươi làm thuật bói toán truyền nhân. Có một chuyện, ta muốn nhắc nhở ngươi. Lần này ám sát, rất có thể còn chưa kết thúc. Đêm dài sắp sáng. Cố Thận suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là đem ý nghĩ của mình chuyển cáo cho Bạch Tụ. Có lẽ ngươi không quan tâm người ám sát ý đồ là cái gì, nhưng mong muốn chủ hoạch ra như thế tinh diệu kế hoạch hoàn mỹ, tuyệt không thể chỉ dựa vào một người. Những lời này nghe có xúi dục Bạch Thị ý tứ, nhưng trên thực tế Cố Thận cũng không có phương diện này tâm tư. Chương 361, một mảnh tuyết, đại trường. Câu nguyện phiếu 2. Chương 361, một mảnh tuyết, đại trường. Câu nguyện phiếu 2. Như người tại trường giã, thích khách tại đài nguyên. Bạch Thị sắp xử tử vị kia trưởng lão, ngày bình thường chỉ là phân công quản lý tông đường sổ sách một biên, hắn cùng ngươi không có trực tiếp mâu thuẫn. Lại như thế nào không quen nhìn ngươi, cũng không có khả năng mạo hiểm lớn như thế, thuê giết người ngươi. Cố Thận nhìn xem tại buộc khối kia địa, nói khẽ, thuật bói toán có thể tìm kiếm nhân quả, là trực tiếp nhân quả. Nói cách khác, thuật bói toán có thể nhìn ra, vị kia lãnh nguyên sát thủ là hắn chiêu thuê, nhưng chân chính đối ngươi động sát tâm người, vô cùng có khả năng còn nút trong bóng tối. Bạch Tụ không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh nghe. Trên đời quy củ nói chung chia làm hai bộ, một bộ lưu ở mặt ngoài, một bộ lặn trong địa đề. Vũ đại gia mấy trăm năm nay đến, tuân thủ lẫn nhau chế định địa đề quy tắc, lại như thế nào bề mặt, đều không đến mức dẫn dắt ra ngoài bộ thế lực, đến giải quyết nội bộ mâu thuẫn. Nhưng lại tại thần tọa ngủ say mấy năm qua này, mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, không có chút nào ngừng ý tứ. Cố Thận cố ý dừng lại một chút. Bạch Tụ nói rằng, ngươi là muốn nói, có người bắt đầu vi phạm địa đề quy củ. Cố Thận chậm rãi gật đầu. Chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, là bởi vì trước đó không lâu cùng lo cho gia đình lão gia tử một lần kia gặp mặt. Cố Thận mơ hồ cảm thấy, trường giã địa đề dường như đang nổi lên một trận rất lớn phong bạo. Nếu quả thật như chính mình đoán nghĩ như vậy, Vũ đại gia bên trong có người vi phạm với quy củ, thông đồng ngoại bộ thế lực, chuẩn bị tiến hành tẩy bài. Như vậy không được bao lâu, toàn bộ trường giã đều sẽ nên đón trước nay chưa từng có xung kích. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ là Bạch Tụ chậm rãi truyền thủ, nhìn về phía Cố Thận, cho dù đây là sự thực, chúng ta cũng làm không là cái gì. Đương nhiên, lực lượng cá nhân là có hạn. Cố Thận bình tĩnh nói, ta muốn nói nhưng thật ra là, bất luận người ở chỗ nào, ngươi đều cần cẩn thận. Bởi vì như vậy ám sát, rất có thể sẽ lại đến lần thứ hai, lần thứ ba. Bạch Tụ rơi vào trầm mặc. Giết chết hắn, Bạch Thị có thể được cái gì chỗ tốt? Chợt nhìn, chuyện này đối với Bạch Thị trăm hại mà không một lợi, Bạch Thị nội bộ, làm sao lại có người ngóng nhìn hắn chết? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là như thế. Truyền thừa 600 năm huyết mạch bàn luận ở trên người hắn đã bị đánh phá, lấy hắn bây giờ tiến cảnh tốc độ, trưởng tử Bạch trầm lóa mắt, không cần mấy năm, liền sẽ bị triệt để cháy lấp. Mà cho đến lúc đó, Bạch Thị gia chủ chi vị, nên như thế nào truyền thừa? Trưởng lão sẽ thật sẽ bằng lòng đem gia chủ chi vị truyền cho một cái xuất thân ti tiện, hơn nữa huyết mạch đê tiện Giang Bắc cô nhi à? Mà một số thời khắc, muốn cùng không cần, là không khỏi chính mình nói đến tính toán. Ngươi không cần, sẽ có người nhét đến tay. Mà khi đó, liền sẽ có mặt khác một nhóm người, ý đồ đem tay của ngươi chặt xuống, hoặc là đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Ngươi mới vừa nói, cái kia thích khách, thân ở đại nguyên. Cố Thận tiếp tục nói, nếu như Bạch gia thuận lợi bắt được thích khách, kiểm tra thân phận, đồng thời xử tử, như vậy lúc trước lo nghĩ, có thể bỏ đi một bộ phận. Nhưng ta từ nơi sâu xa, luôn có dự cảm, ta cảm thấy cái kia thích khách sẽ không bị bắt được, hắn rất có thể sẽ chạy ra đại nguyên. Kết giao bằng hữu, phải tránh giao cạn mà nói sâu. Nói đến đây, đã có chút sâu. Cố Thận đội vàng dừng lại. Hắn nghiêm mặt nói, nói tóm lại, ngươi phải cẩn thận. Một tiếng ánh dạng đông rơi ở trong rừng. Cố Thận cùng Bạch Tụ đứng tại tấm bia đá kia trước đó. Mây mù tàn ra, lâm diệp rung động, còn có chim tức kêu khẽ. Một sợi lâu dài không cách nào chiếu nhập thành trùng trong rừng tia sáng, rơi vào tại buộc tấm bia đá kia phía trên. Bạch Tụ ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Thận. Hắn không có đồng ý, cũng không có phản bác, chỉ là khẽ mút cằm, nhẹ giọng lại nghiêm túc nói rằng, những lời này, ta nhớ kỹ. Bạch Tụ còn chưa hề đi ra, nhưng Cố Thận trước hiện ra. Thanh trùng bên ngoài không ít người, bởi vì không dám đánh nhiều Lăng Viên Thanh Tịnh nguyên nhân, bọn hắn liền đợi tại Lăng Viên cửa ra vào. Tuyệt đối không ngờ rằng, một đêm trôi qua, gió táp mưa rào tan hết, dẫn đầu đi ra thanh trùng, vậy mà không phải Bạch Tụ, mà là Cố Thận. Đi ra thanh trùng Lăng Viên Cố Thận, thần sắc hết sức phức tạp. Mặc dù đã sớm liệu đến Bạch Tụ chỗ đến, chắc chắn có rất nhiều người vây xem, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, người sẽ có nhiều như vậy, hơn nữa đa số đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Chính mình lúc trước thừa dịp Bạch Tụ vào thành thời điểm trượt nhập thanh trùng, chính là muốn tránh đi giữa trần thế ồn ào náo động cùng ồn ào. Ngàn tránh vạn tránh, nên tới luôn luôn muốn tới, tránh không xong, tránh không khỏi. Đám người nhìn thấy Cố Thận đi ra, có chút thất vọng. Tiểu tử ngươi, đủ có thể a. Một cái thiết thủ đập vào Cố Thận đầu bay, ngay sau đó đột nhiên phát lực, một đạo cao lớn thân thể chậm chạp mà hữu lực xuyên qua đám người, mang theo Cố Thận đi tới trên xe, La Ngọc thanh âm hùng hậu vang lên, không nghĩ tới vậy mà còn có thể sống được đi ra. mệnh có thể thật là lớn. Còn sống đi ra, quá điểm xấu. Cố Thận cười khổ một tiếng, La Minh, ngươi đây là ý gì, ngóng trông ta xảy ra chuyện sao? La Ngọc cười hắc hắc, nói, vậy cũng không dám, ngươi nếu là ra chuyện gì, thiếu chủ cùng lao gia tử chỉ sợ đều muốn bắt ta vấn trách. Nụ cười này bên trong, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Cố Thận, ngươi thế nào? Lông tóc không hư hại. Ghế sau xe bên trong truyền đến người nào đó bóp cổ tay thở dài. Cố Thận quay đầu, thấy được quen thuộc cung đại công tử, cùng nhắm mắt dưỡng thần thẩm ly. Đây là mua nhiều ít. Cố Thận ý thức được công tử thần sắc khó coi nguyên nhân, cười lạnh nói, không phải là toa cấp mua ta bị Bạch Tụ đánh chết à? Làm sao có thể? Công tử nổi giận nói, ta là cái loại người này à? Tối hôm qua Bạch Tụ nhập thanh trùng tin tức quá đột ngột, thẩm ly mở mắt ra, thản nhiên nói, người nào đó lôi kéo ta đi ngục giam chỗ thời điểm bản khẩu đã nhốt, đừng nói toa cấp, hắn thậm chí chưa kịp đặt cược. Cố Thận có chút hoang mang, vậy làm sao phàn nàn khuôn mặt trách thì trách tập tâm bất tử, nhất định phải kiếm buồn. Ghế sau xe thẩm ly duỗi ra một cái tay, lộ ra được trên cổ tay mới bằng ngọc, thản nhiên nói, cung minh, có chơi có chịu. Hiện tại cái này phong ấn vật là của ta. Cung tử cắn răng, giả bộ hào phóng, vung tay lên, vốn chính là đưa cho ngươi. Đừng để ta nhìn thấy. Thẩm ly một lần nữa nhắm mắt lại đi ngủ. Cung tử bu lại, không tin tà nắn nuốt Cố Thận quần áo vải vóc, mặt mũi tràn đầy hoang mang, Cố Minh, ngươi đến cùng làm sao làm được? Thật sự là hắn cảm nhận được Bạch Tụ khí tức. Cố Thận tuyệt đối cùng Bạch Tụ gặp mặt. Hai người kia, vậy mà không có đánh nhau. Không, phải nói, Cố Thận vậy mà không có bị Bạch Tụ đánh. Rất hiển nhiên, Trường Giã không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Cố Thận rất là ghét bỏ dùng hai ngón tay, dịch chuyển khỏi cung tử mặt móng heo, khí định thần nhàn hỏi, chẳng lẽ ta liền không thể cùng Bạch Tụ nói chuyện trắng đêm, cùng ngồi đàm đạo? Cung tử điên cuồng lắc đầu, ai cũng có thể. Nhưng Bạch Tụ thế nào? Cố Thận nhíu mày. Bạch Tụ sẽ không cùng bất kỳ người đồng lứa luận đạo. Cung tử cười khổ nói, cho dù có tương tự ngôn ngữ giao lưu, cũng chỉ có thể là hắn giảng đạo. Cố Thận lập tức trầm mặc. Là tại siêu phàm tu hành tạo nghệ bên trên, Bạch Tụ cao hơn cái khác quá nhiều người. Thật sự là hắn là người rất mạnh mẽ. Hồi tưởng đến trước tấm bia đá nhìn chăm chú, lẫn nhau thử nhìn. Bạch Tụ không có xem thấu chính mình bốn mùa vùng bỏ hoang. Giống nhau, Cố Thận xích hỏa, cũng không có nhìn ra lôi giới hành giả hư thực. Cố Thận nhẹ nhàng hít một hơi, điều chỉnh tâm tình. Đường còn rất dài. Chính mình không cần cùng người ngoài so sánh, chỉ cần đi tốt chính mình đạo liền có thể. Bình định cảm xúc về sau, Cố Thận liếc mắt chỗ ngồi phía sau, vừa cười vừa nói, cung minh, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, mặc dù ngươi thua một cái phong ấn vận. Nhưng ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Cung tử có chút ngơ ngẩn. Bạch Tụ sẽ không tham gia năm nay người mới chiến. Cố Thận nhẹ nói, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị so tài. Cung tử dùng mấy giây, mới phản ứng được. Đây quả thực là không dám tin tin tức. Bạch Tụ tận lực trở lại chỗ giã, vậy mà không tham dự năm nay người mới chiến. Tiểu nói này, chính mình hỏa chủng chi mộng có hy vọng. Bạch Tụ từ bỏ năm nay người mới chiến tin tức. Đầu tiên là truyền khắp Bạch Thị Tông Đường, sau đó truyền khắp toàn bộ Trường Giã. Đối với những cái kia khát vọng đoạt giải nhất, tại tối hậu quan đầu lựa chọn ngắm nhìn những kia tuổi trẻ siêu phàm giả nhóm, đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Đối với Bạch Gia mà nói, Bạch Tụ tùy hứng, có đôi khi thật sự là một loại phiền toái. Phong Đồng buồn giám sát bên trong, vứt bỏ thi đấu liền vứt bỏ thi đấu a, năm nay cùng sang năm, không hề có sự khác biệt. Bạch Trầm cung kính đứng ở bên người hắn. Nam nhân ngồi dựa vào trên ghế, có chút ngửa ra sau, hắn nhìn qua kia phiến màn ảnh khổng lồ, nhẹ giọng mở miệng, hỏi, thu thập mâu thời gian không ít, liên quan tới cái kia gọi là Cố Thận thiếu niên Phong Đồng bắt được nào tin tức hữu dụng. Kia phiến to lớn màn hình, bắt đầu chạy xuôi từng tầng dấu hiệu. Biển sâu nhận lấy quyền hạn thúc đẩy, bắt đầu từ trung ương kho số liệu bên trong, điều động Cố Thận tại Trường Giã tin tức. Theo bước vào Trường Giã về sau, liền có vô số ánh mắt đang nhìn thiếu niên này. Một màn lại một màn hình tượng, tại màn ảnh khổng lồ bên trong phản chiếu, bị chia cắt thành một khối lại một khối khối vuông nhỏ. To lớn tin tức bị sàng chọn. Những này khối lập phương bị cấp tốc đào thải, lưu lại hữu dụng hình ảnh. Biển sâu cấp tốc bắt giữ một chương lại một chương hình ảnh. Những cái kia hình ảnh có một cái điểm giống nhau, chính là Cố Thận mi tâm giấy lên xích hỏa. S cấp năng lực sẽ là thật đơn giản tinh thần hệ a. Nam nhân tiếng nói hùng hậu mà hữu lực, hắn thấp giọng cười nói, ta không tin tài quyết sở hồ sơ, cũng không tin Chu Tế Nhân cái lao hổ ly này để giao báo cáo phụ thân. Bạch Trầm nói khẽ, tại Tuyết Cấm Thành, ta xa xa tiếp xúc qua một lần Cố Thận. Có một cái mắt, ta cảm giác được trên người hắn có một cỗ khí tức quen thuộc. A, không phải kia cỗ xích hỏa? Bạch Trầm chăm chú nghĩ nghĩ, có chút do dự, nói, ta nói không ra. Cỗ lực lượng kia, dường như cùng huyết mạch của ta sinh ra cộng minh, hơn nữa sinh ra áp chế, nhưng chỉ là một sát liền biến mất. Nam nhân meo cặp mắt lại, lâm vào trầm tư. Hắn phóng đại Tuyết Cấm Thành trong bóng đêm bức ảnh kia, kia là Cố Thận bị Hàn Đường chảnh nhập chân ngôn lĩnh vực bên trong hình ảnh, Phong Đồng bắt được một bộ hoàn chỉnh ăn khớp hình ảnh. Lĩnh vực trải ra một phút này, Cố Thận cái bóng dường như biến trắng bạch một sát. Kia là một mảnh tuyết. Mảnh này tuyết thành công đưa tới Bạch Gia Gia chủ chú ý lực, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm video, tốc độ chạy bình thường hình ảnh tại trong mắt của nam nhân thả chậm gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Hắn tỉ mỉ xem hết mỗi một tấm, sau đó phát hiện một cái không thể nào hiểu được, chuyện kinh khủng. Tại rơi xuống đất một sát, Cố Thận cái bóng bên trên xuất hiện một mảnh tuyết. Hắn không có thấy rõ mảnh này tuyết đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Đợi lâu, lại là ngày vạn một ngày, Lý Trực khí tráng cầu nguyện phiếu. Chương 362, đệm tháp bạo tuyết đêm, bên trên, 1, chương 362, đệm tháp bạo tuyết đêm, bên trên, 1, đại nguyên khu. Nơi này là Đông Châu nhất bắc khu vực, khí hậu có thể cùng Bắc Châu cứ điểm đánh đồng, lâu dài tuyết đông lạnh, bốn mùa giá lạnh. Ở chỗ này chỉ có vô biên phong tuyết. Đệm Tháp là một tòa thành nhỏ danh tự, nơi này là không tồn tại ở bình thường địa đồ bên trong địa điểm. Đại Nguyên khu khí hậu thực sự quá mức khắc liệt, cơ hồ sẽ không có người đến như thế xa xôi khu vực. Tại thông hướng Đệm Tháp cần phải trải qua lộ tuyến bốn phía, Đông Châu chính phủ dựng lên một đạo thật dài lưới sắt, dùng để cảnh cáo hiếu kỳ bắc thượng người đến đây dừng bước, không cần tiếp tục tiến lên. Nếu không, to lớn phong tuyết sẽ đem bọn hắn nuốt hết. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể đi xa đến tận đây, cũng chỉ có thể siêu phàm giả khả năng bình an đến nơi này. Đệm Tháp tòa thành nhỏ này bên ngoài xây một tầng vòng bảo hộ có chút cùng loại với Bắc Châu cứ điểm màn trời vô số phiến lơ lửng nguyên năng lơ lửng tấm hợp thành to lớn tổ ong, chỉ có điều những này nguyên năng tâm phí tổn không cách nào cùng Bắc Châu so sánh, bởi vì công năng của bọn nó chỉ là dùng để chống đỡ bạo tuyết, đồng thời Đông Châu liên bang tại Đệm Tháp trong thành thành lập một tòa cao tháp. 24 giờ bạo tuyết đưa đến nơi này tầm nhìn xuống tới cực điểm. Siêu phàm giả cần phóng thích tinh thần lực của mình mới có thể bảo chứng chính mình cơ sở nhất thấy vật. Mà tòa kia cao tháp tại đêm khuya thời điểm liền sẽ thông qua nguyên năng phóng thích huy quang, đây là đủ để chiếu rọi phương viên hơn 10 dặm rực sáng quang hoa. Đại lượng nguồn năng lượng tại Đệm Tháp thành tiêu đốt, cao tháp huy quang có thể chiếu phá bảng bạc tuyết dày, bảo đảm thành nhỏ ban đêm công tác thuận lợi bình thường. Giống như vậy một tòa thành nhỏ tại Đài Nguyên Bắc Bộ kỳ thật có rất nhiều, nhưng xây như thế cao tháp lại rất ít. Tại toàn bộ Giang Bắc có đầy đủ tài lực hùng hậu trèo trống, đồng thời bằng lòng vì duy trì như thế xa xôi khu vực thành khu vận chuyển mà khẳng khái nỗ lực, chỉ có ngũ đại gia Đệm Tháp chính là Bạch Gia Thành. Tại mấy canh giờ trước đó, Đệm Tháp nhận được chỉ lệnh đình chỉ tất cả vận chuyển bình thường, triệu hồi tất cả nhân viên công tác, đồng thời đối biển sâu phóng thích quyền hạn, nhanh chóng quan bế mỗi một tòa nhà kho. Tại hoàn thành cái này thao tác về sau, lơ lửng tại thành nhỏ bề ngoài từng mai nguyên năng tấm, không còn khép kín, giống như là vậy cá như thế chậm rãi như bể. Ý vị này phong tuyết kế tiếp sẽ không có chút nào ngăn cản mà tràn vào Đệm Tháp, không cần mấy giờ, thành nội trồng chất tầng tuyết cũng đủ để đem người bao phủ. Nơi này là số hiệu bác sĩ ZG, Trung Quốc, 9873, báo cáo, ngoại thành cửa mở ra. Đã hoàn thành cho đi, sẽ tại trong vòng 3 giây một lần nữa quan bế, phong tỏa đến ngược, 3, 2, 1. Phong tỏa đã hoàn thành. Nơi này là số hiệu bác sĩ ZG, Trung Quốc, 5782, báo cáo, thứ 2 áp mở ra. Đã hoàn thành cho đi, sẽ tại trong vòng 3 giây một lần nữa quan bế vài giờ sau. Tại một đoàn xe ở trong màn đêm đã tới cửa thành. Bạch gia trung ương trong máy bộ đàm truyền đến rõ ràng tiếng báo cáo âm, Đệm Tháp dùng để xuất nhập 4 tòa cửa thành ngắn ngủi mở ra, tại cho đi về sau một lần nữa khép kín. Vào lúc này theo trên không quan sát, nơi này tựa như là một tòa sắt lá dựng bích lũy, hoặc là nói, lao ngục. Đội xe bọc thép lốp xe ép qua thật dày tuyết lớn, tựa như là cánh đồng tuyết bên trên con kiến, con mèo chậm chạp tiến lên. Cuối cùng đội xe đã tới cao tháp vị trí, nơi này là Bạch thị tại thành khu thiết trí tổng bộ. Bạch Trạch Sinh thần tình nghiêm túc, hắn tự mình theo trưởng gia xuất phát, áp tải chuyến này phạm nhân. Mở ra sau xe cửa, chỗ ngồi phía sau nằm một vị thoi thóp nam nhân, dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại một ngụm cuối cùng khí, cơ hồ là bị chảnh xuống xe. Dựa theo Bạch tụ yêu cầu, vị này tội nhân hẳn là tại tối nay bị xử tử. Bạch thị tông đường đem việc này toàn quyền giao cho hai trưởng lao xử lý. Thế là Bạch Trạch Sinh trong đêm xuất phát, đem chọn lên án mưu sát người Bạch gia dẫn tới Đệm Tháp. Trên đường kinh nghiệm tinh thần lực vơ vét về sau, nam nhân này đã không có còn lại mấy hơi thở có thể thở dốc, mặc dù có thần tiên đến đây, cũng không cách nào cứu chữa hắn. Có thể nói, hắn đã là người chết. Chỉ có điều, hắn vẫn có giá trị lợi dụng. Người đem hắn an trí tại Đài Nguyên B12 hào nhà kho. Chỉ có điều vừa mới điều tra thời điểm, trong kho hàng cũng không có người, ta không tin ngươi không biết rõ tung tích của hắn. Bạch Trạch Sinh bình tĩnh ngồi tội nhân đối diện. Một cái camera liền bố trí ở trong tối thất trên không, quay phim lấy cuối cùng này thẩm vấn. Hắn muốn bảo đảm cái này lên vụ án ổn định chấm dứt, cho tất cả mọi người một cái hài lòng kết cục, mà kết cục này không chỉ là sự tử trưởng lão biết mưu đầu người đơn giản như vậy. Hắn nhất định phải cần bắt được hung thủ. Thông qua tinh thần vơ vét khảo vấn, hiện tại Bạch thị đã xác định vị này thích khách còn tại thành nhỏ, cho nên tại trước khi lên đường, cả tòa Đệm Tháp trước tiên tiến hành phong tỏa, đồng thời mở ra nguyên năng tấm. Kịch liệt phong tuyết cơ hồ đem trọn tòa thành nhỏ bao phủ. Chỉ có điều cái kia tại Lãnh Nguyên xuất thủ thích khách, lại đúng như một cái bóng, biến mất không còn tăm hơi tại thành nhỏ tuyết lớn bên trong. Hắn có thể nhịn bị Đông Nguyên băng hồ dưới giá lạnh, đương nhiên cũng có thể chịu đựng Đệm Tháp bạo tuyết. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn cùng Lãnh Nguyên ẩn nút thời điểm hoàn toàn khác biệt, trên người hắn mang theo tổ thương, tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ không cách nào đạt được cứu chữa, lại có thể chống đỡ bao lâu? Tội nhân hai mắt tiếp cận tan rã, ý chí của hắn lực cũng không cường đại, tại tinh thần lực cưỡng ép khảo vấn cùng tra tấn phía dưới đã tới sụp đổ biên giới, cho nên Bạch Trạch Sinh thái độ cũng không nghiêm khắc, chỉ là ôn hòa mở miệng theo trong kho hàng phát hiện những dược vật kia để phán đoán. Hắn hiện tại thương thế cũng không thoải mái, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn giống như ngươi, là người sắp chết, ta cho dù không hề làm gì, chỉ cần thả khai nguyên có thể tấm, không ra một tuần, hắn liền sẽ bị đông cứng chết tại Đệm Tháp. Cho nên, ngươi hiện tại thương hại, thứ bi, đều là không có ý nghĩa. Ngươi không giúp được một người chết, nhưng ngươi có thể giúp chính ngươi. Ngu sao mà không tranh trong cổ họng ôi ôi rung động. Hắn đã không cách nào bình thường lên tiếng, lại cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể gạt ra như thế thanh âm khàn khàn. Tốt. Lời nên nói đã nói xong, tiếp xuống nội dung rất trọng yếu, chỉ nói một lần. Bạch Trạch Sinh bình tĩnh nói rằng, nếu như ngươi muốn nhanh chóng, thể diện chết, ta sẽ cho ngươi đánh một tề đồ tốt, ngươi nắm giữ một phút tự do trò chuyện thời gian. Liên lạc hắn, ngươi liền có thể đạt được thể diện nghỉ ngơi. Mà không liên lạc, sẽ có được một loại khác nghỉ ngơi. Hắn chậm rãi đứng dậy, theo trong tay áo lấy ra một cây kim quản. Cho dù là đã thức tỉnh năng lực siêu phàm giả, cũng chỉ là nhục thể phàm thai, cứu chữa tính mệnh dược vật có thể có hiệu quả, kích thích tinh thần dược vật giống nhau có thể. Chỉ có điều hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Trong ống tiêm đồ tốt rót vào động mạch. Đây là sư tỉnh công trình diễn sinh kỹ thuật, dùng để kích thích tinh thần, có cường đại tác dụng phụ. Nhưng còn không có hoàn toàn nghiên cứu phát minh thành công, chạy vào thị trường. Chương 362, đệm tháp bạo tuyết đêm, bên trên 2, chương 362, đệm tháp bạo tuyết đêm, bên trên 2, chỉ là ngắn ngủi 2 3 giây, ngu sao mà không tranh con ngươi liền theo tan dã biến ngưng tụ. Trước nay chưa từng có ngưng tụ, dần dần co lại thành một cái điểm nhỏ, suy nghĩ của hắn cũng trước nay chưa từng có rõ ràng. Chỉ có điều, hắn vẫn nhỏ yếu. Bạch Trạch Sinh tiêm vào dược tề về sau, một cái tay bình tĩnh khoác lên hắn trên động mạch, tùy thời có thể giúp cho hắn hủy diệt. Không lố lý tính tràn ngập trong đầu, hắn giống như ném đi liên quan tới một người thất tình lục dục chỉ còn lại lý trí phán quyết, cân nhắc. Tại ngắn ngủi do dự về sau, ngu sao mà không tranh gọi một cái mã số. Dãy số thông qua một phút này, biển sâu đã bắt đầu công tác. Đây là một cái đã sớm vứt bỏ dãy số, tại bảng số liệu lớn trong kho vẫn tồn tại rất nhiều dạng này chết hào dựa theo Ngũ Châu Liên bang hiến pháp chương trình hội nghị, chết hào đều hẳn là bị thanh trừ. Nhưng mà trâm trọng là, Ngũ Châu tất cả đều bảo lưu lại dạng này chết hào. Rất đơn giản, mọi người đều hy vọng đối phương không có bí mật, mà chính mình giữ bí mật. Cái này nhường nhiều khi số liệu tra rõ công tác lâm vào khốn cảnh, biển sâu không cách nào tiến một bước truy tra chết hào hào chủ thân phận. Bất quá còn có một cái cơ hội, cái kia chính là thông tin kết nối thời điểm, biển sâu có thể khóa chặt tin tức địa chỉ có điều cần một chút thời gian. Giọt, chờ đợi quá trình kỳ thật rất ngắn, chỉ dùng 2 giây thông tin liền được kết nối. Chỉ có điều cái này 2 giây tại ngu sao mà không tranh thế giới chúng qua thật sự chậm chạp, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thưởng thụ lấy tinh thần lực tại trong não vực tùy ý chạy xiết, đây là một loại trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác. Thông tin hoàn thành kết nối. Biển sâu kiểm tra hệ thống trước tiên bắt đầu lục soát máy truyền tin một bên khác vị trí địa lý, cùng chờ đợi máy truyền tin vang lên thanh âm, tiến hành kho số liệu bên trong thân phận phân biệt. Trầm mặc. Ngu sao mà không tranh thanh âm nghe không ra chút nào khẳng hạn, thống khổ, ngược lại còn mang theo ý cười, nhẹ nhõm nói rằng, là ta. Chuyện vẫn nắm trong lòng bàn tay. Sau một giờ, ta sẽ dập tắt đệm tháp nguồn năng lượng, tại an toàn phòng chạm mặt, ta đưa ngươi rời đi đệm tháp. Toàn bộ quá trình, đối phương chưa hồi phục. Ngu sao mà không tranh mỉm cười hỏi, đúng rồi, ngươi tình huống bên này thế nào? An toàn phòng. Tại buồng giám sát mấy vị nhân viên công tác nheo cặp mắt lại, bọn hắn theo chưa từng nghe qua đệm tháp có cái gì an toàn phòng. Máy truyền tin bên kia không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là lạnh lùng của máy. Đáng tiếc, toàn bộ thông tin chỉ duy trì ngắn ngủi 5 giây tác dụng. Biển sâu kiểm tra hệ thống vừa mới bắt đầu vận chuyển liền bị ép gián đoạn, ngắn ngủi như vậy kiểm tra thời gian, địa vực phạm vi thu nhỏ tin tức cũng không có nói cung cấp giá trị quá lớn. Thông tin người hoàn toàn chính xác ngay tại đệm tháp, hơn nữa tại phong bế phạm vi bắc bộ. Chỉ có điều tại thả khai nguyên có thể tầm trước, toàn thành liền đã tiến hành một lần quét hình. Nếu như không thể tinh chuẩn định vị, rộng như vậy hiện vị trí địa lý, liền không có đủ tham khảo ý nghĩa. An toàn phòng là cái gì? Bạch Trạch Sinh mặt không biểu tình mở miệng, ngươi thời gian không nhiều lắm. Có bắt buộc, ta sẽ cho ngươi thêm đánh một châm. An toàn phòng tại đệm tháp C29 nhà kho. Ngu sao mà không tranh cười cười. Thái độ của hắn lạ thường phối hợp, hoàn toàn chính xác. Tại cái này trước mắt, hắn đã không có nói láo tất yếu. Nói xong sau cùng mấy chữ. Giờ phút này, tất cả thống khổ đều biến mất. Theo nhất trong hệ thống đến xem, tội nhân toàn thân xương cốt giống như đều tùng mềm nhũn ra, chỉ có đầu lâu là cao. Cái này máu me đầy mặt nam nhân treo đần độ cười, con ngươi đã ngưng tụ trở thành một cái nho nhỏ hấp điểm. Cái này hấp điểm vẫn đang không ngừng hướng vào phía trong đổ sụp. An toàn phòng sau khi xác nhận, trận này khảo vấn liền đến đây là kết thúc. Tội nhân cuối cùng một tia giá trị cũng toàn bộ echo. Bạch Trạch Sinh yên lặng nhìn chăm chú ngửa đầu nam nhân, nhìn hắn con ngươi thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại hốc mắt trắng xóa hoàn toàn. Hắn đưa tay thay ngu sao mà không tranh khép lại hai mắt, sau đó rời đi thẩm tấn thất. Đệm tháp thành đêm dài, lần thứ nhất như thế đen nhánh. Cao tháp quang dập tắt. Bão tuyết tràn vào tòa thành nhỏ này, tại đã mất đi con sau, toàn bộ thế giới dường như lâm vào hỗn độn bên trong, ngoại trừ cao tháp giữ gìn an toàn nhân viên chiến đấu, công tác của hắn người đều chiếm được nghỉ ngơi bọn hắn tại trong kho hàng giàn xếp, biển sâu kết nối bởi vì kịch liệt phong tuyết mà không còn ổn định, tất cả cung cấp đều lấy cao tháp làm chủ, bảo đảm đêm nay bắt hành động có thể thuận lợi. 20 vị trường giã xuất phát chiến sĩ tinh nhuệ, xa xa hợp thành một trường lưới bao vây. Bọn hắn đem toàn bộ C khu đều khống chế lại, tùy thời chờ điều khiển, chờ đợi đột biến tình huống. Để bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi, không đánh cỏ động rắn, các chiến sĩ duy trì cực khoảng cách xa. Không có ai biết vị này thích khách đến tột cùng tránh tới nơi nào. Bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, mong muốn tiến lên đều biến 10 phần gian nan. Bạch Trạch Sinh lấy ra Bạch Thị Tông đường chân tàng một cái phong ấn vật, kia là một trương thật mỏng mặt nạ ra người, đem nó bao trùm tại chính mình trên hai gò má, cả người khuôn mặt đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn phủ thêm hắc bào thùng thình, một thân một mình, hướng về C29 hảo nhà kho tiến lên. Nhiệm vụ lùng bắt ngựa trước đoạn là chạm mặt. Muốn phải bắt được một sợi cái bóng, biện pháp tốt nhất chính là trước bắt được cái này sợi cái bóng. Đem tháp nguồn năng lượng phá hư chỉ là giả tượng. Cả trang thông tin đều không có đạt được một tơ một hào phản hồi, không có ai biết cái kia rào hoặc cái bóng có phải thật vậy hay không sẽ tiến về an toàn phòng. Chỉ có thể cược. Trên thực tế, đối phương có tin hay không đều không quan trọng. Nếu như chạm mặt thất bại, bắt không được cái này sợi cái bóng. Như vậy, liền dùng bao tuyết chết với đối phương. Kém nhất tình huống chính là toàn bộ đệm tháp đều lâm vào hoàn toàn trong phong tỏa, đang đóng nguyên năng tầm dưới tình huống, bỏ mặc bạo tuyết nghiêng rơi. Một tuần, hai tuần, một tháng, gặp lại dấu cái bóng, đến lúc đó cũng chỉ là một cỗ thi thể. Chỉ là, Bạch thị cũng cần trả giá đắt. Chỗ ngồi này tại cực bắc nhà kho gánh chịu tương đối lớn một bộ phận mậu dịch nhiệm vụ. Nếu như chỉ là vì giết chết một con ruồi mà lựa chọn khóa thành, hoàn thành mục đích đồng thời cũng tạo thành thảm trọng tổn thất. Cho nên Bạch Trạch Sinh lựa chọn đánh cược một lần, hắn hy vọng cái này lên vụ án có thể trước khi trời sáng đạt được phá được. Lui một bước, hắn hy vọng nhanh chóng lấy được thành quả, kết thúc tất cả phiền toái. Càng đến gần C29 nhà kho, phong tuyết thanh âm lại càng lớn. Trung ương trong máy bộ đàm tín hiệu cũng càng ngày càng kém. Có lẽ là bởi vì nguyên năng tấm toàn diện bung ra nguyên nhân. Cả tòa đệm tháp đều dường như biến thành một tòa ở bế. Tất cả mọi người trong hai đều chỉ còn lại hô 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 đâm này thanh âm. Cuối cùng, độc hành nam nhân đi hướng an toàn phòng. Yếu ớt kết nối tại cực hạn khoảng cách cắt ra. Tất cả mọi người biến thành kẻ điếc, mù lòa, bọn hắn chỉ có thể ngừng thở, yên lặng chờ đợi, không có có mệnh lệnh, bọn hắn không người nào dám tùy tiện hành động. Vô luận như thế nào cố gắng nhìn ra xa, tại C29 nhà kho vị trí, có thể nhìn thấy chỉ là vô tận bạo tuyết cùng u ám đêm dài. Đây là rất trọng yếu quá độ trường, trễ giờ còn có một đại trường, cầu một phiếu cuối tháng, chương 363, đệm tháp bạo tuyết đêm, hạ, 1, chương 363, đệm tháp bạo tuyết đêm, hạ, 1, C29 nhà kho là C khu lớn nhất nhà kho. Tại đệm tháp tòa thành nhỏ này, bị phân chia thành A bờ cờ giờ 4 cái khu vực, 4 cái khu vực bên trong tọa lạc lấy trên trăm giống nhau như lúc sắt thép phương khoang thuyền, ngoại trừ biển sâu không có ai biết cái này từng mai chiếm cư tại trong gió tuyết sắt lá tử vật trong bụng đến cùng chứa là cái gì. Răng rác một tiếng, máy truyền tin bị bóp nát, dì dao mảnh vỡ theo Bạch Trạch Sinh lòng bàn tay rơi xuống, hắn buông tay ra trường, vỡ vụn máy truyền tin hôn tạp phong tuyết, như vậy bay xuống, màu đen áo khoác cái cầm tại tuyết lớn bên trong lắc lư, hắn điều chỉnh mình bằng nón, lộ ra tấm kia dần dần biến ảo khuôn mặt. Bạch Trạch Sinh khống chế phong ấn vật lực lượng, khuôn mặt kia theo ngu sao mà không tranh từng chút biến hóa, khôi phục thành chính mình. Xem ra lại thả 10 ngày tuyết, cũng đông lạnh không chết người. Hắn nhìn về phía trước mắt hất lên nhân viên công tác chế phục người trẻ tuổi, vô vô hai tay, nhàn nhạt mở miệng, ngươi hẳn là tin tưởng, đệm tháp phong bế mệnh lệnh là tại trường gia viễn trình hạ đạt. Ta không có khả năng tại thời điểm này đúng tay, gia chủ đang nhìn. Phong tuyết một bên khác, đứng đấy một đạo như mực cái bóng, ảm đạm vô quang trong bóng đêm. Hắn dường như cùng bốn phía đen nhánh hòa thành một thể. Chỉ có điều, có nhàn nhạt mùi máu tươi tại trong gió tuyết phát ra, mặc dù thoáng qua liền bị đánh đi, trừ khử tại giá lạnh trong không khí, nhưng cái này dù sao cũng là thật sự tồn tại vết tích. Cái bóng quần áo lao động chảy ra nhạt nhẽo vết máu, hô hấp của hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng nghe được thanh âm có chút suy yếu, kết nối gián đoạn. Những người kia sẽ không theo đi lên a? Bạch Trạch Sinh cười cười, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa trời nghiêng nghiêng nguyên năng tấm, tại trong bóng đêm đen nhánh, những này nguyên năng tấm giống là một cái mai lơ lửng tại trường thiên bên ngoài to lớn kiếm bản rộng, mấy bạn tấn bạo tuyết theo kiếm bản rộng thân kiếm bên trên rủ xuống. Những này lơ lửng tấm làm biển sâu tín hiệu ở vào khả khống hai cái phạm vi. Quan bế, tín hiệu ổn định. Mở ra, tín hiệu hỗn loạn. Bạch Trạch Sinh châm chọc nói rằng, đệm tháp tu kiến mới bắt đầu, ta mạnh mẽ đề nghị bắt chức Bắc Châu cứ điểm, rèn đúc những này lơ lửng tấm dù là này sẽ dùng nhiều đi Bạch thị kế hoạch bên ngoài 20 kiến tạo tài chính. Rất hiển nhiên đề nghị này là sáng suốt, không có biển sâu ổn định kết nối, toàn bộ đệm tháp đều biến thành tĩnh mịch đi mắng an toàn phòng. Yên tâm đi, Cận tiên sinh. Hắn bình tĩnh nói rằng, trước mắt đến xem. Dạng này căng thẳng còn có thể duy trì một đoạn thời gian, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng đối đêm nay gặp mặt mà nói, đã đầy đủ dư giả. Cái bóng Cận tiên sinh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xé mở quần áo lao động và táo trước, quần áo bó dán phụ nơi ngực, có một đạo nhìn thấy mà giật mình duệ khí cắt tổn thương, cái này đạo vết thương lặp đi lặp lại tư liệt, lây nhiễm, đã sinh ngủ. Lại bởi vì cực độ giá lạnh hoàn cảnh, khe chỗ bọc mủ che đầy tinh mịn một tầng của băng. Bạch Trạch Sinh meo cặp mắt lại. Hắn theo trong tay áo lấy ra thứ hai quản dược tể, ném tới. Là lúc trước tiêm vào cải tiến quản. So sánh dưới, dược hiệu sẽ không mãnh liệt như vậy, hơn nữa cũng không có quá lớn tác dụng phụ. Cái này kim châm dược tể, xem như một loại phấn khởi tể có thể làm siêu phàm giả bảo trì cao cấp kích thích tố bài tiết, từ đó duy trì cao vút trạng thái tinh thần. Đương nhiên tại dược hiệu trôi qua về sau, người sử dụng sẽ vì này đánh đổi khá nhiều, lâm vào một đoạn thời gian tinh thần để bài. Kinh nghiệm gần trăm giờ bỏ mạng 43. Mỗi một phần, mỗi một giây, tinh thần lực đều căng thẳng cao độ, Cận tiên sinh ý chí lực lại hoàn toàn, cũng sắp không chịu nổi. Tiếp nhận dược tề, cái bóng nhịn xuống thống khổ, nhắm ngay vết thương rót vào. Ngay từ đầu thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, tại mấy giây về sau khôi phục thành hoàn toàn bình tĩnh, ống tiêm cũng không có tiện tay vứt bỏ, mà là thích đáng đảm bảo. Lãnh nguyên ám sát xuất hiện ngoài ý muốn, có người giấu so với ta còn sâu, đây là ngươi thất trách. Cận tiên sinh tinh thần lực khôi phục ổn định, hắn lạnh lùng nhìn về phía Bạch Trạch Sinh, ngươi đối Bạch tụ hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ không biết bên cạnh hắn cất giấu dạng này hiến mệnh người? Ta cự tuyệt vì chuyện này phụ trách. Bạch Trạch Sinh mặt không biểu tình, nói rằng, Bạch tụ rời đi trường giã thời điểm, ta đã rõ ràng chuyển tình báo. Bên cạnh hắn nhất định đi theo Bạch thị hiến mệnh người, đây là gia chủ khâm định nhân vật, cho dù là Bạch tụ chính mình, cũng không biết hiến mệnh người đến tuột cùng là loại tồn tại gì. Mà các ngươi đã an bài ám sát, liền cần làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đã thất bại, cũng không cần tại trên người của ta tìm lý do. Vì thu thập cái này cái cọc sự kiện cục diện rồi dám. Kế tiếp ta còn có rất nhiều phiền toái cần phải xử lý. Cận tiên sinh sau khi nghe xong chỉ có thể trầm mặc. Qua 2 giây, Cận tiên sinh thở dài, thanh âm phức tạp nói rằng, ta đã tận lực, cái kia hiến mệnh người, cùng ta lúc trước gặp phải cái khác hiến mệnh người không giống, hắn là thằng điên, đao thứ nhất đã là vết thương chí mạng, hắn nửa cái đầu lâu đều nhanh muốn bị gọt bay, coi như thế, vẫn không có e ngại, đem công kích toàn bộ ngăn lại, còn đưa cho phản kích. Đơn giản mấy câu. Bạch Trạch Sinh mặc dù không có thân thấy Lãnh Nguyên Băng Hồ bên trên ám sát, nhưng cũng đại khái có thể tưởng tượng tới cụ thể thảm thiết hình tượng. Chắc không được, Bạch tụ tại tông biểu diễn tại nhà tức giận như vậy. Cận Tiên Sinh nhìn về phía Bạch Trạch Sinh, nói rằng, lần này ám sát không thành, còn có thể tìm kiếm cơ hội lần sau. Cơ hội lần sau. Bạch Trạch Sinh cười, hạ giọng, từng chữ phẫn nộ nói rằng, người biết, lần này cơ hội có nhiều khó tìm tìm a. Thiên thời, địa lợi, người cùng. Lần tiếp theo, có lẽ Bạch tụ tên yêu nghiệt này đã trở thành phong hào, đến lúc đó, hắn sẽ giống bóp chết một con kiến như thế, chỉ cần duỗi ra hai ngón tay là có thể đem người nghiền nát. Cận Tiên Sinh lắc đầu, không quan tâm nói, ta có thể chết, nhưng không phải nhiệm vụ lần này. Thần tọa đại nhân hy vọng ta sống, hơn nữa còn sống rời đi Đông Châu. Bạch Trạch Sinh nghe được thần tọa hai chữ này thời điểm, thần sắc dần dần thu liễm. Mặt mũi của hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lý trí trở về. Đúng vậy. Ngu sao mà không tranh có thể chết, thậm chí có thể chết đến một bản lần, có thể nam nhân này không thể chết. Hắn vừa chết, rất rất nhiều tin tức liền sẽ tùy theo bại lộ. Lần này, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Nhưng sau khi trở về, chuyển đáo thần tọa, tiếp xuống thời gian rất lâu, đều không thích hợp lại động thủ. Bạch Trạch Sinh thật sâu thở ra một hơi đến. Cận Tiên Sinh nhíu mày, thời gian rất lâu, ít ra nửa năm. Có lẽ, càng lâu Bạch Trạch Sinh buông xuống hai mắt, bình tĩnh nói rằng, lần này nhiệm vụ thất bại, gia chủ có thể sẽ hoài nghi tới trên đầu của ta. Lại thêm tối nay đưa tiễn ngươi, ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cận Tiên Sinh giật mình. Sau một khắc, phía trước lớn áo khoác lớn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Bạch Trạch Sinh đạp tuyết mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lấn nhập trước người đối phương, hắn rôi tay nắm chặt cái bóng bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đao ảnh tung bay. Một đao kia xoay chuyển về sau, nhắm ngay lồng ngực của mình. Bạch Trạch Sinh không chút do dự, trực tiếp đục vào. Xoẹt một tiếng, một chùm máu tươi xuyên thấu phía sau lưng, bắn tung tóe tới trên mặt tuyết. Cái bóng tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Trạch Sinh xuống tay với mình, lại là như thế quả quyết. Lưỡi dao xuyên thấu lồng ngực. Bạch Trạch Sinh thần sắc hiện hiện một vẻ thống khổ, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Cận Tiên Sinh bên cạnh, nơi đó mềm nhũn nằm một bộ thân thể. Bạch Trạch Sinh nắm lung bao tay, hắn dùng sức gảy một cái búng tay. Oanh một tiếng, thương cực hỏa diễm, tại C29 nhà kho bên cạnh quần vũ mà lên. Cái kia bị thay thế công tác chế phục người vô tội, trong nháy mắt bị cao hút ngọn lửa nhóm lửa. Tại lửa cháy hừng hực bên trong, mặt mũi của hắn biến thành cho tàn, phiêu diêu lửa sáng cùng phong tuyết cùng nhau cuốn vũ, hỏa diễm tại đen nhánh bên trong nổ tung, một nháy mắt liền đưa tới rất nhiều người chú ý tại tập hung quá trình bên trong, ta tao ngộ tập kích, tiến hành phản kích. Đem Lãnh Nguyên Băng Hồ án hung thủ tại chỗ đánh chết. Mặc dù thi thể bị nghiêm trọng thiêu, không cách nào phân biệt, nhưng cây đao này có thể làm vết tích giám định, đến xác định thân phận của ngươi. Bạch Trạch Sinh thanh âm khàn khàn, tại đệm tháp phòng ngự canh gác sau khi giải trừ, ngươi liền có thể rời đi. Bất quá kế tiếp ta sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn dần dần biến mơ hồ. Bạch Trạch Sinh ý thức mơ hồ bắt đầu tan rã. Một đau kia là thật rất sâu. Nếu như không hung ác, lại có thể nào lừa qua Bạch Thị nhiều như vậy ánh mắt? Cận Tiên Sinh bị Bạch Trạch Sinh không hề có điểm báo trước rút đao giật nảy mình, nhưng chợt khôi phục chấn định. Phương xa đã vang lên tiếng còi cùng âm thanh phá không. Xem ra cao tháp sĩ quang chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Thần tọa đại nhân sẽ nhớ kỹ ngươi mỗi một giọt máu. Hắn hít sâu một hơi, đè thấp mình nón, nhanh chóng hướng về trong bóng tối thối lui. Trước lúc rời đi, không quên nói ra một câu nói như vậy. Bạch Trạch Sinh không có trả lời, hắn chỉ là châm chọc cười cười. Sau đó ngã xuống vũng máu bên trong. Mấy chục giây sau, thương hực đèn lớn mãnh liệt ném rơi, toàn bộ xe khu nhà kho đều minh sáng như ban ngày, tốc độ ánh sáng chạy tới chợ giúp đám người thấy được bị trường đao xuyên qua, túi người ngã nằm trên đất hai trường lão, cùng phiêu diêu trên không trung theo gió tuyết cùng nhau lượn lờ xương cốt cho tàn. Đệm tháp điện thoại gọi, vượt qua toàn bộ đại nguyên, đã tới trường giã. Tiếp thông điện thoại thời điểm, nam nhân hất lên đại bảo, đang ngồi ở tông đường cổ ốc một sàn nhà trước. Hắn dương mắt lườm một bên thiếu niên, lựa chọn miễn để ngoại phóng. Làm lên vụ án bị đệm tháp người phụ trách từng chút báo cáo, cẩn thận nhập vi. Mà tông đường dự tính người còn có một vị. Bạch tụ. Sau khi nghe xong, Bạch gia gia chủ đem máy truyền tin cầm lấy, giao cho Bạch tụ trước mặt, ra hiệu hắn có thể mở miệng hỏi thăm. Bạch tụ lắc đầu. Bạch gia gia chủ trong mắt, nói khẽ, cho nên. Trạch Sinh bây giờ còn đang hôn mê a. Máy truyền tin bên kia nào nào. Đúng vậy. Hai trưởng lão còn tại trong cấp cứu, thương thế của hắn rất nặng, một đao kia theo ngực trái đâm vào, chỉ kém một chút xíu liền ghim trúng trái tim. Xem như bạn hạnh trong bất hạnh tốt. Gia chủ cắt ngang máy truyền tin bên kia báo cáo, nói, vụ án tình huống căn bản, ta đã biết. Chờ giải phẫu kết thúc, nói cho Trạch Sinh. Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Thông tin của máy. Gia chủ nhìn về phía Bạch tụ, lắc lắc máy truyền tin trong tay, nhàn nhạt hỏi, vừa mới. Ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói? Không có. Chương 363, đệm tháp bạo tuyết đêm, hạ, 2, chương 363, đệm tháp bạo tuyết đêm, hạ, 2, Bạch tụ lắc đầu, nói, đã vụ án đã kết thúc. Đặt câu hỏi chính là không có ý nghĩa chuyện. Nếu như ta trong lòng đã có một cái khác đáp án, như vậy ta liền căn bản sẽ không đi xem hồ sơ. Bạch gia gia chủ cười cười. Đối với trên thế giới này nào đó một bộ phận người mà nói, thuyết phục hai chữ này nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Trong lòng bọn họ có đáp án của mình, cho nên bọn hắn sẽ không bị thuyết phục. Trong lòng ngươi có một cái khác đáp án. Bạch gia gia chủ trực tiếp làm rõ, bình tĩnh nói rằng, ngươi cho rằng chủ hoạch Lãnh Nguyên ám sát án một người khác hoàn toàn. Như vậy, ngươi cho rằng là ai đây? là ai không trọng yếu. Bạch Tụ nói rằng, trọng yếu. Hắn không phải là ngu sao mà không tranh. Giết chết kia hai cái thủ phạm đơn giản là cho ta một cái công đạo, cũng cho trưởng lão sẽ một cái công đạo. Vụ án này kết án, liền xem như bỏ qua. Không chờ gia chủ mở miệng, Bạch Tụ tiếp tục nói, ta đã đồng ý hai trưởng lão, ta sẽ không truyền ra ngoài. Nam nhân thở dài, hắn lắc đầu, đổi chủ đề, cười hỏi, đã ngươi đã biết, trưởng lão trong hội còn có người nhìn chằm chằm ngươi, hiện tại cái này trước mắt, ngươi còn muốn khởi hành đi hòa ấm? Ta càng muốn tin tưởng, Lãnh Nguyên ám sát án phía sau ý chí, đến từ trường gia cảnh ngoại thế lực. Bạch Tụ trầm rãi nói, bởi vì Bạch gia lớn nhất người kia, liền đứng trước mặt ta. Nếu như ngài mong muốn để cho ta chết, không cần phiền toái như vậy. Nghe nói như thế, nam nhân lại thở dài, nói, cái chữ này về sau nói ý. Điểm xấu. Bạch Tụ có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ta muốn nói Bạch gia gia chủ đứng người lên, nói, đã bên ngoài như vậy không an toàn, không bằng ta cùng ngươi xuất phát, trước đi một chuyến hoài ấm, sau đó lại đi Lãnh Nguyên băng hồ, thu hồi cử lòng thi thể. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải tìm một nguyên nhân lời nói, ngươi có thể lý giải thành ta đối với cái này lên ám sát án phát sinh ấy nấy, cũng có thể lý giải thành Bạch thị đối ngươi coi trọng. Bạch Tụ rơi vào trầm mặc. Hắn lắc đầu, nói, không cần. Ta muốn một người yên lặng một chút. Thần tọa đại nhân. Nhiệm vụ thất bại. Nhưng, ta còn sống. Đại nguyên phong tuyết rất lớn. Nơi này là quanh năm không thấy bóng dáng khu không người, rời đi đệm tháp về sau, một đường đi về phía tây, sẽ thấy như thế một mảnh to lớn hoang nguyên. Cận tiên sinh không có lựa chọn xuôi nam, bởi vì một khi rời đi khu không người, phong đồng vải cống liền sẽ thay đổi nghiêm mật lên. Tại một ngọn núi động phân bụng, đống lửa lốt bốt giòn vang. Tinh thần kết nối hoàn thành tạo dựng. Tại trí cao vô thượng thần tọa quyền hạn bên trong, Cận tiên sinh rốt cục gặp được tinh thần của mình tín ngưỡng. Một vị gấp nhắm mắt trường bào màu xanh nhạt thiếu niên. Ta bị thương rất nặng. Xem ra, treo chống không được bao lâu, nếu như không có ngài thần tích ta chỉ sợ chỉ có thể sống thêm 3 ngày. Cận tiên sinh bờ môi có chút khô bại, dược tê lực lượng ngay tại biến mất, hắn như thép như sắt thép ý chí lực giống nhau tại tăng dã, cho dù cưỡng ép giữ vững tinh thần, cũng có thể cảm nhận được trong đầu tư duy tán loạn. Phàm có chỗ đến, tất yếu trả giá đắt. Ngươi đánh giá cao chính mình. Tinh thần kết nối phía bên kia, trường bào màu xanh nhạt thiếu niên cũng không mở mắt. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nói, lấy ngươi tình huống hiện tại, tại Đại Nguyên, sống không quá một ngày. Cận tiên sinh khẽ giật mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch gia gia chủ ngày mai liền sẽ lên đường, tự mình đi điều tra Lãnh Nguyên băng hổ cử lòng thi thể. Nam nhân này so với các ngươi trong tưởng tượng muốn nhạy cảm được nhiều, về phần ngươi tại đệm tháp cũ kia bị đốt thành xám thi thể, không thể tính là thi thể, tựa như là bị tiêu hủy chứng cứ, không thể tính làm chứng theo. Một cây đao mà thôi, không thể chứng minh cái gì. Đương nhiên, không ai có thể chứng minh ngươi chết, cũng không ai có thể chứng minh ngươi còn sống. Thiếu niên mỉa mai cười cười, thế là Bạch Trạch Sinh không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể lựa chọn đâm chính mình một đao, chỉ có điều đây quả thật là rất ngu xuẩn cách làm. Cũng không phải là đâm chính mình càng sâu, liền càng có thể để người khác tin phục. Lấy Bạch gia gia chủ tính cách, chỉ cần không có xác nhận đệm tháp cô thi thể kia thân phận, hắn mặt ngoài lại bình tĩnh lại ôn hòa, ở sâu trong nội tâm cũng sẽ không chân chính bỏ đi hoài nghi. Cợ tiên sinh bờ môi có chút rung động. Cho nên, ngươi phải sống, sống mà đi ra Đại Nguyên, còn sống trở lại Trung Châu. Câu nói này thanh âm, tại sơn động thạch bích bên trong quanh quẩn. Thuần hậu giống như là một vò lão cừu. Trên vách núi đá nát tuyết, dì rào đánh rơi xuống. Cợ tiên sinh ánh mắt đột nhiên thay đổi, tan rã ánh mắt trong nháy mắt chảy ra huy quang. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, ánh mắt của hắn không còn tái nhợt, huyết dịch cũng không còn theo trong vết thương chảy ra. Hắn đứng người lên, xương cốt lốt bốt rung động, toàn bộ người thân thể đều khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, mà hắn không có đánh vào dược thể. Đây là không cách nào dùng lẽ thường đi tìm hiểu chuyện. Hắn căn bản cũng không có tiếp xúc đến bất kỳ vật chất, chỉ là nghe xong tinh thần kết nối một bên khác một câu. Một câu thường thường không có gì lạ, bình thản đến cực điểm lời nói. Như vậy, bất luận kẻ nào đều có thể nói ra. Có thể chỉ có một người có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Cửu thân tọa. Cận tiên sinh nét lên bờ môi, hắn cảm thấy máu của mình dường như một lần nữa có sức sống, ngực trước vết thương chí mạng cũng không còn mơ hồ làm đau, khó có thể tưởng tượng, cái này hời hợt một câu, vậy mà so Bạch Trạch Sinh dược tề càng có tác dụng tốt hơn. Quả thực, giống như là thu được tân sinh. Phàm có chỗ đến, tất yếu trả giá đắt. Không, có ngoại lệ. Thần, chính là cái này ngoại lệ. Trở về a. Cửu thân tọa nhẹ nói, ta tại Nguyên Chi Tháp chờ ngươi. Tinh thần kết nối cắt ra. Trường bào màu xanh nhạt thiếu niên trở về thế giới hiện thực. Hoa nguyên phong tuyết, chập chờn đống lửa. Tất cả đều tại tinh thần kết nối cắt ra một phút này, tan thành bọt nước, dần dần biến mất. Cựu thần tọa trước mắt khôi phục đen kịt một màu. Hắn ngồi trắng loáng như tuyết thần tọa phía trên, đưa tay liền có thị nữ đưa lên rượu ngon, đứng dậy liền có người hầu nâng rơi xuống đất. Nhưng nơi này là Nguyên Chi Tháp đỉnh tháp, chỉ muốn đi lên mấy bước, đi vào nhìn ra xa đài, bên ngoài lan can mặt có mây trôi ngàn trượng, có mặt trời mọc mặt trời lặn, có mặt trăng lên tinh di. Những này, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Cho dù hắn ngồi trên thế gian trí cao vô thượng bảo tọa bên trên, mũ miệng khảm đầy châu thạch, có thể cái nào thì có ích lợi gì? Cựu thần tọa đi tới nhìn ra xa đài, hắn phân phát tất cả người phục vụ, yên lặng vươn tay, đụng vào hư vô mở mịt mây, cảm thụ được đời này người có thể trông thấy, lại không cách nào đụng vào đồ vật. Trên đời này chuyện đáng buồn nhất, nhưng thật ra là có thể đụng vào, nhưng không cách nào trông thấy. Rời đi thế giới tinh thần hắn liền chỉ còn lại bóng tối vô tận. Tầng mây phương xa vang lên nhàn nhạt trào phúng thanh âm. Ngươi chuẩn bị làm một cái mù lòa. Bao lâu? Hất lên áo bào đỏ nam nhân, liền khoanh chân ngồi Nguyên Chi Tháp bên ngoài không trùng trong mây, nếu như đến nguyên chi tháp tầng cao nhất, liền sẽ phát hiện, hắn là so mặt trời càng thêm lóa mắt, so mặt trăng càng thêm sáng chói tồn tại. Mái vòm toàn bộ biển mây đều tại quay chung quanh hắn một người xoay tròn. Cựu thần tọa thần sắc không có gì chấn động. Trên thực tế, hắn không chỉ một lần ý đồ mở hai mắt ra, nhưng mỗi khi lúc này, trong lòng liền sẽ không bị khống chế vang lên thanh âm của người đàn ông kia. Ta hy vọng trong những ngày kế tiếp, ngươi có thể thành thành thật thật làm một cái mù lòa, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Tại mỗi một cái mặt trời mọc, mỗi một cái sáng sớm, chỉ phải có ánh sáng, liền có ta. Nếu như ngươi vận dụng thần niệm như vậy, ta đem xuất thủ lần nữa lần tiếp theo, liền không chỉ là mù mắt đơn giản như vậy. Nam nhân kia lời nói, nghe thực sự quá hoang đường. Trên đời này thật sự có người có thể làm được ở khắp mọi nơi a? Có thể. Nam nhân kia là Cố Trương Chí. Lời hắn nói, tiểu thần tọa không thể không tin. Những ngày này, mỗi tới một bước cuối cùng, hắn đều lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi là đang sợ a? Thiên Không Thần Tọa mỉm cười nói, sợ hãi một người chết, chuyển đi. Ngươi tín đồ sẽ rất thất vọng a. Hắn không có chết. Tiểu thần tọa lắc đầu, hắn không hề cảm thấy có cái gì tốt xấu hổ. Ta chính mắt thấy hắn hoàng kim thần bực. Hắn so 20 năm trước càng thêm cường đại. Trường bào màu xanh nhạt thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm vị trí, nghiêm túc nói, nếu như ngươi không sợ, ngươi bây giờ liền có thể đi một chuyến thanh trùng. Trong mây không có trả lời. Sau một lúc lâu, ta thật rất hiếu kỳ Thiên Không Thần Tọa nhẹ giọng hỏi, ngươi vững tin? 20 năm trước, thấy tận mắt Cố Trường Chí giết chết Minh Vương, a đây là một cái bị lặp đi lặp lại nhấc lên, lặp đi lặp lại xác định vấn đề. Cũng là những năm này, bốn tòa lục địa, đồng thời đối Đông Châu kính nhi viễn chi nguyên nhân. Thần tọa là phàm tục không thể vượt qua sơn, mặc dù những này sơn cao có thấp có thể lại như thế nào có khoảng cách, cũng không đến nỗi giết chết. Minh Vương hỏa chủng biến mất bao lâu? Cựu thần tọa không trả lời thẳng vấn đề này, mà là cười nói, nhiều năm như vậy, nếu như Minh Vương còn sống, vậy hắn đi nơi nào? Nếu như hắn chết, còn có thể là ai giết? Thiên Không Thần Tọa nheo cặp mắt lại, trầm mặc thật lâu. Ngồi biển mây bên trong áo bào đỏ nam nhân, duỗi ra một cái bàn tay, dường như đang suy nghĩ gì. Cựu thần tọa nhắm chặt hai mắt, thu liễm tinh thần, hắn không có trông thấy cả tòa nguyên chi tháp phía trên bảng bạc biển mây, đều bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ có điều bên thai phong thanh càng lúc càng lớn, làm cho hắn không cách nào an bình. Vô số mây, gió, cùng mặt trời huy quang, vây quanh nguyên chi tháp ngọn tháp xoay tròn, mơ hồ thông đồng thành một tòa cự đại vực. Mà cuối cùng, Thiên Không Thần Tọa thở dài, hắn nhẹ nhàng buông tay ra trưởng, to lớn vực cũng theo đó pha tán. Cố Trường Chí thật rất lợi hại a. Thiên Không Thần Tọa than nhẹ một tiếng, cảm khái cười nói, vừa mới ta suy nghĩ thật lâu, cho dù ngươi tại bảy thần tọa bên trong nhục thân quyết đấu là yếu nhất một cái kia, lại cam tâm tình nguyện làm một cái mù lòa, ta cũng không có nắm chắc hoàn toàn giết chết ngươi. Tiểu thần tọa biến sắc, như gặp đại địch. Hắn vô ý thức liền phải mở mắt, bất quá nghĩ đến Cố Trường Chí cảnh cáo, hắn mí mắt có chút vào động, cuối cùng vẫn trở về khép kín. Thấy cảnh này, áo bào đỏ nam nhân cười đến ngửa tới ngửa lui. Nghe được tiếng cười về sau, Tiểu thần tọa sắc mặt rất là khó coi. Nói là ngươi gan to bằng trời, vẫn là nhát như chuột đầu. Thiên Không Thần Tọa ngồi xếp bằng trong hư không, chống cằm nhìn xem nguyên chi tháp đỉnh thiếu niên, cảm thấy rất là không thú vị, hắn cười tủm tỉm nói rằng, bất quá, nếu như ngươi quyết định quyết tâm muốn làm một cái mù lòa, nói không chừng lần tiếp theo, ta thật sẽ động thủ a. Chương 364, nguyên dấu hiệu động, cầu phiếu. 1, chương 364, nguyên dấu hiệu động, cầu phiếu. 1, cuối cùng mấy ngày, Tuyết Cấm Thành người mới chiến báo danh dị thường nóng nảy. Nguyên nhân rất đơn giản, vị kia lực gáp trưởng giã Bạch Gia Yêu Nghiệt, tại trở lại tông đường về sau, vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày, liền một lần nữa rời đi trưởng giã. Mà ở trong quá trình này, hắn chỉ gặp một người, Cố Thận. Mặc dù không biết rõ hai người này tại Thanh Trùng Lang Viên bên trong đến tuột cùng nói cái gì, lại làm cái gì, nhưng xem ra Bạch Tụ vẫn như cũ sẽ không tham gia năm này thi đấu. Đây là nhường rất nhiều người rất vỡ mắt tính kết quả. Bạch Tụ rất có thể là đang chờ Cố Thận. Hai vị S cấp cùng trung trí hướng A, ước định cẩn thận sang năm quyết chiến. Cái này hai đầu đến, Thâm Thủy Khu diễn đàn liên quan tới người mới chiến thảo luận tiếp mời càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy Cố Bạch ở giữa Thái Bình hẳn là như thế một cái kịch bản đi hướng. Dù sao Cố Thận siêu phàm tu hành thời gian quá ngắn, mà đối với Bạch Tụ mà nói, tìm tới một cái có thể địch nổi đối thủ hiện tại quả là rất khó khăn. Bất luận như thế nào, đối với trường giã những thiên tài khác, đây là một cái kết quả tốt. Nguyên vốn chuẩn bị đợi thêm một năm những người kia, Ma Quyền sát trưởng, kích động, bọn hắn chờ đến chính mình có khả năng nhất đoạt giải quán quân một giới tranh tài. Nghe nói Bạch Tụ lại rời đi trường giã, Cung Tử ngồi Xuân Vũ Quan trong sân nhỏ, hắn hồi tưởng mấy ngày nay tao ngộ, chỉ cảm thấy giật mình như ngộng, chật chật cảm khái nói, ta còn tưởng rằng năm nay xác định vững chắc không đùa. Cố Thận nằm tại trên ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt hỏi, đã như vậy sợ hãi giao thủ với hắn năm ngoái thời điểm, Bạch Tụ không có tham gia người mới chiến, ngươi vì cái gì không đi? Cung Tử lắc đầu, muốn cầm hỏa chủng chi một người, như thế nào lại cam tâm thấp người một đầu? Hắn than nhẹ một tiếng, nói rằng, chỉ sợ không chỉ là ta, rất nhiều người đều có như thế một loại ý nghĩ. Lại cho ta một năm, có lẽ liền có thể cùng Bạch Tụ đánh một trận. Người mới chiến đối tuổi tác yêu cầu là nhiều nhất 20 tuổi. Ba chỗ ngũ đại gia siêu phàm thiên tài, mỗi một năm đều có không ít tiến bộ. Nếu như lấy tự thân cường độ để cân nhắc, khẳng định chọn chắc chắn nhất một lần kia đi xung kích người mới chiến. Chỉ có điều, ta là thật không nghĩ tới, Bạch Tụ cùng ngươi gặp mặt, vậy mà không có ra tay. Cung Tử bớt ve cái cằm, khốn hoặc nói, cái này thực sự không nên a. Ngươi cùng hắn cái gì đều không có xảy ra. Tại hắn ban đầu trong tưởng tượng, Cố Thận cùng Bạch Tụ, hai người này mặc dù giống nhau thiên phú dị bẩm, nhưng lại tính cách khác lạ, lẫn nhau thế lực lại chỉ như tại đối lập quan hệ, một cái thiên lôi một cái địa hỏa, một khi tiếp xúc, kia chỉ sợ sẽ là đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại sẽ chung sống hòa bình. Thiên lôi địa hỏa, thế nào nghe là lạ. Cố Thận nhíu mày, hắn đứng người lên, hồi tưởng đến thanh trùng hình tượng, bất đắc dĩ cười hỏi, vì cái gì những người kia đều cho rằng ta cùng Bạch Tụ nhất định sẽ đánh nhau? Cung tử nao nao, vì cái gì Cố Thận cùng Bạch Tụ nhất định sẽ đánh nhau? Cái này đích xác là vấn đề thú vị. Dù là lần này chạm mặt, không có cọ sát ra hỏa hoa, Thâm Thủy khu trong diễn đàn những quần chúng kia vẫn như cũ cho rằng Cố Thận cùng Bạch Tụ cuối cùng có một trận chiến, không phải tại lần này, chính là tại một năm sau. Cẩn thận suy nghĩ, cái này kỳ thật rất hoang đường. Hai người này thậm chí xưa nay chưa từng gặp mặt, có thể hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy S cấp là vật rất quan trọng, ta cần đánh thắng ai mới có thể chứng minh chính mình xứng với S cấp. Cố Thận thay cung tử giải đáp sự nghi ngờ này, thôi hờ nói, đối với Bạch Tụ cũng giống vậy. Nếu như xuất hiện giống như hắn bình xét cấp bậc nhân vật, hắn chỉ có đánh thắng người kia, khả năng bảo trụ địa vị của mình. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ta cùng Bạch Tụ điểm giống nhau rất ít, nhưng hết lần này tới lần khác có một cái, vậy nếu không có như vậy quan tâm. Thư Danh, Cố Thận cười nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn, sang năm ta cũng sẽ không tham chiến. Nói xong quay người rời đi. Tại trong đình viện uống trà, Thẩm Ly tức giận lầu bầu nói, xem ra lại là đi loay hoay những cái kia chữ như gà bới bản vẽ. Những ngày này đến lo cho gia đình thự khu đến nhà khiêu chiến người khiêu chiến đã không có nhiều như vậy, nhưng tại Xuân Vũ quan tiểu tụ đã trở thành đám người thói quen. Không chỉ là gần đây nhàn vô sự cung đại thiếu gia, Thẩm Ly mỗi ngày cũng biết đúng giờ đến tiểu tọa một hồi, lấy ứng phó khiêu chiến người danh nghĩa, pha được một bình mới mẻ hái lá trà, sau đó ngồi trong đình viện vượt qua một cái kéo dài buổi sáng. Hắn là võ sĩ, đương nhiên sẽ không thật thích uống trà. Lúc trước có thể mỗi ngày kiên trì đến Xuân Vũ quan nguyên nhân là có giá nhưng đánh, mà bây giờ không có giá nhưng đánh, hướng chỗ này chạy lại thành thói quen. Pha trà thời điểm, Thẩm Ly sẽ mười phần nghiêm túc quan sát Cố Thận. Võ sĩ có thể bị đánh bại, nhưng không thể bị đánh bại. Hắn đã bắt đầu ấp ủ lần quyết đấu thứ ba, mà lần này hắn quyết định chậm rãi tụ lực, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Thẩm Ly bản muốn nhìn một chút Cố Thận quái thai này là thế nào tu hành, nhưng mỗi lần tới đến sân vườn, Cố Thận hoặc là tại ngửa mặt đi ngủ, hoặc là tại trong đình viện lật xem một đống loạn thất bát tao viết mấy bản vẽ. Hắn thử cẩn thận từng ly từng tí tiến tới nhìn, kết quả Cố Thận căn bản không che giấu, ngược lại thoải mái đem bản vẽ đưa một bộ phận cho mình, nói là nếu như có thể xem hiểu lời nói, hoan nên cùng một chỗ giao lưu. Thẩm Ly nhìn thoáng qua liền biết cái này chỉ sợ là Cố Thận quỷ kế. Trên bản vẽ khắc họa cổ văn cực kỳ thôi miên, nhìn nhiều vài lần cũng làm người ta muốn buồn ngủ. Hắn xem hiểu quỷ. Cố Thận trở lại bên trong. Lần này, hắn không có đi nghiên cứu thanh trùng trận văn bản vẽ, bởi vì hắn cảm ứng được Trử Linh kêu gọi, trong khoảng thời gian này, Trử Linh một mực rất yên tĩnh. Làm sao lại bỗng nhiên kêu gọi chính mình? Cố Thận tìm an tĩnh hoàn cảnh, hai mắt nhắm lại, bình ổn hô hấp, nếm thử thôi miên chính mình. Trong đầu dọn một tiếng, tinh thần kết nối thành lập, trung quanh dần dần vang lên đoàn tàu chạy tiếng xào xạc âm. Tại bạch tạp âm vào, Cố Thận lần nữa mở hai mắt ra. Trử Linh ngồi đoàn tàu đối tỏa, nàng thần sắc nghiêm trọng, nói, ngay tại vừa rồi, ta trong giấc mộng. Cố Thận giật mình, bất luận kẻ nào đều có thể làm mộng. Mộng cảnh theo một ý nghĩa nào đó, chính là não vực đại lượng tin tức tập hợp, chảy xuôi. Có người cho rằng đây là một loại vô tự tinh thần tỏa ra, nhưng trên thực tế, có đôi khi mộng cảnh trật tự so với người tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhưng làm số liệu tập hợp nguyên dấu hiệu cũng biết nằm mơ sao? Nguyên dấu hiệu kho số liệu bên trong có đại lượng vô hiệu lại rườm rà tin tức, trên thực tế mỗi một ngày đều muốn tiến hành thanh lý. Trừ Linh thần sắc biến nghiêm trọng, nếu như nhất định phải tương tự lời nói, phóng thích vô hiệu tin tức quá trình có chút cùng loại với nhân loại giấc ngủ, ta sẽ thấy đại lượng tiềm lực mà qua hình tượng. Chỉ có điều những hình ảnh này sẽ không dừng lại, càng sẽ không lặp đi lặp lại. Chợt lóe lên, đây cũng là thả ra ngoài. Chương 364, nguyên dấu hiệu mộng, cầu phiếu. 2, chương 364, nguyên dấu hiệu mộng, cầu phiếu. 2, nhưng lúc này đây số liệu tin tức không giống, ta mơ tới một cánh đồng tuyết. Trừ Linh thì thảo nói rằng, cái này cánh đồng tuyết, không biết là thiên nhãn lúc nào thời điểm bắt được hình ảnh, vậy mà không cách nào bị xóa bỏ, tại phóng thích quá trình bên trong, không chỉ một lần xuất hiện tại trong đầu của ta, thế là ta đem đoạn này mộng cảnh ký ức bảo tồn lại. Tiếng nói vừa chắc chắn, Cố Thận trước mắt lập tức xuất hiện một hình ảnh. Hắn giống như là một cái bay lượn chim, cư hành tại mấy ngàn mét cánh đồng tuyết không trung, lạnh thấu xương gió lớn thổi qua, cánh đồng tuyết hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, nhìn xuống mặt đất, có từng tòa chập trùng không chừng tuyết sơn. Bức tranh này mặt thực sự quá lớn. Cố Thận theo trong mộng cảnh thoát ly mà ra, hắn vuốt vuốt mi tâm, suy tư nói, tình huống như vậy là lần đầu tiên xuất hiện, lần thứ nhất. Trừ Linh vô cùng chắc chắn, sau đó ngựa khí biến hoang mang lên, ta luôn cảm thấy tinh thần của mình gần nhất xuất hiện một chút vấn đề. Nghĩ nghĩ, nàng dùng vấn đề hai chữ để hình dung tinh thần của mình trạng thái. Ta vẫn như cũ có thể tại một giây đồng hồ thoải mái mà tiến hành trăm vạn lần tính toán, vẫn như cũ có thể từ trung ương kho số liệu bên trong sàng chọn ra xứng đôi hạng mục, vẫn như cũ có thể mô phỏng tính toán ra các loại sự kiện phát sinh khả năng cùng khác biệt phương án đương đối. Nhưng Trừ Linh trầm mặc chốc lát, nói, ta sẽ cảm giác được. Ra rời, ra rời. Cái này đã vượt ra khỏi Cố Thận nhận biết. Một đoạn nguyên dấu hiệu làm sao lại cảm giác được ra rời? Từ khi cùng ngươi gặp nhau, quyền hạn của ta ngay tại từng chút khôi phục, biển sâu tại bản thân thăng cấp, đình trệ bất động nguyên dấu hiệu cũng bắt đầu thăng cấp. Trừ Linh ngơ ngẩn nói, có lẽ là bởi vì ngươi là chìa khóa nguyên nhân. Ta không biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng ta có thể cảm nhận được, lực lượng của ta càng ngày càng cường đại, cùng lúc đó, ta cũng có càng ngày càng rõ ràng bất lực kỳ. Ta sẽ ở cái nào đó trong nháy mắt, đình chỉ tính toán, lâm vào trong không. Có lẽ 24 giờ sẽ chỉ xuất hiện ngắn ngủi 1 mili giây, nhưng này 1 mili giây là chân thật tồn tại. Đình chỉ tính toán 1 mili giây, có lẽ mọi người căn bản sẽ không cảm thấy được cái gì, nhưng đối với biển sâu mà nói, cho dù là 1 mili giây sai sót cũng không nên xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Trừ Linh không biết rõ, nhưng Cố Thận sau khi nghe xong, thần sắc lại biến phức tạp. Hắn thăm dò tính mở miệng, chậm rãi hỏi, có lẽ loại biểu hiện này cũng không phải là một loại chuyện xấu. Trừ Linh nhìn xem Cố Thận muốn nói lại thôi thần sắc, dường như minh bạch cái gì, người là muốn nói, ta dần dần biến giống như là một cái người. Đúng vậy, người. Đây chính là Cố Thận mong muốn nói lại không dám nói chứ. Máy móc là không cần nghỉ ngơi, nhưng người cần. Nguyên dấu hiệu không nên cảm nhận được nhiệt độ, không nên cảm nhận được khoái hoạt, không nên cảm nhận được trong nhân thế cảm xúc, đương nhiên cũng không nên cảm nhận được. Ra rời, nàng đang trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, cũng đang trở nên càng ngày càng không hoàn mỹ. Nếu như Trừ Linh thật đi theo biển sâu cùng một chỗ bắt đầu thăng cấp, như vậy nàng đem có thể điều động ngũ châu toàn bộ thế giới số liệu, có thể trong nháy mắt nhìn thấy ngàn vạn cái khuôn mặt, đọc ngàn vạn phần văn kiện. Nàng đem sẽ trở thành chân chính thần linh. Mà nếu như loại này thăng cấp một cái giá lớn, là giao phó nàng ra rời, như vậy nàng cũng sẽ rơi xuống cái gọi là thần đàn. Càng tiếp cận hoàn mỹ, càng nhất định phải bảo trì hoàn mỹ. Nếu như trở thành có thể thu dọn toàn bộ ngũ châu kho số liệu biển sâu, dù là sẽ có một mí lì dây chống không chết máy, cũng không bằng chưa tiến hóa qua nguyên dấu hiệu. Trở lại lúc đầu vấn đề, cái này cánh đồng tuyết sẽ là rất có ý nghĩa địa phương a. Lại hoặc là, đây chỉ là một vô hiệu hình ảnh hình ảnh. Cố Thận meo cặp mắt lại, hắn bắt đầu suy nghĩ Trừ Linh ngộng. Ta thử qua hình ảnh so sánh, trung ương kho số liệu đưa ra quá nhiều kiểm tra kết quả. Trừ Linh cười khổ một tiếng, nói rằng, bởi vì bức tranh này phiến không có bất kỳ cái gì tin tức. Tương tự độ vượt qua 80, có hàng vạn tấm khác biệt địa vực hình ảnh, hài lòng hình ảnh hình dạng mặt đất đặc thù cánh đồng tuyết, Bắc Châu đều có ngàn cái, Đông Châu cũng có một đồng lớn. Tại to lớn tính lực gia trì hạ, trung ương kho số liệu kiểm tra có thể xưng vô địch công cụ. Nhưng dù cho như thế, cũng có ngoài tầm tay với thời điểm. Loại tình huống này, trung ương kho số liệu chỉ sợ cũng không có tốt như vậy dùng. Cố Thận cười cười, hắn nghĩ một lát, có cách đối phó, nói, ngươi chờ ta, có lẽ ta có thể tìm tới đáp án. Trừ Linh nao nao, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Giấc mơ của mình địa điểm đều không thể xác nhận có tồn tại hay không, đây là ngay cả trung ương kho số liệu cũng không tìm tới tọa độ, Cố Thận cần nhờ cái gì đi tìm? Cố Thận rời đi Xuân Vũ Quan, trực tiếp đi Thanh Trùng. Cái này chính là phương pháp của hắn, đơn giản thô bạo, gọn gàng dứt khoát. Nếu như muốn đi tìm mộng trận tướng, liền không thể dựa vào chỉ tin tưởng sự thực khách quan biển sâu ở phương diện này, ngược lại là huyễn hoặc khó hiểu thuật bói toán kỳ nguyên thuật có thể cho tới không thể tưởng tượng nổi nhắc nhở. Thủ Lăng Nhân khí hơi thở thu liễm, ngay tại hợp mắt tính tu. Nàng cảm ứng được sương mù bên ngoài động tĩnh, mèo hoa dưới mặt nạ ánh mắt có chút kinh ngạc. Dựa theo nàng dự đoán, Cố Thận lĩnh hội xong lần trước những cái kia trận văn, lại tiến vào thành chủng, còn cần tốt mấy ngày. Tiểu tử này lại thế nào thiên tài, cũng không đến nỗi lĩnh hội tốc độ nhanh như vậy a. Thiên Giá đại sư, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Mặc dù chưa từng tu hành thuật bói toán, nhưng học tập cổ văn, cùng Thiên Giá đại sư cũng coi là có tình thầy trò, Cố Thận bây giờ đã dùng đệ tử tương xứng. Hắn đi vào bên trong lăng về sau, đi thẳng vào vấn đề, thành khẩn thỉnh giáo, đệ tử đêm qua bỗng nhiên mộng thấy một giấc mộng. Tư tự chịu quấn, không thể bình tĩnh, mong rằng lão sư có thể xem qua, giúp cho chỉ điểm. Nói xong, hắn lấy tinh thần lực, đem Trừ Linh mộng thấy kia cánh đồng tuyết hình ảnh lan truyền ra. Thủ Lăng người liếc mắt cánh đồng tuyết hình ảnh, nhìn kỹ trước đó, liền có chút nhíu mày. Cũng không phải ghét bỏ Cố Thận quấy rầy chính mình thanh tịnh, mà là cảm thấy việc này thoáng có chút kỳ bạc. Mộng cảnh này, nhìn cũng không kịch liệt. Lấy nàng đối Cố Thận hiểu rõ, tiểu tử này hẳn là sẽ không vì thường thường không có gì lạ một giấc mộng, tận lực nhập lăng, mở miệng muốn nhờ, mà không có sử dụng thuật bói toán, xem hết một lần, chẳng qua là cảm thấy hình ảnh này thực sự không có gì điểm sáng. Tuyết rất lớn, sơn rất trắng. Ngoại trừ đừng không có ý nghĩa. Ngươi hy vọng ta chỉ chút gì? Thiên Giá đại sư nói rằng, đệ tử muốn biết, thuật bói toán có thể hay không xem bói trong mộng cảnh vị trí. Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hắn biết, cái này có thể có chút mạo phạm. Dù sao mỗi một lần xem bói đều cần trả giá đắt. Cái này đối ngươi rất trọng yếu. Thủ Lăng người cười, nàng càng phát ra chắc chắn. Tiểu tử này là có chuyện giấu giếm chính mình. Cố Thận xấu hổ cười cười. Thiên Giá đại sư nheo cặp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng tại trong tay áo đè xuống, chân trời một sợi mây trôi dường như dây đàn đồng dạng bị vây ở. Hóa thành xem bói kim tuyến. Mèo hoa mặt nạ một lần nữa nhìn một lần mộng cảnh. Sau khi xem xong, Thủ Lăng người nhẹ giọng hỏi, mộng cảnh này không là của ngươi chứ? Đợt, một quen thuộc gấu trúc đều biết, ta kỳ thật không phải bạo càng hình tuyển thủ, mấy ngày nay liên tiếp ngày bạn, là thật là kiếp sống đỉnh phong, đêm nay gặp phải kẹt văn tình huống, chương thứ nhất liền viết thật lâu, chậm chút còn có một canh, không thức đêm cũng không cần đợi, ta tranh thủ lại viết một cái đại chương hai cầu một chút đại gia trong tay phiếu phiếu, chương 365, ai chi đèn, đại chương. Câu nguyện phiếu. 1, chương 365, ai chi đèn. Đại trương. Câu nguyện phiếu. 1. Quả nhiên. Không gạt được Thiên Giá đại sư. Cố Thận lắc đầu, nói rằng, cái này xác thực không phải ta mộng. Nhưng cái này đối ta rất trọng yếu. Tiểu Cố, ngươi phải biết. Thủ Lăng người ôn nhu nói, thuật bói toán hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng nó không phải bản năng. Thuật bói toán có thể thấy rõ trên đời này tuyệt đại bộ phận chuyện. Nhưng luôn có ngoại lệ, thí dụ như thần tọa, thí dụ như hòa trùng, lại thí dụ như người nào đó trong đầu chưa từng nói ra qua suy nghĩ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thuật bói toán đích thật là biết trước thần kỳ thuật pháp. Có thể nói nhân quả cũng không phải đảo ngược. Nói cách khác, cái nào đó sự vật xảy ra, không phải là bởi vì thuật bói toán nói nó xảy ra mà xảy ra. Cho nên, ngài cũng không cách nào nhìn ra cái này cánh đồng tuyết vị trí sao? Cố Thận có chút thất vọng. Thủ Lăng người đã không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Nàng ý vị thâm trường cho ra chỉ điểm, đi một chuyến Thần Từ Sơn a, có lẽ nơi đó có thứ ngươi muốn. Tỷ 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 tỷ. Thần Từ Sơn đỉnh núi. Lý Thanh Tuệ mang theo Đăng Lung đi vào cổ ốc một phút này, phát ra một tiếng kinh hô. Dựa theo lệ cũ, nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi vào Thần Từ Sơn tiến hành thăm viếng. Hôm nay lần này thăm viếng, nhưng vẫn không có chiếm được đáp lại, thẳng đến lên đỉnh núi mới phát hiện, tỷ tỷ ngã xuống thần từ trên mặt đất, lâm vào hôn mê, dường như sinh bệnh nặng đồng dạng, hô hấp khí tức đều vô cùng yếu ớt. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh một chút. Tiểu cô nương liền tranh thủ Đăng Lung gác lại, đi vào một sập trước đó, đem tỷ tỷ nhu hòa ôm lấy, cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, gấp đến độ thúc thủ vô sách. Ngoại trừ kêu gọi tỷ tỷ danh tự, cái khác nàng cái gì cũng không làm được. Lý Thanh Tuệ lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Đây là vận dụng kỳ nguyên thuật nguyên nhân a. Nàng biết vận dụng kỳ nguyên thuật phải bỏ ra không ít một cái giá lớn. Nhìn thấy tỷ tỷ suy yếu như vậy, trong lòng vô ý thức đem bộ dáng này cùng kỳ nguyên thuật liên hệ đến cùng một chỗ. Cũng may hai tiếng về sau, Lý Thanh Tử chậm rãi tỉnh lại. Lý Thanh Tuệ gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây, nhìn thấy tỷ tỷ tỉnh lại, thật to nhẹ nhàng thở ra. Nha đầu đốc, không ngại. Lý Thanh Tử cố hết sức luốt luốt cái chán, nàng dùng mu bàn tay lau đi Lý Thanh Tuệ hai gò má vệt nước mắt, vợ môi khô bạch, thanh âm không lưu loát nói, ngoan, đừng khóc là kỳ nguyên thuật a. Lý Thanh Tuệ cắn hàm răng, tỷ tỷ lại vận dụng kỳ nguyên thuật a. Lý Thanh Tử giật mình, nàng lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, cùng kỳ nguyên thuật không quan hệ, ta chỉ là làm một cơn ác mộng bị Lý Thanh Tử gọi là nha đầu ngốc tiểu nha đầu, kỳ thật cũng không ngốc. Nàng quật cường nhìn xem tỷ tỷ, mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt ý tứ lại rất rõ ràng. Nàng không tin. Lý Thanh Tuệ cảm thấy vô cùng đau lòng, cái này vẫn là mình tại tham viếng thời điểm tận mắt thấy cảnh tượng. Nếu là vào thời điểm khác, tỷ tỷ cũng thường xuyên như thế, chính mình cũng là nhìn không thấy. Lý Thanh Tuệ dùng sức ôm lấy tỷ tỷ. Nàng không hy vọng tỷ tỷ lại như thế mệt nhọc đi xuống. Đồ ngốc, ta thật không có chuyện gì trấn an một chút tiểu nha đầu cảm xúc. Lý Thanh Tử dần dần chậm lại. Nàng dương mắt thấy được cổ ốc bên trong kia bốn ngọn đồng nhân đèn, đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu phi thường, vội vàng nói, ngươi đến rất đúng lúc. Giúp ta liên lạc một chút nhỏ Cố tiên sinh, ta muốn gặp hắn một lần, ngươi muốn gặp Cố Thận. Lý Thanh Tuệ nao nao. Đúng vậy. Lý Thanh Tử thần sắc nghiêm trọng, nói rằng, giấc mộng này nội dung phi thường trọng yếu. Có lẽ cùng đồng nhân đèn có quan hệ, có lẽ cùng thần thai có quan hệ. Vừa dứt lời, cửa phòng bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa âm. Không bao lâu, Thần Từ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lý Thanh Từ uống một hớp nước, tấm kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt bên trên khôi phục một chút huyết sắc. Tại đối diện nàng, Cố Thận đồng dạng là thần sắc nghiêm trọng. Hai người đều muốn thấy đối phương một mặt, thế là liền có cái này cuộc trùng hợp gặp mặt. Cô ốc bên ngoài, một tiểu nha đầu ngồi màu đen trong hoa viên, Lý Thanh Tuệ không yên lòng tỉ tỉ của mình, đem hôm nay gia tộc việc vặt tất cả đều từ chối, cứ như vậy chờ tại đỉnh núi, một tấc cũng không rời, chờ đợi trận này hội thoại kết thúc. Tối hôm qua ta làm một giấc mộng, ta có một giấc mơ. Hai âm thanh đồng thời tại cổ ốc chật hẹp hoàn cảnh bên trong vang lên. Hai người đều giật mình. Cố Thận cùng Lý Thanh Từ đồng thời im tiếng, ra hiệu đối phương trước nói, thế là căn phòng nhỏ một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Ta tới trước đi. Lý Thanh Từ cười khổ một tiếng, đây là một cơn ác mộng. Cố Thận thần sắc nghiêm trọng, bày ra chăm chú dựa tai lắng nghe tư thế. Ngay tại hôm qua, ta dùng ký nguyên thuật đi tìm kiếm thần thai tương lai. Bốn ngọn đồng nhân đèn đột nhiên sinh ra cực kỳ khác thường cảm ứng. Lý Thanh Từ còn có sợ hãi, nhìn về phía cổ ốc bốn góc trưng bày kia bốn ngọn thanh đồng đang ngọn. Tại chập chờn quang ảnh bên trong, kia bốn vị vai trào đến cùng cổ nhân, có vẻ hơi âm trầm, đáng sợ. Cố Thận meo cặp mắt lại. Bình thường cầu nguyện, bọn chúng sẽ dành cho trong minh minh trợ lực, ngươi có thể lý giải thành, thư vô mở mị không gian bên trong tồn tại một cây cán cân nghiêng, càng là chính thức hùng vĩ cầu nguyện nghi thức, cán cân nghiêng càng khó lấy dẫn gọi ra hiện, mà cái này bốn ngọn đồng nhân đèn tồn tại, thì có thể đề cao thật lớn kỳ nguyên thuật sát xuất thành công. Mặc dù Cố Thận chưa từng tu hành môn thuật pháp này, nhưng hắn cũng đại khái nghe rõ. Vậy đại khái chính là phụ tá chi khí. Ta đã tiến hành rất nhiều lần thần thai thôi diễn, ta ý đồ nhìn một chút thần thai bộ dáng. Lý Thanh Từ suy yếu cười cười, nói, dù là thấy không rõ, cũng không có quan hệ, dù chỉ là thấy được một chương mơ hồ khuôn mặt, ta cũng có thể xác định thần thai là tồn tại. Cái này đích xác là thông minh lại không sợ nữ tử. Vậy mà dùng ký nguyên thuật đến xác định thần thai tin tức. Chỉ có điều, một cái giá lớn có chút quá lớn, nếu như thôi diễn thành công, lại đem giao ra bao nhiêu tuổi thọ. Chỉ có điều, lúc trước thôi diễn, tất cả đều thất bại. Cán cân nghiêng không tiếp thụ ta tự thành phẩm. Lý Thanh Từ thấp giọng nói rằng, thế là ta từng chút tăng thêm quả cân, ngay tại hôm qua, thôi diễn xuất hiện dị dạng. Thành công. Cố Thận trong lòng giật mình. Không. Theo kết quả đến xem, lần này kỳ nguyên thuật hẳn là vẫn là thất bại, bởi vì ta tự thành phẩm cũng không có bị thu lấy. Lý Thanh Từ lắc đầu, nói, nhưng, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, dường như lại là thành công. Bởi vì ta thấy được ta muốn nhìn đồ vật. Cố Thận có chút ngơ ngẩn. Kia bốn ngọn đồng nhân đèn, tại cầu nguyện phát động về sau, đột nhiên đại chấn. Toàn bộ thần tử, đều lâm vào trong hỗn loạn. Vào thời khắc ấy, ta có loại ảo giác, giống như cả tòa Thần Từ Sơn đều muốn sụp đổ. Lý Thanh Từ thần tình nghiêm túc, nói, trong lúc hỗn loạn, ta nhìn thấy kia bốn ngọn đồng nhân đèn, khuôn mặt nổi lên hiện bọn chúng lúc đầu có riêng phần mình thân sắc, theo thứ tự là vui, giận, ai, vui. Không ngoài sở liệu, cái này bốn ngọn đồng nhân đèn là có tâm tình của mình. Sau đó, ta thấy được cổ ốc bên ngoài, đứng đấy một thân ảnh mờ ảo. Lý Thanh Từ vớt vớt bi tâm, thống khổ nói, kia tựa hồ là thần thai hắn đứng tại bên cạnh giếng, cứ như vậy bị một đoàn sương mù bao vây lấy, ta rốt cục đã được như nguyện thấy được hắn tồn tại, có thể liền tin tức gì đều không có đạt được, chỉ là một đoàn lập nên hình người sương mù. Chờ ta tỉnh lại lần nữa, liền trở thành hiện tại bộ dáng. Sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng a. Cái này đích xác là một cơn ác mộng, có thể đồng nhân đèn rung động làm mộng, thần từ sơn hỗn loạn cũng làm mộng. Không, không tính là không thu hoạch được gì. Cố Thận rộng âm thanh an ủi, ít ra ngươi có thể xác định thần thai là tồn tại. Lý Thanh Từ ôm đầu, tê thanh nói, nhỏ Cố tiên sinh, ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lần này cầu nguyện ta không có bị thu lấy một cái giá lớn. Đây chẳng lẽ là một loại nào đó tặng cho nhắc nhở a? Cố Thận yên lặng đi tới cổ ốc nơi hẻo lánh, cùng lần trước như thế, hắn bức bách chính mình nhìn chăm chú lấy nơi hẻo lánh đồng nhân đèn, nhìn xem vô diện nhân đối với mình lũng tay háo vai chào lễ. Nhìn chăm chú mấy chục giây, trong lòng kia kháng cự suy nghĩ càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Cố Thận mi tâm xích hỏa, nhận lấy kích thích, tự hành lướt đi. Ầm ầm, cổ ốc bên trong thậm chí có rõ ràng thiêu đốt thanh âm. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Lý Thanh Từ ngừng thở, không dám đánh nhiễu. Qua một phút sau, Cố Thận chuyển khai ánh mắt, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ta cảm thấy có một ít kỳ quái. Cố Thận hai mắt nhắm lại, hắn mi tâm xích hỏa vẫn lượn lờ. Bởi vì nhìn chăm chú đồng nhân đèn nguyên nhân, khóe mắt của hắn không bị khống chế chảy ra hai hàng thanh lệ. Cố Thận chậm rãi hỏi, sứ men xanh tiểu thư, lịch đại người hộ đạo sẽ quét sạch thần tử cổ ốc. Lý Thanh Từ khẽ giật mình, đương nhiên Cố Thận lại hỏi, như vậy cái này bốn ngọn đồng nhân đèn đâu? Lý Thanh Từ lắc đầu, nói, tiên tổ lưu lại quy củ, cái này bốn ngọn đèn chính là chấn sơn chi vật. Đồng nhân đèn là thần tử quý báu nhất phong ấn vật, bản thân liền mang theo cường đại uy hiếp rời xa chi ý cảnh, để cho người ta nhìn nhiều hai mắt đều không nhịn được muốn chuyển di ánh mắt. Cho nên những năm gần đây, căn bản liền sẽ không có người hộ đạo đi đụng vào cây đèn. Hơi không cẩn thận, thần tử liền sẽ sụp đổ, không có người sẽ bước lên cái này phong hiểm, đi loay hoay cái này cổ vật. Có thể những năm này, cái này đồng nhân đèn liền một tia cho bụi đều không có rơi xuống. Thực sự quá sạch sẽ. Cố Thận trong lòng đống nhiên nổi lên rất hoang đường một cái ý niệm trong đầu. Hắn đống nhiên đưa tay ra. Lý Thanh Từ con ngươi co vào, vô ý thức mong muốn lên tiếng ngăn cản. Có thể Cố Thận tốc độ xuất thủ rất nhanh, hắn đưa tay một phút này, cổ ốc bên trong kết giới rượu cảnh liền bắn ra ngăn cản ý niệm, mà xích hỏa bao phủ mi tâm về sau, Cố Thận cưỡng ép đối kháng cỗ này ý niệm, đưa bàn tay đặt tại nơi hẻo lánh nhà gỗ mặt bách chỗ. Hỏa diễm không có dập tắt, cổ ốc vẫn như cũ yên tĩnh. Lý Thanh Từ thần sắc rung động, nhìn xem cái này bốn ngọn đồng nhân đèn bên trong một chiếc, bị Cố Thận bàn tay hoàn toàn xuyên thấu. Viên đưa bàn tay xuyên qua cây đèn, xuyên qua đồng nhân tay áo, ý quan, cũng xuyên qua kia sợi yếu đốt thiêu đốt hỏa diễm. Cái này, làm sao có thể? Qua nhiều năm như vậy, người hộ đạo phụng dưỡng lấy thần tử phụng dưỡng lấy cái này bốn ngọn thanh đồng đang ngọn, cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng cẩn thận, không dám chậm trễ chút nào. Có thể chiếc đèn này cũng chỉ là một sợi hư ảnh, là giả. Thân làm Lý thị người hộ đạo, Lý Thanh Từ không thể nào tiếp thu được cái này chân tướng. Chương 365, ai chi đèn, đại trương. Câu nguyện phiếu. 2, chương 365, ai chi đèn, đại trương. Câu nguyện phiếu. 2, mà đưa tay xuyên qua đồng nhân đèn, bàn tay mâu thuẫn tưởng gỗ Cố Thận thì là lệ rơi đầy mặt. Lúc trước rơi lệ là bởi vì đèn đuốc quá mức trước mắt, mà giờ khắc này rơi lệ thì là bởi vì Cố Thận ở sâu trong nội tâm hiện ra một cỗ không thể ngăn cản bi thương, tiên là trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần bên trên cảm xúc, mãnh liệt như lớn như biển. Hắn rút bàn tay ra, ngồi cổ ốc trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, đồng thời yên lặng nhìn xem bàn tay của mình, rút ra thanh đồng đăng ngọn về sau, mãnh liệt như nước thủy triều cảm xúc từ từ lui tán. Bốn ngọn thanh đồng đăng tượng trưng cho thì nộ ai ố vừa mới kia một chiếc, hẳn là ai. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay đi đụng vào thứ hai ngọn thanh đồng đăng, vẫn như cũng là hư ảnh. Cố Thận nhịn không được đi đụng vào thứ hai ngọn đèn, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, lồng ngực dường như giấy lên hừng hực lửa giận. Cố Thận vội vàng rút tay, ở trong lòng mặc niệm vài chục lần chế giận hai chữ, sau đó hắn nhìn về phía mặt khác hai góc cây đèn, đồng thời lại nhìn phía Lý Thanh Từ, hỏi, nếu như ngươi không ngại, còn lại hai ngọn hẳn là cũng thử một lần. Lý Thanh Từ thần sắc phức tạp, kỳ thật nàng đấy lòng đã đại khái có đáp án, tùy ý chọn hai ngọn, kết quả như thế, như vậy còn lại hai ngọn hơn phân nửa cũng là hư giả. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có một vị người hộ đạo phát hiện thần từ sơn trưng bày bị cho rằng là đỉnh cấp phong ấn vật đồng nhân đèn, kỳ thật cũng chỉ là giả lập hình chiếu. Thấy Lý Thanh Từ không có phản đối, Cố Thận đưa tay đi chạm đến thứ ba ngọn, hắn đầu lông mày trống lên, thanh âm nhẹ nhàng nói rằng, cái này một chiếc là vui. Mà một bên khác, Lý Thanh Từ cũng thử một lần, nàng đưa lưng về phía Cố Thận, cưỡng ép đỉnh lấy bài xích ý niệm, đưa tay xuyên thấu đồng nhân cây đèn, chạm đến nhà gỗ mặt bách, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, như giật điện rụt xoay tay lại. Thứ tư ngọn đèn cũng là hư ảnh. Cố Thận có chút kỳ quái tại Lý Thanh Từ phản ứng, thì nộ ai ố, cái này thứ tư ngọn đèn hẳn là vui, chỉ có điều Cố Thận không biết rõ, nếu như là bốn loại giống nhau cảm xúc, vui hòa thuận vui vẻ, lại nên như thế nào phân chia. Ngón tay ngọc nhỏ dài điện giật mà quay về. Lý Thanh Từ nhìn chăm chú chính mình tố thủ, nhẹ nói, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, bảy người không học mà có thể. Cái này thứ tư ngọn đèn bên trong ẩn chứa vui, nhưng thật ra là muốn cùng yêu. Cố Thận giật mình, thứ tư ngọn đèn muốn cùng yêu? Chắc không được Lý Thanh Từ đụng vào về sau, rút tay về sẽ phản ứng kịch liệt như thế, cái này bốn ngọn đèn bên trong cảm xúc thực sự quá mức nồng đậm, một khi tiếp xúc hư ảnh, căn bản không thể kìm được người cự tuyệt, trong lòng liền sẽ không tự chủ được sinh ra cộng minh. Dùng sức hít thở sâu hai cái sau, Lý Thanh Từ khôi phục bình tĩnh. Nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía Cố Thận, trong thanh âm mang theo bi thường, nhỏ Cố tiên sinh, những này đều là giả ai nhiều năm như vậy, thật từ bên trong chỉ trưng bày bốn ngọn quang ảnh. Cái này, thật sự là một chuyện cười. Không. Cố Thận lắc đầu, hắn meo cặp mắt lại, một lần nữa nhìn về phía kia bốn ngọn đèn, lẩm bẩm nói, ta không cho rằng bọn chúng là giả. Tương phản, ta nhận vì chúng nó ngược lại là chân thực. Lý Thanh Từ có chút không hiểu. Nhóm lửa cái này bốn ngọn đèn lửa đều là bình thường lửa. Nếu như cây đèn không tồn tại, hoặc là không cách nào gánh chịu hỏa diễm, không cách nào trèo chống cổ ốc, như vậy lịch đại người hộ đạo sớm liền phát hiện mánh khỏe. Cố Thận chậm rãi nói rằng, có thể công năng của bọn nó là bình thường, nói cách khác, cho dù chỉ còn lại hư ảnh, bọn chúng vẫn như cũ ngưng kết nguyên một tòa hoàn chỉnh, cỡ nhỏ diệu cảnh nhường thần từ có thể tại hắc hoa bên trong sừng sững trăm năm. Ta sở dĩ sẽ sinh ra hoài nghi, cũng là bởi vì như lời ngươi nói cảm xúc, phàm người tu hành, lại như thế nào cường đại, đều nhất định muốn cam đoan tinh thần cùng vật chất cân đối, thống nhất. Điểm này, cho dù là thần tọa cũng không cách nào tránh khỏi. Lý Thanh Từ một bên nghe, một bên chậm rãi gật đầu. Chờ một chút, nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, cái này bốn ngọn đèn là thuần túy tinh thần. Cố Thận vui mừng cười cười, đúng vậy, cái này bốn ngọn đèn hẳn là thuần túy tinh thần, gánh chịu vật chất, nhưng lại đã vượt ra vật chất. Kỳ thật cái này cũng khía cạnh nhân chứng, Lý Thị Tiên Tổ năm đó lưu lại cảnh cáo là chính xác. Chỉ có tại diệu cảnh loại địa phương này, cái này bốn ngọn đèn tinh thần mới có thể tồn tại, cho nên, kỳ thật chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, không cách nào mang đi cái này bốn ngọn đèn. Cố Thận nhún vai, nói, ai có thể đem thuần túy tinh thần mang đi đâu? Nói đến đây hắn nhíu mày. Không, không đúng. Lý Thanh Từ thấp giọng nói, vật chất cùng tinh thần bốn phải là thống nhất. Đã cái này bốn ngọn đèn tại thần từ sơn đỉnh núi tồn tại tinh thần, như vậy bọn chúng vật chất giới bản thể đâu? Nếu như tại diệu cảnh bên ngoài có đồng nhân đèn bản thể, như vậy tìm tới bản thể lại thả lại trong phòng cuối cùng không chọn vẹn một vòng ở chỗ này đạt được bù đắp, Cố Thận thì thào nói rằng, có lẽ cái này phong ấn vật liền chân chính hoàn chỉnh đã mất đi tinh thần, đồng nhân đèn chính là sắt vụn mà thôi. Không đệ, Lý Thanh Từ thần sắc còn không có hoàn toàn theo vừa rồi trong rung động thoát ly, liền nghĩ tới một sự kiện. Nàng mấp máy khô cạn tới cực điểm ở môi, thanh âm đã có chút khàn khàn, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì tiền tổ lại ở chỗ này cất đặt cái này bốn ngọn đồng nhân đèn? Vui, giận, ai? Vui đây thật ra là người cơ sở nhất bốn loại cảm xúc, mà chỉ cần là người, sinh ra tới, liền có cảm ứng hỉ nộ ai ố năng lực. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Cố Thận nghĩ ra có khả năng nhất cái kia giải đáp, đây là vì ấp thần thai. Lý Thanh Từ chậm rãi gật đầu. Ta đang suy nghĩ, vừa mới nhìn thấy hình tượng, rất có thể là tiên tổ lưu cho hậu nhân nhắc nhở. Ta sở dĩ không có thanh toán một cái giá lớn, là bởi vì một cái giá lớn đã bị tiền nhân chỗ chi trả tiền rồi. Nàng sát mặt tái nhợt cười cười, nói rằng, lúc trước các hộ đạo giả sử dụng ký nguyên thuật, đem cái này trọng yếu nhắc nhở đưa đến chính xác thời đại, đây là thần hai ấp thời đại. Vô số manh mối tại Cố Thận trong đầu bắn ra. Trừ Linh cùng Lý Thanh Tuệ gặp mặt qua hào giác. Trừ Linh dần dần tô tỉnh quyền hạ, cùng nhân tính. Thần từ sơn thần hai, cung phụng ở đây, cung cấp cảm xúc bốn ngọn đồng nhân đèn. Những đầu mối này giống như là một đầu lại một đầu tơ nhện, kéo dài, hội tụ, cuối cùng chỉ hướng cái nào đó không thể tưởng tượng nổi phương hướng. Cố Thận chậm rãi ngồi ở Lý Thanh Từ đối diện, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, ta tối hôm qua mơ tới một cánh đồng tuyết, sứ men xanh cô đương, khả năng này là trọng yếu manh mối. Hy vọng ngươi có thể dùng ký nguyên thuật hỗ trợ tìm một cái này cánh đồng tuyết vị trí cụ thể. Lý Thanh Từ giật mình, nàng còn chưa rõ Cố Thận nói tới một cảnh cùng lúc trước đồng nhân đèn có quan hệ gì. Nàng chăm chú quan sát tinh thần lực chỗ biểu hiện ra kia cánh đồng tuyết, chỉ thấy dạng này một hình ảnh có thể tìm tới trong hiện thực chỗ a. Tiên tính chờ đợi Lý Thanh Từ sau khi xem xong, Cố Thận cẩn thận hỏi, hẳn là không có vấn đề. Lý Thanh Từ nheo cặp mắt lại, kỳ nguyên thuật là năng lực là tin tưởng tức chỗ tại loại năng lực này trước mặt, mắt thường không cách nào phân rõ cảnh tuyết kỳ thật không có ý nghĩa gì, chỉ cần cán cân nghiêng tự thành phẩm bị lấy đi, cho chỉ dẫn liền tuyệt đối chính xác. Cố Thận nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhớ tới cầu nguyện một chuyện, vẫn tồn tại thao đản một cái giá lớn, vội vàng lại hỏi, tìm kiếm chỗ như vậy, cần trả giá rất lớn a, ngươi là đang lo lắng ta a? Lý Thanh Từ cười cười, nói, ngươi dường như vẫn luôn rất hiếu kỳ kỳ nguyên thuật đến cùng là loại tồn tại gì, bây giờ muốn thử một chút ta, đem sinh mệnh đặt ở cán cân nghiêng bên trên tư vị. Kỳ thật chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Cố Thận vậy mà thần sắc ngưng trọng gật đầu. Nếu như có thể mà nói, ta muốn thể hội một chút, lần này cầu nguyện liền mời để cho ta trả giá đắt ta. Lý Thanh Tuệ ngồi xổm ở vườn hoa trước, vốn cho là mình sẽ chờ thật lâu, nhưng bất quá một giờ, Cố Thận cùng tỷ tỷ liền cùng đi ra khỏi thần tử. Cái trước thần sắc có chút tái nhợt, lại là bị tỷ tỷ đỡ lấy đi ra. Tiểu nha đầu thấy cảnh này có chút tức giận, rõ ràng tỷ tỷ của mình mới là bệnh nhân. Nàng tức giận tiến lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng châm chọc hai câu, lập tức cũng cảm giác được không đúng. Cố Thận khí tức trên thân có chút suy yếu, dạng này suy yếu thường xuyên tại tỷ tỷ trên thân nhìn thấy. Đây là vận dụng kỳ nguyên thuật, không cần dịu ta, ta có thể đi đường. Cố Thận cười khổ một tiếng, có chút châm xuống, hai tay vịn đầu gối, chỉ có điều cần hoãn một chút. Lý Thanh Từ ôn nhu an ủi, lần thứ nhất đều là như vậy, đằng sau chậm rãi thành thói quen. Đây là tiến hành cầu nguyện sao? Lý Thanh Tuệ hiếm thấy không có ác miệng, nàng có chút tò mò nhìn Cố Thận, chăm chú hỏi, cầu nguyện đến tột cùng là dạng gì cảm giác? Thật sự có thống khổ như vậy sao? Ta vốn cho rằng cũng chỉ là làm một cái dứt bỏ, đem không cần tuổi thọ đổi thành thẻ đánh bạc. Cố Thận lắc đầu, lộ ra một vẻ cười khổ. Trên thực tế, cầu nguyện cảm giác tựa như là chính mình ném đi một khối đồ vật, tại hoàn thành cầu nguyện một phút này, tựa như là bị tử thần dùng liêm đao ở trong lòng cắt một đao. Loại tư vị này rất khó chịu, thực sự rất khó tưởng tượng, thống khổ như vậy đối với Lý Thanh Tử mà nói là chuyện thường ngày, cách mỗi mấy ngày liền trải qua một lần. Chắc không được cái cô nương này là như thế, hình như tiểu tụy. Đổi một người, ý chí lực không đủ cường đại, chỉ sợ sống không qua mấy lần cầu nguyện liền sẽ e ngại, sợ hãi, lùi bước. Ngươi đến tận cùng cầu nguyện cái gì? Lý Thanh Tuệ nhếch lên bờ môi. Rất đơn giản a, ta chỉ là tìm một cái rách dưới cánh đồng tuyết mà thôi. Cố Thận cười cười nói, sống ít đi 30 ngày. 30 ngày? Lý Thanh Tuệ giật nảy mình, ngươi điên rồi. Điên rồi? Cố Thận nhíu mày, lộ ra nụ cười, nói, có lẽ vậy, nhưng ta cảm thấy rất đáng được. Tiểu nha đầu thấp giọng lầu bầu nói, một mảnh rách dưới cánh đồng tuyết, về phần dùng kỳ nguyên thuật tìm a, nơi đó có thể có cái gì? Cố Thận nói một cách đầy ý vị sâu xa, cái nào đó có thể để ngươi khóc bù lu bù loa đồ vật. Lý Thanh Tuệ trừng lớn hai mắt, trước tiên bưng kín chán, lui về phía sau một bước. Khóc bù lu bù loa đồ vật, kia ha không phải liền là? Cố Thận thản nhiên nói, tiến nào, không phải đồ băng. Đợt, một trước mấy ngày tấu chương nói là bị làm sạch internet hoạt động nuốt lấy, hiện tại hẳn là khôi phục bình thường, hai viết tới dạng sáng 2 giờ rưỡi hoàn thành đại chương hứa hẹn, cầu một chút phiếu, chương này không có kiểm tra liền phát lên, nếu như có lỗi gì chữ vấn đề sáng mai tỉnh ngủ lên lại đổi. Chương 366, Đông Lạnh Tuyết, 1, chương 366, Đông Lạnh Tuyết, 1, nhỏ Cố tiên sinh. Thần Từ Sơn trên sơn đạo, có gió thổi qua. Xuống núi ba người, đi tới bán sơn yêu. Lý Thanh Từ nhìn xem dừng bước Cố Thận, có chút hoang mang. Cố Thận ngồi xổm người xuống. Lần trước đi vào Thần Từ Sơn lúc, kia đóa sinh trưởng tiểu bạch hoa sơn khẽ hở, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh hoang vu, hoa trắng đã tàn lụi. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vê qua núi đá khe hở. Một sợi hoa khô căn bị vê thành đi ra. Lý Thanh Tuệ có chút ngơ ngẩn, còn không biết xảy ra chuyện gì. Đóa hoa kia đã khô héo. Cố Thận ánh mắt có chút lấp lóe, có chút tiếc nuối. Nó về sau sống 3 ngày, đã coi như là thật lâu. Lý Thanh Tử cười cười, đưa tay lại chỉ một chỗ, nói, bất quá, ngươi nhìn kia. Cố Thận cùng Lý Thanh Tuệ đều ngẩng đầu lên. Cách đó không xa thạch bích trong khe hẹp, lại mở ra một đóa mới bông hoa. Nhỏ Cố tiên sinh, thế sự luôn luôn như thế. Lại màn đêm đen tối, cũng có thể khai ra hoa trắng, vĩnh ám bên trong cũng có quan minh. Liền đưa đến cái này a. Cố Thận đi tới Thần Từ Sơn trước, cùng Lý Thanh Tử cáo biệt. Lý Thanh Tuệ đứng tại Cố Thận bên cạnh thần, mặc dù tiểu nha đầu này ngày thường đối người chuyện không làm thiếu, nhưng trên thực tế đáy lòng của nàng vẫn là quan tâm Cố Thận. Khi biết Cố Thận là kỳ nguyên thuật bỏ ra một cái giá lớn về sau, nàng vẫn ngồi ở bên người, tùy thời chuẩn bị nâng. Bởi vì nàng biết, kỳ nguyên thuật bình thường chỉ có người hộ đạo mới sẽ vận dụng. Tỷ tỷ tuổi thọ còn thừa lại nhiều ít, không có ai biết, nhưng lần lượt bắt đầu dùng kỳ nguyên thuật, trả ra đại giới góp gió thành bão. Dù chỉ là ngắn ngủi 30 ngày cũng là 10 phần thời gian chất quý. Cố Thận bằng lòng chia sẻ phần này một cái giá lớn, liền đáng giá nàng trong lòng còn có cảm kích. Ngươi cũng giống vậy, không cần tiếp tục đưa. Cố Thận nhìn ra Lý Thanh Tuệ tâm tư, hắn mỉm cười nói, mặt khác, ta cũng không phải cái gì yếu đuối thư sinh yếu đuối, chỗ nào cần ngươi như thế cẩn thận từng ly từng tí bồi hộ. Cắt Lý Thanh Tuệ nhất miệng, liền biết mình hảo tâm sẽ bị xem như lòng lang dạ thú. Nàng khôi phục trước hết nhất trước không khách khí ngữ khí, hiếu kỳ hỏi, họ Cố, ngươi cầu nguyện cái gì? Có thể hay không tiết lộ một chút? Tiểu hài tử không nên đánh nghe quá nhiều chuyện. Cố Thận ra vẻ huyết hoặc, nhàn nhạt mở miệng, nói, biết làm cơn ác mộng. Ác mộng? Lý Thanh Tuệ thần sắc khẽ biến, mạnh miệng nói, ta đã 15 tuổi. Ta cũng không sợ loại kia đồ chơi. Phải không? Cố Thận âm trầm cười cười, lộ ra hài lòng vẻ mặt, chậm rãi nói, vậy ta có thể đã nói Lý Thanh Tuệ đầu xoay chuyển cực nhanh. Nàng một nháy mắt liền liên tưởng tới lúc trước Cố Thận nói tới, kia là có thể làm cho mình khóc bù lu bù loa đồ vật, thế là liền vội vàng che lỗ tai, đầu dao cùng chống lúc lắc dường như, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Cố Thận, cao thúc vô vỗ tiểu cô nương bà bay, đem nó đưa vào trong xe, đóng cửa xe sau bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Thận. Kể 1000 nói 1 vạn. Lý Thanh Tuệ dù sao vẫn còn con nít. Cao thúc quan tâm hỏi, ta đoán, ngươi là muốn rời khỏi trường giã một chuyến. Ân. Cố Thận nhẹ gật đầu, cười nói, đi một chuyến Bành Nguyên, cái kia chỗ ngồi không tính xa. Không cần mấy ngày liền có thể trở về. Tại sao cùng kỳ nguyên thuật bên trong, hắn không chỉ tìm tới kia cánh đồng tuyết chân thực địa điểm, hơn nữa còn tại kỳ nguyên thuật trong một cảnh, thấy được một chương cực kỳ bi ai khóc mặt. Nếu như kỳ nguyên thuật cho ra chỉ dẫn là chính xác, như vậy cái này cánh đồng tuyết rất có thể cùng 4 ngọn đồng nhân đèn bên trong ai chi đang có quan hệ. Đại Nguyên Cao thúc meo cặp mắt lại, chậm rãi nói rằng, cái chỗ kia cũng không phải du lịch lựa chọn tốt, khối lớn lãnh nguyên khu vực, được xếp vào khu vực không người phạm vi, bị giới hạn kỹ thuật điều kiện hạn chế, biển sâu thiên nhãn trước mắt còn không cách nào toàn diện kết nối. Vũ đại gia đều tại Đài Nguyên ẩn giấu không muốn người biết vũ khí bí mật, trừ cái đó ra còn có thật nhiều thế lực ngư long hỗn tạp, tiềm phục tại Đài Nguyên khu không người bên trong. Hắn không hỏi Cố Thận tại sao phải đi loại địa phương kia, chỉ là hơi dừng lại một chút. Nếu như cảm thấy nguy hiểm không cách nào ứng phó, lời nói Cao thúc chăm chú hỏi, cần ta đưa ngươi à? Cố Thận khẽ giật mình, có chút được sủng ái mà lo sợ. đây chính là một vị phong hào 12 tầng đỉnh cấp cường giả. Không, Cao Thúc không là bình thường phong hào, thực lực của hắn chỉ sợ so đa số phong hào cũng mạnh hơn một cái cấp độ. Có hắn bồi ở bên người, chuyến này chẳng phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ có điều nghĩ nghĩ, Cố Thận vẫn là cười khổ xin miễn. Chuyện này ta có thể làm được, liền không cần làm phiền Cao Thúc. Cố Thận trong lòng có loại dự cảm, kỳ nguyên thuật chỉ dẫn phía sau, có lẽ có càng lớn bí mật, mà bí mật này, hắn mong muốn một thân một mình đi khai quật. Hai ngày sau, Đại Nguyên, khu không người, lạnh thấu xương hàn phong tại sơn lĩnh trên không phiêu đãng. Thiên nhãn mất đi kết nối, không cách nào bắt giữ tinh chuẩn tọa độ trừ linh thanh âm tại Cố Thận trong đầu tiếng vọng. Theo Đông Châu trên bản đồ nhìn xuống, Đại Nguyên là cùng Trường Giã liền nhau đại khu, nhưng trên thực tế tòa này Giang Bắc Hoang Vu khu rất là rộng lớn, diện tích khoảng chừng Trường Giã đại khu gấp 3, nơi này là từng mảng lớn cánh đồng tuyết, đông thổ, từng tòa tuyết sơn tại lớn trong gió đứng thẳng, phiêu đãng màu trắng hạt tuyết như trong sa mạc bụi bặm đồng dạng vùng lên, làm cho người mở mắt không ra. Cố Thận đứng tại một tòa sơn lĩnh đỉnh núi, theo trí cao điểm nhìn ra xa, ý đồ tìm tới mộng cảnh trong trí nhớ kia phiến cánh đồng tuyết. Kỳ nguyên thuật chỉ dẫn một tọa độ. Căn cứ trữ linh thời gian thực hướng dẫn, hắn cuối cùng đến nơi này, tiên nhãn ở chỗ này bị mất kết nối, không cách nào tiếp tục bắt được cấp độ càng sâu, càng tin tức hữu dụng. Mi tâm của hắn giấy lên một sợi xích hỏa, cái này sợi xích hỏa bay phất phới, nhưng cũng không thấy được, tại hàn phong quét phía dưới, cơ hồ cùng tuyết sơn biến thành giống nhau trắng bệnh chi sắc. Ai chi đang liền chôn ở nơi như thế này a? Cố Thận nhíu nhíu mày, lâm vào suy nghĩ. Quá lớn, cái này cánh đồng tuyết thực sự quá lớn, tuyết động không biết bao nhiêu năm, mong muốn ở nơi như thế này, tìm kiếm một chiếc cánh tay lớn nhỏ thanh đồng đăng, không khác là mỏ kim đáy biển. Nơi này mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng may mắn là tinh thần kết nối vẫn có thể dựng. Nơi này có người. Trừ linh thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời một hình ảnh chuyển vào Cố Thận trong tâm mắt. Kia là chụp ảnh nhiệt cảm ứng đồ, có hai cái thân ảnh xuất hiện tại tuyết lớn mênh mông phương xa. Tại nóng cảm ứng bên trong, thân hình của bọn hắn bày biện ra mơ hồ hình dáng. Cố Thận meo cặp mắt lại, có thể đến Đại Nguyên, cực tỷ lệ lớn không phải người bình thường. Nơi này đã vượt qua liên bang chính phủ cảnh cáo an toàn tuyến bình thường nhà lữ hành, căn bản là không có cách xâm nhập tới hoàn cảnh ác liệt như vậy không người khu vực, lại càng không cần phải nói. Tại tuyết lớn bên trong, bước đi như bay, hai đạo thân ảnh kia đi được 10 phần bình ổn, hơn nữa nhanh chóng, là siêu phàm giả. Chương 366, Đông Lạnh Tuyết 2, chương 366, Đông Lạnh Tuyết 2. Cố Thận trong nháy mắt thu lại mi tâm xích hỏa, ngồi xổm người xuống, nằm sấp lên. Tinh thần lực của hắn mặc dù rất nhạy cảm, nhưng còn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương, tùy tiện lướt đi, chỉ sợ ngược lại sẽ gây nên chú ý hắn cư trú đang gào thét trong gió tuyết. Kia hai cái thân ảnh đi tới một tòa tuyết sơn trước đó, chậm rãi ngừng lại. Khoảng cách quá xa, lại cách thật dày đàn núi. Cố Thận meo cặp mắt lại, đang suy tư điều gì. Hoàn cảnh âm thanh quá ồn ào, mục tiêu thanh âm không cách nào bắt giữ. Trừ Linh nói rằng, không cách nào biết được bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho. Không sao. Cố Thận hoàn thành sau cùng cân nhắc. Hắn ngừng thở, theo tuyết sơn phía trên bay lượn mà xuống, giống là một cái thiên cân truy rơi cự thạch. Soạt, hắn lấy ra chân lý chi thước. Sau một khắc, bàng bạc phong tuyết xẹt qua không trung, hội tụ đến lưng của hắn hai bên. Cố Thận như khối thép đồng dạng thân thể nhẹ nhàng, hắn dường như hóa thân trở thành một cái chơi diều, ống tay áo trong nháy mắt nhiễm lên một tầng phong tuyết xương bạch chi sắc. Nương theo lấy tê lạp rung động thanh âm, sơn linh cương phong đem hắn theo rơi xuống chi thế nâng lên, cơ hồ thẳng tắp kéo lên, cuối cùng như tuyết tương đồng dạng, chiếm cứ trên không trung, bởi vì cách cực kỳ nghiêm mật đàn núi. Hai vị kia ngừng chân siêu phàm giả căn bản không có phát hiện Cố Thận tồn tại. Cũng chính bởi vì đá núi phía sau kia hai đạo chụp ảnh nhiệt thân ảnh, không có chút nào dị dạng phản ứng cùng động tĩnh. Cố Thận lớn mật thả ra chính mình xích hỏa đi khảo sát tình huống bên ngoài. Một sợi hỏa diễm, tại chân lý chi thước ngân hồ bao khỏa phía dưới, bắn ra, trong nháy mắt cấp bể. Một giây không đến, xích hỏa liền thấy rõ hai vị kia siêu phàm giả hư thực. Đây là hai vị tầng thứ 2 siêu phàm giả. Cố Thận đem số liệu này chuyển về Linh Linh Diêu. Bọn hắn không có bắt được ngươi tung tích, trên lý luận sẽ không cao hơn tầng thứ 5. Bởi vì xích hỏa số liệu kịp thời truyền về, Trừ Linh lập tức bên trong gãy mất hai người này tin tức thôi diễn, bất quá cái này dường như không là một chuyện tốt. Đúng vậy, Cố Thận cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, tương phản, hắn xoay quanh tại tuyết lớn bên trong, thần sắc biến càng thêm nghiêm trọng. Thực lực như vậy, rất khó một mình ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn. Hai người này phía sau, nhất định còn có mạnh hơn siêu phàm giả. Xích hỏa tại trong gió tuyết chập chờn, ẩn nấp lấp lóe, giống như ương hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai vị kia siêu phàm giả. Hai người kia chỗ đứng, sơn linh dưới chân, có tuyết khí trượt xuống. Một tòa hợp kim mật mã cửa bị tuyết lớn hoàn mỹ che lấp, giờ phút này từng chút triển lộ mà ra. Bọn hắn đang tiến hành thân phận phân biệt. Rõ một tiếng, cửa hợp kim mở, hai vị siêu phàm giả biến mất tại trong tầm mắt, mật mã cửa đóng bế về sau, chụp ảnh nhiệt cảm ứng đồ trong nháy mắt tiêu tán. Cánh cửa này công nghệ rất đặc thù, rất có thể là mạnh ăn khớp vật liệu, trong cửa đến tột cùng là tình huống như thế nào, tại không có kết nối bọn chúng kho số liệu trước, không cách nào xem xét. Trừ Linh thanh âm nghiêm trọng, so với cái này, Cố Thận càng thêm lo lắng chính là, chính mình dường như tới chậm, có người so với mình tới trước một bước. Hơn nữa, còn không chỉ một người. Hắn một lần nữa rơi vào đỉnh núi vị trí, yên lặng suy nghĩ. Những người này cũng là vì ai chi đang tới a? Đông Châu chính phủ không có tại Đại Nguyên khu không người đưa lên tiên nhãn, kết nối điều kiện cũng tương đối ác liệt, cho nên nơi này giám sát năng lực 10 phần yếu kém. Trừ Linh nói rằng, ta thử điều lấy liền nhau khu vực tư liệu, tiến hành số liệu kiểm tra, nhưng lượng tin tức thực sự quá ít. Lục soát hiệu quả rất kém cỏi. Một câu nói kia, ngược lại là để tỉnh Cố Thận. không đúng lắm. Cố Thận lẩm bẩm nói, dựa theo phán đoán của ta, đồng nhân đèn bị bóc ra tinh thần về sau, hẳn là bình thường vật. Dạng này một cái vật phẩm, về phần bị để mắt tới a. Nếu như đồng nhân đèn vật chất tái cụ, cũng có năng lực khó tin. Như vậy cái này 600 năm đến, Lý Thị Đại Khái cũng có nghe thấy, hơn nữa đối thần từ sơn bốn ngọn đèn sinh ra lòng nghi ngờ. Lấy Lý Thị năng lực, không có khả năng đối tinh thần hình chiếu tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, những người này không là hướng về phía đồng nhân đèn tới. Có lẽ, bọn hắn đã sớm đến nơi này. Cố Thận trong đầu xuất hiện như thế một cái khả năng. Hắn ngồi trên đỉnh núi, yên lặng quan sát đến tòa kia hợp kim mật mã cửa. Rất hiển nhiên ngọn núi phần bụng cất giấu một tòa trụ sở bí mật, mong muốn kiến tạo dạng này căn cứ cũng không phải một cái đơn giản sự tình. So với mình trước một bước đến những tên kia, chỉ sợ số lượng không ít. Đây là muốn làm gì? Không bao lâu, lại có một người theo trong môn đi ra, xách lấy trùng điệp bao tải. Cố Thận lặng yên không một tiếng động đứng dậy, theo đỉnh núi trở xuống, bình ổn rơi hàng. Hắn đi theo phía sau của đối phương, tại tuyết lớn bên trong chậm rãi cẩn thân. Kỳ quái phục sức Cố Thận nhíu mày. Phong tuyết cuốn lên nam nhân kia vải đai thô lại bảo, phía trên điêu khắc tối nghĩa khó hiểu kỳ quái văn tự, cái này căn bản không phải Đồng Châu lấy áo phong cách. Đây là Nam Châu tòa nào đó giáo hội bên trong kinh văn chữ linh thanh âm cũng mang theo kinh ngạc. Nam Châu? Cố Thận tuyệt đối không ngờ rằng, dấu ở đại nguyên tuyết lớn bên trong gia hỏa, lại là theo Nam Châu mà đến. Cái chỗ kia giáo hội rất nhiều, tín ngưỡng hỗn loạn, lâu dài dung chuyển. Tại một ít cực đoan địa khu, thường xuyên sẽ có người nhập cư trái phép chạy. Có thể lại thế nào lén qua, cũng không đến nỗi chạy đến cực bắc đại nguyên a. Nơi này hoàn cảnh, không phải so Nam Châu muốn tốt bao nhiêu. Sau một khắc Cố Thận phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Kết quả, cái này một mình rời đi ra hỏa, không có chút nào phát giác. Cái này vậy mà không phải siêu phàm giả, chỉ là một người bình thường. Cố Thận bước nhanh về phía trước, xuề bàn tay ra, vỗ nhẹ đối phương đầu vai. Còn giống như quỷ mị tiếp xúc, nhường nam nhân kia giật nảy mình, mà quay đầu lại một phút này, liền thấy một sợi xích hỏa đụng vào chính mình trong mi tâm. Cố Thận thậm chí không có thẩm vấn, đang minh xác thân phận của đối phương về sau, hắn trực tiếp lấy tinh thần lực lướt vào trong óc, nhanh chóng đọc đến lấy tin tức mình muốn. Hắn nhíu mày, đại lượng vô tự, phân loạn tin tức, hoàn lại xích hỏa đụng vào trong đầu của mình. Đập vào mi mắt chính là máu và lửa. Đơn sơ tường viện bị đẩy sập, cự tượng trùng điệp ngã xuống, máu tươi phun ra một chỗ, súng ống hừng hực phun ra. Đây đều là nam nhân này kho ký ức bên trong đã khóa lại đồ vật, đây là một cuộc chiến tranh. Trong vũng máu nằm một cái ngân quang long lánh kim tuyến, nam nhân duỗi tay nắm chặt kia phiến ngân bạc, trên xuống khắc họa lấy một cái màu bạc tam xoa kích. Ký ức vỡ vụn, hiển nhiên là bị lực lượng cường đại tiến hành xử lý. Ống kính nhất chuyển, vô số thanh âm tại hô to tối nghĩa ngôn ngữ. Cố Thận không cách nào nghe hiểu, nhưng hắn thấy được một cái lại một cái ngân bạc, đều khắc họa lấy viên kia tam xoa kích. Đây là cái nào đó giáo hội mang tính tiêu chí vật a? Cố Thận nhíu mày, lại về sau, chỉ còn lại lạnh lẽo đông lạnh tuyết. Nam nhân này bị đưa đến nơi này. Đợt, hôm qua quên phát chúc phúc rồi, mong ước tất cả thi đại học các độc giả phát huy vượt xa bình thường, thi đậu chính mình ngưỡng mộ trong lòng đại học bất quá theo thời gian đến xem, chờ các ngươi nhìn thấy thời điểm, cũng đã thi xong. Chương 367, chân lý lớn thư, đại trường, cầu nguyện phiếu. 1, chương 367, chân lý lớn thư, đại trường, cầu nguyện phiếu. 1, đây chính là toàn bộ ký ức, đa số đều là hỗn loạn xung kích. Tin tức hữu dụng lượng, thực sự quá ít. Cố Thận liếc mắt ý thức hôn mê nam nhân. Tam xoa kích ngân bạc hắn lục soát một chút nam nhân này, tại trong vạt áo lật nghiêng ra đường ở ngân bạc, hắn không có trực tiếp đụng vào. Nếu quả như thật là giáo hội tiêu chí vật, rất có thể tại cái này ngân bạc bên trong ẩn chứa cùng loại tinh thần lực tồn tại. Nếu không, dạng này một cái bình thường tín đồ, làm sao lại được cho phép đơn độc phong xuất? Cố Thận lấy chân lý trí thức, chống rông vê lên viên kia ngân bạc. Hắn quan sát một phen, không nhìn ra manh mối gì, lại đưa ánh mắt về phía cái kia tản mát cái túi. Cái này mai cái túi tựa hồ làm chống nước xử lý, trang chất lỏng lại không có chút nào thẩm thấu, hơn nữa còn là ấm áp. Miệng túi chỗ mơ hồ tản ra nóng sương ngủ, theo căng phòng hình dáng đến xem, bên trong đầy tròn vo hình tròn vật thể. Nữ nhân, lão nhân, còn có càng non nớt. Cố Thận lật ra về sau trầm mặc một giây. Hắn hai ngón tay khép lại sẽ qua. Một nhóm tơ máu tràn ra. Vị này giáo sĩ đầu lâu ném đi mà ra, rơi vào trên mặt tuyết, ngay sau đó liền bị xích hỏa nhóm lửa, gương mặt đến chết vẫn là hoang mang. Ta hiểu phẫn nộ của ngươi. Trừ Linh nhẹ giọng mở miệng, nhưng giết hắn không phải lựa chọn sáng suốt nhất. Thôi miên, hủy bỏ ký ức, lại chờ đợi, có lẽ là nhất biện pháp ổn thỏa. Nhưng Cố Thận không có như thế tuyển. Kỳ thật không chỉ có là phẫn nộ. Cố Thận chậm rãi nói rằng, còn có một số tâm tình của hắn, nhưng dứt bỏ những này, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu trên đời này, tất cả vấn đề đều không chỉ một cái hiểu, có đôi khi hiệu suất cao nhất hiểu, chưa hẳn chính là tối ưu hiểu. Cố Thận bình tĩnh đáp lại, đồng thời túi đầu lại búng tay một cái, viên kia đổ đầy viên cầu bao tải cũng bốc cháy lên, lửa cùng khói đều bị chân lý chi thức hồ quang chỗ che đậy, chết xạ thành thê lanh gió cùng tuyết. Người này được phái ra, hẳn là chỉ là xử lý ô uế. Cố Thận ngẩng đầu lên, nói mà không có biểu cảm gì. Một cái kiêm tồn siêu phàm giả cùng phàm tục người giáo hội tổ chức, sẽ để ý như vậy một đầu bình thường tính mệnh sao? Ta nhìn không thấy đến, muốn bắt hai chi đăng liền tránh không được muốn chính diện tiếp xúc. Nếu như không phải thứ gì không có tới tay, ta hiện tại hẳn là đang suy nghĩ thế nào đem cái này cả tòa tuyết sơn dẫn nổ, nhường bên trong đám người kia tất cả đều gặp quỷ đi thôi. Lại có lẽ, bọn hắn vốn là đều là ma quỷ. Kia phiến mật mã cửa ta hẳn là có biện pháp giải mã. Chỉ cần tiến hành mạng lưới lẫn nhau tiếp xúc, bọn hắn tổng tránh không được sử dụng biển sâu xem như tin tức môi giới. Không có đoán sai, chỉ cần một cái nho nhỏ ngân bạc, liền có thể để cho ta hiểu rõ toàn bộ căn cứ tình huống bên trong. Cố Thận nhẹ gật đầu. Hắn lấy chân lý chi thức thổi lên một đoàn to lớn phong tuyết, dùng để che đậy trước cửa giám sát. Đồng thời thu lấy ngân bạc, lấy tinh thần lực nổi lơ lửng đã tới mật mã cửa vị trí, quả nhiên tìm tới một cái đọc thẻ cắm vào miệng. Ngân bạc cắm vào. Trừ linh kết nối bắt đầu khuếch tán, đang chờ đợi thời gian bên trong, Cố Thận dựa lưng vào đàn núi, nhẹ nói, biện pháp của ngươi không được, ta còn có ta biện pháp, tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Rộp một tiếng, mật mã cửa đã mở ra. Cố Thận thần sắc có chút vi diệu. Nghe ngươi thật giống như rất có năm chắc. Trừ linh cười cười, nói, để cho ta tới đoán một cái, ngươi phương pháp là cái gì? Là dùng xích hỏa nhiệt độ cao hòa tan, vẫn là dùng sắt vương tọa khởi xướng chính diện cường công. Tốc độ của ngươi cũng quá nhanh. Cố Thận lẩm bẩm một câu, đổi lại vị này giáo sĩ Nam Châu đại bảo, vào cửa trước đó, vô ý thức cúi đầu, không dám cùng trên cửa phương camera nhìn thẳng. Yên tâm, nên che đậy đều đã che giấu, những này Nam Châu giáo sĩ lòng cảnh giác cũng không nặng. Trừ linh nói khẽ, cả tòa núi bụng căn cứ rất lớn, nơi này là lập thể mô hình đồ. Võng mạc trước hiện lên lập thể địa đồ. Ngoại trừ, còn có quen thuộc điểm đỏ. Hết thể có 46 siêu phàm giả. Toàn bộ lấy điểm đỏ đánh dấu. 279 vị người bình thường, lấy điểm vàng đánh dấu. Một vị giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả, dự tính đã tới thâm thủy khu tầng thứ 7 thực lực, 11 vị giai đoạn 2 siêu phàm giả, 34 vị một giai đoạn siêu phàm giả. Đây đều là Vãn Trung giáo hội thành viên. Vãn Trung giáo hội. Đây là theo căn cứ kho số liệu bên trong đạt được tin tức, số liệu này kho chưa cùng trung ương kho số liệu đồng bộ. Vừa mới danh sách nhân viên cùng căn cứ bản vẽ đều là theo độc lập kho số liệu bên trong tìm tới. Trừ Linh nói rằng, tiện thể nhắc lên, Nam Châu giáo hội có rất nhiều, chỉ từ muộn trung danh tự thẩm tra không đến tin tức hữu dụng. Cố Thận như có điều suy nghĩ, Nam Châu. Vãn Trung giáo hội hắn thấp giọng nói, ngươi giúp ta tra một vụ án. Những người bình thường này, có một cái dùng chung ở lại chỗ. Nhìn kỹ một cái địa đồ, Cố Thận phát hiện lít nha lít nhít điểm vàng đều tụ tập tại một chỗ. Hắn lôi kéo hắc bào thùng thình, che khuất hai má của mình, sau đó yên lặng hướng về điểm vàng dày đặc khu vực đi đến. Dọc theo con đường này thấy được mấy vị siêu phàm giả, bọn hắn cũng không có hoài nghi thân phận của mình, xem ra lúc trước phỏng đoán không có sai lầm. Siêu phàm giả căn bản liền sẽ không để ý người bình thường. Cái này cánh đồng tuyết địa đệ, ẩn chứa bí ngân vật liệu. Căn cứ này là tại 6 tháng trước thành lập, Vãn Trung giáo hội ngay từ đầu chỉ phái không đến 10 người. Một đường tiến lên, Trừ Linh kết nối lấy căn cứ kho số liệu, chậm rãi nói rằng, căn cứ thành lập về sau, Nam Châu bắt đầu từng chút chuyển vận giáo hội thành viên, liền có người nhìn thấy những này siêu phàm giả, cùng số ít bình thường tín đồ. Ta sợ cảm ứng đến đa số người bình thường đều không có ghi vào kho số liệu, giải thích do Vãn Trung giáo hội không có nắm giữ tin tức của bọn hắn, hoặc là nói, bọn hắn không quan tâm. Cố Thận đã đại khái hiểu chuyện này toàn bộ diện mạo. Hắn lặng lẽ nhìn về phía cách đó không xa, Vãn Trung giáo hội giáo sĩ gầm lên Nam Châu ngôn ngữ, phẫn nộ quất roi lấy một vị nam nhân trẻ tuổi, cái sau quỳ trên mặt đất, bị đánh đến da chóc thịt bong. Nơi này hết thảy 279 vị người bình thường, cực thiểu số một phần là theo Nam Châu vượt qua mà đến, muộn trung giáo sĩ cũng tỷ như chính mình vừa mới giết chết vị kia, mà càng nhiều là trực tiếp theo đài nguyên cướp đoạt nhân lực. Nơi này chỗ vắng vẻ, mặc dù có liên bang chính phủ thiết lập an toàn tuyến, nhưng cũng không thể cam đoan tất cả mọi người sẽ không vượt qua dây dài. Một khi tiến vào khu không người, bị Vãn Trung giáo hội để mắt tới, chỉ sợ cũng sẽ được đưa đến nơi này. Khai thác mạnh ăn khớp vật liệu, cần trẻ trung khỏe mạnh sức lao động, mà những cái kia không điều kiện phù hợp bị lược đoạt người tại mất đi giá trị về sau. Kết cục bi thảm đã định trước. Nam Châu là một cái hỗn loạn địa phương, giáo hội săn sát, tín ngưỡng phân loạn, chiến hỏa nổi lên một phía. Trừ Linh nói rằng, những người này đều là kẻ liều mạng, trong mắt bọn họ không có chút nào thương hại. Đi vào Đồng Châu về sau, càng là như vậy, cần ta thông chi lo cho gia đình a. Ngũ đại gia đều tại Đài Nguyên có bí mật đóng quân. Không cần phải gấp, chúng ta trước tiên đem tình huống nơi này thăm dò rõ ràng. Cố Thận dưới hắc bảo thần sắc đã 10 phần âm trầm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Nam Châu giáo hội vậy mà như thế can dỡ, dám đem bàn tay đến xa như vậy. Hắn đã làm tốt thông chi Cố lao gia tử, điều động phụ cận chủ lực, tiến hành tiêu sát chuẩn bị, chờ hắn lấy được ai chi đằng sau, nơi này giáo hội thành viên, đừng mong thoát đi một hay. Hắn yên lặng đi theo địa đồ hướng dẫn tiến lên, đã tới cộng đồng khu vực thấy được cái gọi là khai thác mạnh ăn khớp tài liệu hiện trường, khối lớn đá núi mặt lách, bị nhân lực cứng rắn đụng, màu đỏ hóng ánh đá vụn bị nảy ra, đây chính là hồng ngân ban đầu hình thái. Một vị lại một vị lao công ngay tại vất vả cần cù làm việc, mà Cố Thận phát hiện những người này trước ngực cũng giống như mình, đều dán màu bạc kim tuyến. Những người này, tựa hồ cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn thần sắc nghiêm trọng. Đây là bị tra tấn tới tuyệt đối phục tùng, đã mất đi nhân tính a. Vẫn là kinh nghiệm cường đại tinh thần thôi miên. Nơi này kho số liệu sâu nhất tầng, lên một thanh một tầng khóa, ta còn cần một chút thời gian. Trừ Linh nói rằng, có lẽ có ghê gớm bí mật, cái này tòa căn cứ toàn bộ địa hình dường như chỉ cho thấy một nửa, còn có một nửa kia bị mã hóa che chắn. Cố Thận vừa mới chuẩn bị đáp lại, một bàn tay lớn đập vào đầu vai của hắn, thân thể hắn cứng đờ. Đối phương là thâm thủy khu 3 tầng siêu phàm giả, vỗ nhẹ Cố Thận một chút đầu vai, sau đó nói liên tiếp tối nghĩa ngôn ngữ. Gia hỏa này đang nói cái gì? Cố Thận rất là đau đầu. Đây là muốn ngươi cùng hắn cùng đi. Trừ Linh bình tĩnh nói, không cần đáp lại, cùng hắn đi liền tốt. Cố Thận hít sâu một hơi, hắn chậm rãi xoay người, tinh thần lực toàn bộ thu liễm, không có ngẩng đầu, cũng chưa hề nói một chữ, dư quang chú ý tới cái này nói chuyện siêu phàm giả lần lượt đập bả vai, mọi người đưa tay đáp ở cái trước bả vai, cứ như vậy hình thành một hàng dài, cất bước hướng về phương xa đi đến. Đây là muốn đi. Cố Thận mí mắt có hơi nhảy, Hắn nhìn thấy đội ngũ cuối cùng, tại phía trước nhất, đứng đấy một vị khoác lục sắc ma bào nữ sĩ. Vị nữ sĩ kia đơn tay nắm lấy cổ áo của mình, lòng bàn tay rủ xuống một cái đồng hồ bỏ túi trường liên, đồng hồ bỏ túi không gió mà bay, lấy cực kỳ chậm rãi biến độ, gõ ra tí tách giòn vàng thanh âm. Cái này tư thế Cố Thận có thể quá cực kỳ quen thuộc. Đây là muốn thôi miên. Chắc không được. Có thể bỏ mặc một vị bình thường giáo chúng rời đi căn cứ, đi xử lý thi thể. Trên thực tế bị bắt lại mỗi người, tại kinh nghiệm thôi miên về sau, đều sẽ trở thành vãn trung giáo hội giáo chúng. Cho dù là muốn bọn hắn đi chết, cũng sẽ không có mảy may do dự a. Tất cả mọi người vào chỗ. Vang lên trầm thấp tiếng ngâm sướng âm, chỉ có điều lần này cùng lúc trước không giống như vậy. Là mỗi người đều đi ra âm thanh, cộng đồng ngâm sướng cổ lão ca dao. Cố Thận kiên trì đi theo hát lên, trên thực tế hắn một chữ cũng nghe không hiểu, lại càng không cần phải nói phát ra tiếng, chỉ có thể đục nước béo cò. Cũng may cái này rộng lớn trang nghiêm bầu không khí bên trong, mỗi một vị giáo đồ đều đắm chìm trong chính mình ngâm sướng bên trong, cũng không có người phát hiện có như thế một cái giả hát lậu vong chi ngư. Trang nghiêm tiếng ngâm sướng che đậy đồng hồ bỏ túi phóng châm thanh âm, đương theo lấy tí tách thanh âm, một sợi tinh thần lực như sóng nước dập dờn giống như quyết tán bao phủ mỗi người. Cố Thận bị bao phủ ở bên trong, yên lặng cảm ứng một chút.